Chương 186, Nhất kiếm tiên nhân quỷ, Hùng bá sinh sinh sợ hãi. Chương 186, Nhất kiếm tiên nhân quỷ, Hùng bá sinh sinh sợ hãi. Thần Sương cùng Nhiếp Phong hai người, mặc dù là mượn đủ loại tư nguyên cường hành đem cảnh giới đột phá, nhưng mà chỉ là không thuần thục mà thôi. Dù nói thế nào cũng là thứ thiệt tiên nhân cảnh, bọn họ cũng có được chính mình lĩnh vực. Đúng. Hai người lại bị Triệu Tân một lời nói quỷ. Bộ kia tư thái có ngôn xuất pháp tùy cảm giác lại không phát hiện được một chút hạo nhiên chính khí. Như thế, mọi người làm sao không sợ hãi? Độc Cô Kiếm nhưng lại hiện ra ung dung. Nhiếp Phong cùng Tần Sương hai người tại chút mộng bức trạng thái quá trình bên trong sâu trong nội tâm rất nhanh sẽ bị kinh hoàng chiếm cứ. Triệu Tân mạnh đến nổi quá bất hợp lý. Triệu Tân đã hoàn toàn vượt qua nhiều mọi người nơi nhận thức tiên nhân cảnh. Nếu nói là trong đám người thụ nhất chấn động thuộc về với Sở Đế Hùng Bá, thân làm đế cảnh Hùng Bá rõ ràng nhất hiện tại tình trạng đang tìm thường dưới tình huống, Hùng Bá là không cách nào gần dựa vào một lời liền cường hành để cho Nhiếp Phong cùng Tần Sương hai người quỳ xuống. Cho dù Hùng Bá nội tâm chấn động trên mặt lại giả vờ chấn định xem thường nói, nguyên lai còn có chút bản lãnh, nhưng nếu là liền cái này chút thủ đoạn đến chấm Sở Đế cung xính uy, do đó là xa xa không đủ. Tiếp theo, Hùng Bá câu động thiên địa lực lượng trên thân tóe ra nồng nặc uy áp, khiến cho toàn bộ thiên địa mây đen giải rác nên đón tận thế một dạng bình thường. Thiên địa lực lượng cùng tự thân uy áp hợp hai thành một. Hùng Bá nhàn nhạt giơ tay lên. Lúc này, trên mặt đất có một đám mây đen lao ra theo gió từng trận xé trời lên, cố gắng đem hai người cho mang theo đến. Đây là bãi vấn trưởng. Nếu như Triệu Tân không mượn đại tần khí vận như vậy, có lẽ thật đúng là khả năng bị hắn phá giải một chiêu này. Hiện nay, Triệu Tân thân ở Cửu Châu đỉnh toàn thân nơi thi triển trấn áp thủ đoạn, há lại là nho nhỏ bài vân trưởng có thể phá giải. Hai người không những không có đứng dậy, ngược lại dẫn tới to lớn phản công. Áp lực như Thái Sơn một dạng, bình thường, nặng nề cự sơn từ trời rơi xuống áp tại bọn họ trên bờ bay. Phúc. Hai người đầu giảm xuống đất. Triệu Tân lúc này mới chậm rãi nói, Hùng Bá trong mắt ta chẳng qua chỉ là tầm nhìn hạn hẹp lao mít ta. Ngươi cũng xứng tại chấm trước mặt Diệu Võ Dương Ai. Hắn bước này không coi ai ra gì, tư thái lại thêm lời nói này thật có thể tức chết người. Hùng Bá trong mắt Triệu Tân là kẻ địch mạnh mẽ, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng mà mọi người đều là cho rằng Triệu Tân cũng đem Hùng Bá làm thành đối thủ. Không ngờ chẳng qua là một cái lao mít ta. Hùng Bá nghe thấy này một lời, hắn lập tức cho mày một cơn lửa giận từ lượng sần lao ra thẳng đỉnh đại não. Hùng Bá lại cũng không lo chuyện khác, thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng Triệu Tân lướt đi, cũng ở trên không bên trong di lưu lại từng đạo băng xương. Tại cự ly Triệu Tân bên cạnh, Hùng Bá bài vân trưởng và phong thần tối cùng sử dụng ra, Hùng Bá tự thân có khói mây bao phủ đem Triệu Tân che phủ ở trong đó, thân ở trong đó đã mất đi tuyệt đối quyền lãnh đạo. Ngay sau đó Hùng Bá hướng về phía Triệu Tân điên cuồng đá tới. Thế công như cùng phong bạo vũ một dạng chút xuống, tối thế như rời núi lấp biển một dạng mãnh liệt, kèm theo từng trận tiếng nổ đùng đoàng hư không phá toái cực kỳ chấn động. Mọi người không biết tình huống, thân ở khói mây bên trong Triệu Tân hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh ung dung. Mọi người chỉ nghe nhàn nhạt một chữ, tán. Chữ này giống như long nói kèm thêm long ngâm. Gào. Bài vân trưởng nơi thi triển thủ đoạn, mọi người ở đây trong kinh ngạc trong nháy mắt tản đi, lộ ra bên trong tình hình chiến đấu. Hùng Bá nơi thi triển thế công cơ hồ có chấn áp vạn cổ khí thế, mọi người thấy vậy đều là cảm thấy một chút tuyệt vọng. Chớ đừng nhắc tới đối mặt Hùng Bá Triệu Tân. Triệu Tân trong mắt cước ảnh tầng tầng, mặc dù thoạt nhìn chẳng trị cực kỳ hỗn loạn, chính là không có nửa điểm kẽ hở. Triệu Tân lấy tay làm kiếm, hắn một chỉ điểm ra phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ngút trời mà lên, đem kiếm nói phát huy tới cực hạn, trong vòng ngàn dặm bên ngoài đã biến thành kiếm chi lĩnh vực. Hùng Bá hết thể thế công toàn bộ chốt bụi. Hùng Bá thần sắc khẽ biến. Hắn biết rõ chính mình vẫn là coi thường Triệu Tân. Tiên thủ thất bại, Hùng Bá không có ở tùy tiện tiến công. Hắn hí kịch tính ở trên không bên trong một cái xoay chuyển cái này tài, mới đình chỉ thế công. Hắn không có làm sao đến Triệu Tân lại là trở thành một thằng hề biểu diễn hí kịch tính một màn. Hùng Bá chật vật, Triệu Tân đúng dung. Một màn này, đúng như kiếm thế một dạng, bình thường, mạnh mẽ đâm đau mọi người nội tâm, khiến cho bọn hắn khó có thể hô hấp. Thiên Hạ Hội đệ tử tức liền biết rõ có lẽ chính mình ngôn ngữ sẽ đắc tội bang chủ, lại cũng áp lực không được. Bọn họ nghị luận ở ĩ chen lấn nói ra trong tâm sợ hãi và khiếp sợ. Điều này sao có thể a? Bang chủ thế công thậm chí ngay cả tần đế một cọng tóc gáy đều không có làm rơi. Hắn nhất định chính là cùng Tần Thủy Hoàng trong một cái mô hình mặt khắc ra đế vương. Thế thì còn đánh như thế nào? Chết chắc lần này chết thật định. Tuyệt vọng chiếm cứ toàn bộ đại não. Bọn họ vô cùng rõ ràng Triệu Tân sát tính. Mọi người đều là cảm thấy thâm sâu tuyệt vọng. Độc Cô Kiếm híp mắt lại, ngay vừa mới treo móc ở phần lưng vô song kiếm đột ngột phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Thần kiếm trọng chủ. Độc Cô Kiếm cũng không cách nào bình tĩnh. Điều này sao có thể? Vô song kiếm là vô song thành trấn thành chi bảo. Lợi có thể đoạn thạch phân kim. Bắt hiểu cùng sinh còn sống chi lúc tính đúng vô song kiếm chắc chắn sẽ kiếm kiếm minh chủ nhân kiếm cùng đạt thiên hạ vô song, mà chính mình chính là người minh chủ kia. Về phần bắt hiểu cùng sinh quyền uy tính cũng là không thể nghi ngờ. 100 năm trước, ở trên giang hồ có một cái đối với, đúng, người giang hồ chuyện giang hồ không gì không hiểu, người khiến võ lâm nhân sĩ vừa kính vừa hận, chính là bắt hiểu cùng sinh. Có thể vô song kiếm bộ dáng tất cả đều là tại rõ ràng bảo hắn biết. Vô song kiếm minh chủ cũng không phải là chính mình, mà là trước mắt vị này đích kiếm tiên. Là ảo giác hay là cái gì? Hắn kềm chế trong tâm khiếp sợ, tiếp tục quan sát Triệu Tân nhất cử nhất động. Thiên Hạ Hội đệ tử nói tới tuy nhiên đã hạ thấp giọng, còn là bị Hùng Bá nghe vào. Hùng Bá vẻ mặt nghiêm túc, hắn thừa nhận chính mình lơ là. Đối với Hùng Bá mà nói, mình là cưới hổ khó xuống. Đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới Triệu Tân sẽ đã sớm biết cái này hết thảy đi, đồng thời tại Hùng Bá tính kế còn chưa triệt để tạo thành ảnh hưởng lúc trước đã đến Phong Vân Quận. Hùng Bá trong miệng thốt ra một tia khói trắng một chữ một cái nói, "Chấm thừa nhận ngươi quả thật có chút bản lãnh nhưng ngươi quên. Chấm là đế cảnh, mà ngươi chẳng qua là nho nhỏ tiên nhân cảnh, ngươi cũng không phải tại Hàm Dương thành bên trong có thể điều động đại tần khí vận. Tiếp xuống dưới, thoi thóp chạy thoát thân đi, có lẽ chấm sẽ dành cho ngươi một tia cơ hội." Loạn tâm cử chỉ, cái này cũng là sự thật. Hùng Bá suy nghĩ cùng khái niệm đều không có sai, chính là Triệu Tân lại phảng phất không có nghe được một dạng, bình thường quay đầu đối với, "Đúng, bên cạnh Đông Quân vừa nói, ngươi cũng đi đến ba người bọn họ bên người." Đông Quân biết rõ Triệu Tân ý tứ không có lưu lại bóng hình xinh đẹp tuyệt động đi tới bộ kinh vân sau lưng. Triệu Tân muốn đại khai sát giới, bốn người bọn họ tại Chu Tiên kiếm trận phía dưới, tự nhiên có thể đủ bảo hộ một ít. Triệu Tân vung tay lên Chu Tiên trận đồ chính là bay qua treo ở đỉnh đầu mọi người trên. Treo tứ kiếm ở tại tứ phương nơi, Chu Tiên kiếm trận đã bày xuống. Trong kiếm trận tinh thần đại hải sát khí đằng đằng, mây đen thảm thảm quái xương quanh quần lãnh phong hiu hiu. Kỳ thực, Chu Tiên kiếm trận một mực không có chính thức khởi động qua, chỉ là ở vào trạng thái bình thường. Phải biết, Chu Tiên kiếm trận được xưng tứ thánh không thể phá. Lấy tình huống bây giờ mà nói, nếu muốn đem Chu Tiên kiếm trận phá rơi sợ rằng được, phải tìm ra bốn cái đế cảnh. Đế cảnh lại không phải cải trắng. Triệu Tân ánh mắt xéo qua đảo qua Chư kiếm, lựa chọn một cái thánh đạo chi kiếm là chủ kiếm nắm chặt trong tay. Triệu Tân nhắc tới Hiên Viên kiếm, kiếm chỉ Hùng Bá bình tĩnh nói, lời nói này y nguyên còn cho ngươi, trả cho ngươi, thưởng thụ chạy thoát thân đi. Triệu Tân cầm trong tay Hiên Viên kiếm triệt để mà sát thân làm đích kiếm, tiên khí tức thế gian chỉ có tần đế. Ngay tại hắn mang theo Hiên Viên kiếm thời khắc, Độc Cô kiếm cùng Hùng Bá ánh mắt rồi mới từ vạn chúng chú mục Triệu Tân chuyển di nhìn về phía lợi kiếm trong tay của hắn. Cái này không nhìn còn khá. Vừa nhìn sợ hãi vào cơ thể. Trên chuôi kiếm, một bên sách làm nông ngôi dưỡng chi thuật, một bên sách tứ hải nhất thông cách. Thân kiếm chính là Nhật Nguyệt tinh thần sơn xuyên thảo mục, có thể đối ứng thần binh chỉ có Hiên Viên kiếm. Đụ đụ đụ. Hùng Bá cùng Độc Cô kiếm đều là kiến thức rộng người, tự nhiên nghe nói qua Hiên Viên kiếm lời đồn cùng miêu tả. Hùng Bá bật thốt lên, vì sao Hiên Viên kiếm sẽ ở trên tay ngươi? Độc Cô kiếm trầm ổn rất nhiều. Hắn ngược lại là nhìn về phía nó mấy cái kiếm. Thường thanh thần binh đập vào mi mắt, hắn không kiên nhẫn kinh ngạc đến ngây người. Tân Thủy Hoàng bội kiếm, Thủy Hoàng kiếm, đủ để thiêu hủy hết thảy phần thịt kiếm. Âu Giá Tử cùng Can tướng lượng đại kiếm sư liên thủ tạo thành Thất Tinh Long Nguyên. Trên trời rơi xuống chi vật Phật điệp, Ma kiếm di tộc Lăng Xương kiếm, Âm Nguyện Hoàng triều nhất tịch kiếm, Đế Hận kiếm cùng Si Bưu kiếm, cái này hai thanh cho dù là kiến thức rộng Độc Cô kiếm hắn cũng là cũng không nhận ra được. Có thể kiếm trung ẩn chứa lực lượng cùng tà khí toàn bộ hiện ra bất phàm. Hắn ngốc, chết đệ ngốc. Người khác ước mong thần bình tại Triệu Tân bên người liền khoảng chừng bài thanh. Hắn rốt cuộc minh bạch, vừa mới cũng không phải là ảo giác, mà là tình huống thật. Chính mình vô song kiếm có muốn lại lần nữa chọn chủ suy nghĩ, hắn tự tay nắm chặt chuôi kiếm trấn áp vô song kiếm kiếm linh. Hắn cũng không nghĩ, vô song kiếm thoát cách mình mà đi. Đối mặt Hùng Bá kinh ngạc, Triệu Tân cũng không tiến hành để ý tới, bình tĩnh nói, 100 hơi. Khoảng cách phòng ốc bị triệt để đốt cháy hầu như không còn còn sót lại, đánh giá hẹn 100 hơi tả hữu. Hùng Bá có chút ngộp. Triệu Tân đã rút kiếm, không cần tụ lực chạm thiên rút kiếm thuật. Nhanh. Hưu. Triệu Tân một kiếm chém ra. Đó là một đạo vô cùng rực rỡ kiếm quang trực tiếp cùng Hùng Bá gặp thoáng qua có một em mở khoảng cách, chấn động đến mức lỗ tai hắn tê dại. Bát bát bát. Hùng Bá đồng tử bất thình lình rút lại. Sau lưng truyền ra kêu thảm thiết. A a a. Không muốn a. Sai, chúng ta sai. Chạy mau a. Gào thét bi thương liên tục thân ở với thành bên trong người bị kiếm khí vô tình thu cắt sinh mệnh. Cuối cùng, một đạo 10.000 mét chiều dài sâu ngàn mét khe rãnh đâm xuyên toàn bộ thiên địa, toàn bộ đô thành đã bị một kiếm làm hai vùng. Một dưới thân kiếm, hủy thiên diệt địa. Triệu Tân tiếp tục nói, 90 tức. Hướng theo Triệu Tân lời nói rơi xuống phía sau hắn kia từng thanh thần binh toàn bộ rơi xuống ở trong tay Hiên Viên kiếm bên trên, đồng thời cơ thể bên trong tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí điên cuồng tuôn trào, dung hợp làm một. Gào. Biển mây bên trên, có một đầu kim sắc tiểu ấu long ló đầu ra lao xuống mà xuống, vốn lượn tại Hiên Viên kiếm bên trên. Hiu hiu hiu. Rất quen thuộc. Đây là Triệu Tân tự tạo ra kiếm pháp. Ngàn núi không có chim, vạn dặm không giấu chân người. Cái này một lần, mặc dù ít Chu Tiên tứ kiếm chính là nhiều hơn đại tần khí vận. Triệu Tân ánh mắt tập trung Hùng Bá sát cơ tập trung để cho đường đường sở đế Hùng Bá không khỏi cổ sống run lên, đó là đến từ uy hiếp cánh mạng. Hắn không có chút gì do dự. Hùng Bá trốn vào trong hư không, đồng thời thi triển ra đế cảnh nắm giữ năng lực. Ba loại lực lượng hội tụ thành hình, đây là thuộc về hắn đế giới. Loại lực lượng này chính tại lan tràn ra cố gắng cứu vãn trong thành trì thiên hạ hội đệ tử. Hắn và Triệu Tân tiến hành thời gian thi chạy. Nhưng hắn vừa thi triển, Triệu Tân đã xuất thủ. Hưu. Một kiếm chém ra. Triệu Tân tự nghĩ ra này môn kiếm chiêu là cực kỳ thấm người và khủng bố. Kia bị diệt đất trời kiếm ý và rực rỡ kiếm quang hướng phía trước phủ nhẹ, khiến người hoảng sợ một màn phát sinh. Kiếm khí nơi đi qua mặc kệ lợi dụng là ra sao tài liệu, tất cả đều là huyễn hóa thành bụi trần và có thể nhìn thấy máu tươi tỏa ra từng đóa huyết hoa đua nở xinh đẹp tuyệt vời. Kiếm khí bao phủ đô thành, có thể nói là không có một mảng cỏ. Rầm rầm rầm, nổ vang không ngừng thảm kêu ngút trời. Tại ngắn ngủi nổ vang về sau, cho bụi dần dần tản đi. Độc Cô kiếm cùng Hùng Bá đoàn người giống như bị thần sét đánh trúng một dạng, bình thường, triệt để ngây tại chỗ. Không, mọi thứ đều không. Hùng Bá lòng đang dì máu, chỉ thấy to lớn đại phong vân thành tràn đầy hải cốt bụi trần, mới có thể được tính là kiến trúc chỉ còn lại một cái thành môn cùng một cái đang thiêu đốt phong ốc. Thiên hạ hội đệ tử toàn quân bị diệt không có một sống sót, bọn họ được chết triệt để. Hùng Bá nơi thi triển đế cảnh thủ đoạn không cứu được nửa người, Thân làm đế cảnh Hùng Bá bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nội y đã sớm bị mồ hôi nơi thẩm đấu. Không cho mọi người khiếp sợ thời gian, Triệu Tân thanh âm lại lần nữa vang dội. 50 tức. Ngắn ngủi ba chữ phảng phất là từ trong địa ngục đi ra câu hồn sứ giả tại đem Hùng Bá linh hồn tốn nhập địa ngục bên dưới. Hùng Bá không dám nhìn thẳng Triệu Tân. Thậm chí, Hùng Bá sâu trong nội tâm xuất hiện đời này chưa từng xuất hiện tình cảm. Đó là hoảng sợ. Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 187, tung hoành bát hoang quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất, là không ưu khuyết điểm hậu nhân nói. Chương 187, tung hoành bát hoang quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất, là không ưu khuyết điểm hậu nhân nói. Hoảng sợ. Phải. Hùng Bá hiểu rõ sâu trong nội tâm mình ý nghĩ là hoảng sợ. Đối với, đúng, Triệu Tân hoảng sợ. Hắn vì sao biết rõ? Bởi vì thiên hạ hội người sợ nhất chính mình. Bọn họ run rẩy hạt rẻ quỳ dưới đất, hạ thể càng là có không rõ dịch thể chạy ra liều mạng dập đầu đến dập đầu khẩn cầu chính mình tha thứ. Tại cái thời khắc kia, Hùng Bá là nắm giữ sinh tử người khác ban chủ. Hiện nay, thời đại biến, hoảng sợ người biến thành chính hắn. Đây là sỉ nhục. Triệu Tân sử dụng cái này hai chiêu về sau chân khí trong cơ thể còn dư lại lác đác. Hắn khẽ gọi lên tiếng, nói, Bạch Trạch. Hướng theo Triệu Tân hô hoán Bạch Trạch đạp tường vân mà đến, trong miệng thốt ra một tia hào quang màu vàng, sau đó quang mang ngưng tụ thành hình biến thành một khóa quang cầu. Quang cầu thẳng vào Triệu Tân cơ thể bên trong. Bất kể là dùng hết tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí vẫn là chân khí toàn bộ được bổ sung khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Tân cầm trong tay hiên viên kiếm ném đi thủy hoàng trở kiếm thoát cách mà ra treo móc ở Triệu Tân sau lưng. Bạch Trạch năng lực nhất khó giải. Triệu Tân nhìn Hùng Bá hiện huống. Triệu Tân đưa tay bị thua đến sau lưng đứng như thanh tùng, trên mặt cũng không nửa điểm kinh hỉ nói, Đại Tần 36 quận tại 2 ngày trước đã đạt được chấm mật lệnh, bất luận cái gì dám cắt cứ một phương người các nơi quận binh không cần băn khoăn trực tiếp điều binh trấn sát. Thiên hạ này, có bao nhiêu cái Thanh Long hội, có bao nhiêu cái Thiên Hạ hội. Thanh Long hội cùng Thiên Hạ hội là kinh doanh rất lâu cái này mới có hôm nay thế lực. Nhưng mà trên đời này, lại có bao nhiêu có thể trực tiếp trấn sát quận binh Thiên Hạ hội đâu? Rất ít, quá ít. Ngay sau đó, mật lệnh này phía dưới, Đại Tần quận binh hận không được ngươi tạo phản đi. Độc Cô Kiếm lúc này cũng là bị Triệu Tân lời nói này chấn động đến. Phải, liền nói Vô Song Thành. Nếu mà Vô Song Thành dám cắt cứ một phương mà nói, như vậy ngày thứ hai chính là quận binh tại Vô Song Thành bên trong quét dọn chiến trường. Nhưng mệnh lệnh này có tốt cũng có hỏng. Hùng Bá mất đi trước kia ung dung cùng tính kế kinh ngạc nhìn Triệu Tân nói, khó nói ngươi sẽ không sợ đưa tới thiên hạ chiến loạn sao? Cũng tỉ như Thiên Hạ hội, cái này một lần chiếm cứ Phong Vân quận mang theo bao nhiêu vô tội người, khó nói quận binh cũng muốn đem các loại vô tội người toàn bộ chém giết sao? Kỳ thực, chỉ muốn mệnh lệnh vừa ra, quận binh dám. Liên nhìn Triệu Tân thân làm Đại Tần hoàng đế dám làm như vậy sao? Triệu Tân nhàn nhạt nói, Đại Tần cờ hiệu ác sẽ sáp tại chư thiên vạn giới, bất kể là trên đất liền vẫn là trên biển, bất luận cái gì đối với, đúng, Đại Tần tạo thành trở ngại người hoặc thế lực, Đại Tần tất sẽ san bằng hết thảy. Giết. Triệu Tân cũng không quan tâm, chỉ cần trở ngại Đại Tần phát triển, theo luật giết không tha, hay hoặc là vô tội người. Độc Cô Kiếm nhẫn nhịn không được nói một câu nói, chiến tranh chỉ là thủ đoạn hòa bình mới là mục đích. Triệu Tân quá tàn nhẫn, bọn họ là vô tội. Triệu Tân tuy hiểu rõ cái này một điểm cũng là tán đồng hắn nói câu nói kia nói, xác thực như thế. Nhưng, không như bạn thế người chưa tới mưu nhất thời. Không như toàn cục người chưa tới mưu nhất vực. Tung hành bát hoang quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất là không ưu khuyết điểm hậu nhân nói. Đây là buông bỏ tiểu bảo đảm lớn. Đương nhiên, như Triệu Tân là thứ thiệt nho học hệ thống hắn trở thành bán thánh nói tới kia bốn câu. Vì thiên địa lập tâm. Vì sinh dân lập mệnh. Vì hướng thanh kế tuyệt học. Vì bạn thế khai thái bình. Cái này một mật lệnh, liền sẽ để hắn trực tiếp thánh vận hắn giết vô tội chi quá nhiều người. Chu Tiên kiếm trận bên trong, Đông Quân không đành lòng nhíu lại liễu mi tâm thương bản thân tiểu đoàn ra, dù gì nói, vậy hạ chỉ có như vậy hắn tài, mới sẽ không cô phụ tín nhiệm hắn phụ hoàng tài, mới sẽ không cô phụ tần quốc. Nhiếp Phong ba người trầm mặc không nói. Hiện nay, có ngoại địch, có nội hoạn, còn có áp đảo chư thiên bên trên hạ thiên. Đại Tần không thể thỏa hiệp a. Một khi thỏa hiệp như vậy, người người nhất định sẽ noi theo cử động lần này đem Đại Tần triệt để phân ra. Cho đến lúc này, đi qua mấy ngàn năm tài, mới nên đón Trung Nguyên đại nhất thống sẽ lại lần nữa phân liệt thiên hạ, lại lần nữa lọt vào chiến đoan bên trong. Vợ con ly tán thời phơi khắp nơi. Chính là lời như vậy, hết thảy áp lực cùng tội danh liền rơi vào Triệu Tân trên thân. Triệu Tân thái độ này biểu dương hết thảy, mặc kệ gì các loại tội danh ra thân, vì là Đại Tần Triệu Tân hết thảy gánh vác. Trong mấy mắt, Hùng Bá thất hồn lạc phách lên. Hắn thất sách, mọi thứ đều là thất sách. Hắn không nghĩ đến Triệu Tân như thế kiên quyết cam nguyện gánh vác hết thảy tiếng xấu, còn có kinh khủng như vậy tính kế. Triệu Tân đem chính mình tính kế hoàn toàn phá giải rơi. Cho dù Triệu Tân không có đến trước, dạng này Đại Tần trừ nhiều hơn một chút tiếng xấu bên ngoài tạo thành ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Hùng Bá tự xưng là chính mình mưu tính sâu xa, tâm tư cẩn thận tính kế thiên hạ, từ đó thu hoạch được võ lâm giang sơn. Kết quả, tại Triệu Tân trước mặt hắn như cùng cười nói, Hùng Bá tâm tính sụp đổ. Cũng tại Triệu Tân đang muốn lấy Hùng Bá tính mạng lúc, Triệu Tân trước mắt bắn ra hệ thống chọn hạng. Đinh, thấy rằng túc chủ hiện trạng để cho trở xuống lựa chọn. Lựa chọn 1. Hùng Bá tâm tính nổ tung đã mất đi đấu trí, Độc Cô Kiếm tâm sinh lòng kháng cự, túc chủ có thể chọn lấy một chọi hai, dùng tuyệt đối kiếm pháp khiến Độc Cô Kiếm chịu phục cũng tăng thêm mời chào khen thưởng kiếm chi lĩnh vực. Lựa chọn 2, túc chủ cự tuyệt lấy một chọi hai khen thưởng không có. Chọn hạng lại nổi lên. Còn dùng suy nghĩ sao? Không cần. Đệ nhất, lĩnh vực là một chuyện, dựa vào chính mình chân khí ngự kiếm lại là một chuyện. Triệu Tân đảo qua hệ thống đế hận kiếm pháp. Hắn đem chư kiếm thu hồi, chỉ còn lại Đế Hận một kiếm nói, "Độc Cô Kiếm Hùng Bá hai người các ngươi cùng lên đi." "Chỉ có mọi người?" "Cái gì đồ vật?" Mọi người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghe lầm chứ? Triệu Tân muốn giết Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm cũng có chút bất ngờ, thầm nghĩ đến Triệu Tân cư nhiên keo kiệt như vậy. Chính mình chỉ nói là một đôi lời liền muốn lấy tánh mạng mình sao? Triệu Tân bình tĩnh như không có gì xảy ra nói, "Ta sẽ lưu tính mạng ngươi, nếu ngươi chiến bại ngươi liền xuất lĩnh Vô Song Thành gia nhập Đại Tần." Mặc kệ Triệu Tân nổi điên làm gì, Hùng Bá ngược lại thì cười. "Cái này đối với, đúng, với hắn mà nói, đây là chuyển bại thành thắng cơ hội a." Yêu cầu tự đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 188, 3 ngày không phong đao, băng vực Vũ Tôn. Chương 188, 3 ngày không phong đao, băng vực Vũ Tôn. Rõ ràng, Triệu Tân tại phát điên. Mặc dù nói, Hùng Bá tâm tính đã nổ tung thuộc khắp thiên hạ sẽ giúp chủ tâm hình dáng hoàn toàn mất. Có thể chờ chết ngược lại không đến nổi, nhưng trước khí thế bên trên hắn đã hoàn toàn yếu hơn Triệu Tân. Có thể nói, Triệu Tân nắm giữ đại cục, hắn lại không có có thừa thắng xông lên, ngược lại giống như Độc Cô Kiếm nhắc tới khiêu chiến càng là thả ra cuồng vọng như vậy ngôn ngữ. Đây là cuồng vọng, vẫn là ngu xuẩn. Như Triệu Tân không phải Đại Tần hoàng đế, chỉ bằng câu nói kia, Độc Cô Kiếm sớm là rút kiếm đối mặt. Độc Cô Kiếm ánh mắt rơi vào Triệu Tân trên mặt, từ Triệu Tân biểu hiện trên mặt nhìn ra được hắn cũng không đùa mà là sát sát thật thật muốn lấy một chọi hai. Mặc kệ mục đích vì sao, Độc Cô Kiếm vẫn là đủ bội phục Triệu Tân. Độc Cô Kiếm liên tưởng đến Vô Song Thành hiện tại tình trạng, tựa như gia nhập triều đình cũng là một cái thật lựa chọn tốt. Cùng lúc, Vô Song Thần Kiếm không gió mà chuyển động, tranh đúng phá sao mà ra hạ xuống Độc Cô Kiếm trước mặt, không ngừng phát sinh kiếm minh thanh âm. Độc Cô Kiếm đưa tay tìm tòi Vô Song Kiếm, trôi kiếm liền rơi vào trên tay hắn. Trong lòng của hắn hơi nhất định ở trên không bên trong lớp trên từng đóa kiếm hoa. Vô Song Thần Kiếm không hề từ bỏ chính mình, mình mới là minh chủ. Độc Cô Kiếm ngẩng đầu lên nói, "Bệ hạ mời há có cự tuyệt nói lý?" Hùng Bá suýt nữa cười ra tiếng. Đây quả thực là xoay chuyển tình thế đây. Ngay sau đó Hùng Bá giơ tay lên nhẹ nhàng phủi phủi trước ngực cho buổi nói, người trong thiên hạ đều nói Tần Đế cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm Thánh, chấm lên trước. Hùng Bá thân thể hóa phong thần, hắn mang theo đến thần phong chi nộ hướng phía Triệu Tân đệ tới. Phong vân bao phủ địa phương đều có từng tầng một nhàn nhạt băng xương, tại bên trong đất trời hình thành một cái giới vực đem Triệu Tân cùng Độc Cô Kiếm hai người bao phủ. Ba phân thân giới, đây là hắn cho chính mình đế giới nơi đặt tên. Đối mặt Hùng Bá thế công, Triệu Tân không coi ai ra gì, tự mình tiến hành đến ngược lúc, 40 hơi thở. Tiếp theo, Độc Cô Kiếm cũng là xuất kiếm. Kiếm của hắn mặc dù thân thể động, nhanh mà mãnh liệt sắc bén dị thường. Độc Cô Kiếm kiếm khí vung lên, kiếm khí ở trên không bên trong không ngừng tiến hành phân cách, trang trịt răng khắp nơi đan vào một chỗ lấy khốn cảnh chi thuật bỏ địch. Chiêu này lấy tam tam bất tận lục lục vô cùng chi ý mà chế thánh linh kiếm pháp kiếm thập tám. Hùng Bá nghe thấy bên tai truyền đến kiếm mang, bàn tay đong đưa ở đan điền lúc trước đông dương nặn ra một cái trong suốt hình cầu đem đợi ra. Vừa vặn chỉ là một cái hình cầu, còn chưa tới gần Triệu Tân liền đã để cho trên người hắn kết xuất băng xương đem làm dịu hành động. Đây là tam phân quy nguyên khí, tiếp nhận thiên xương quyền phong thần thối bài vân trưởng làm một thể tam tuyệt các lấy một phần quy dung và một, trong đó ẩn chứa lực lượng hình như nhận hết toàn bộ nước bốn biển có thể phá hủy hết thảy. Kiếm thập tám đột kích mà ra, tại hai người trong tầm mắt, Triệu Tân trước tiên bị kiếm thập tám nơi bao phủ lại, sau đó tam phân quy nguyên khí đập chúng chỉ có chờ chết. Rầm rầm rầm, ba phân thân giới bên trong vô số phá toái hư không bắt đầu vỡ toang mở ra, thậm chí giấy lên ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa kia chi thế hình như lửa long gào thét kia, nhiệt độ đem chọn cái ba phân thân giới đều trở nên ấm áp mấy phần, cực kỳ thấm người. Triệu Tân thân thể chết không biết, Hùng Bá cùng Độc Cô Kiếm hai người đều là run nhẹ. Bọn họ đều cho rằng đột nhiên này giấy lên liệt hỏa là đối phương thủ đoạn. Cái này một dạng lửa mạnh phía dưới, Triệu Tân né tránh không kịp chỉ sợ sớm đã bị đốt thành tro đi. Hùng Bá cảnh giác nhìn Độc Cô Kiếm ám đạo, thật may Triệu Tân vô chi không có Độc Cô Kiếm xuất thủ, ta chưa chắc là đối thủ của hắn, thật có khả năng chết ở đây. Độc Cô Kiếm cũng là nội tâm nhấc lên từng trận gợn sóng sợ hãi với Hùng Bá tính kế ám đạo, hảo một cái thiên hạ hội bang chủ cố ý thất thố cho nên để cho Tần Đế lớn là đối địch, kết quả lớn là cái này liệt hỏa. Tính mạng từ đấy chôn vùi đáng tiếc. Độc Cô Kiếm có một số thương tiếc Triệu Tân. Mọi người ở đây cho rằng Triệu Tân bị hỏa thiêu liền cho đều không thừa thời điểm kia đòi mạng thanh âm lại lần nữa vang dội. 30 hơi thở. Hai người thất kinh mất sắc. Cái gì? Cái gì? Bọn họ kinh ngạc lên tiếng. Liên tại hai người bọn họ nhìn chăm chú bên dưới, ngọn lửa kia phảng phất sống một dạng, bình thường, tại Triệu Tân điều động phía dưới, hóa thành một từng luồng hỏa long quấn quanh ở Triệu Tân trên thân thể hình thành từng đạo hoa văn. Tại từng đầu hỏa long ra chỉ xuống, bên dưới, Triệu Tân chính bùng nổ ra mãnh liệt khí thế. Khi thế chấn động sơn hà chấn vỡ hết thảy, bà phân thân giới mơ hồ có tan vỡ tiếng vang. Bát bát bát. Triệu Tân cư nhiên không có việc gì. Hai người cùng thời khắc đó nghiêng đầu qua nhìn về phía đối diện, mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí. Kia không phải ngươi làm ra sao? Nhìn vẻ mặt kinh hoàng cùng kinh ngạc chi bộ dáng, hai thân thể người cũng không biết là hoảng sợ vẫn là hỏa diễm nhiệt độ quan hệ có mồ hôi lạnh thâm nhập mà ra. Bọn họ đều hiểu sai, không phải hai người bọn họ thủ đoạn, mà là Triệu Tân. Triệu Tân mạnh như vậy, đây là Đế Hận kiếm pháp chiêu thứ nhất, liệt diễm của thân. Triệu Tân cảm giác cơ thể bên trong lực lượng biến hóa, nói ra đếm ngược lúc bên ngoài mà nói, bảo mệnh. 28 hơi thở. Đế Hận kiếm trung hiện ra hận ý ngập trời, làm thiên địa than khóc, tại cái này than khóc phía dưới, một người sâu trong nội tâm cảm thấy một tia oán hận. Đó là đối với, đúng, thiên oán hận. Có thể ảnh hưởng hai tâm trí người. Đối với hai người cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trong mấy mắt, hai người chính là lại lần nữa lướt đi. Độc Cô Kiếm thi triển ra nhiều năm luyện thành mà thành tuyệt chiêu kiếm khí, lấy tư thế như sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Triệu Tân đòi mạng mà ra. Hùng Bá thì lại lấy thân thể trùng kích. Hắn điều động toàn thân chân khí Thiên Dương Quyền Phong Thần Thối Bài Vân Trưởng cùng hai tay ở giữa. Hùng Bá còn chưa xuất thủ, lực lượng hắn liền đã khiến cho khí thế ngưng tụ thành hình để cho mảnh thiên địa này cuồng phong gào thét xuống, bên dưới, lên băng bạc phô thiên cái địa một dạng hướng phía Triệu Tân đệm xuống. Triệu Tân chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Đế Hận bên trong bùng nổ ra một đạo đế uy, cái này đạo đế uy cùng Triệu Tân dẫn tới cộng minh. Tiếp theo, một cái đế vương pháp tướng anh chiếu chư thiên, sừng sững trên không nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, chính là vô thượng nhân hoàng. Đế hồn chậm rãi dương đôi mắt nhìn nhân gian này một cái, sau đó rơi vào Triệu Tân trên thân, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, hắn cảm thấy mỹ mãn. Lập tức, đế hồn hóa thành một đạo hỏa hồn hướng phía Triệu Tân nhào tới quán đỉnh mà xuống. Đế Hận kiếm pháp, hỏa hồn quán đỉnh. Triệu Tân khí tức trong cơ thể liên tục tăng lên. Tại quá trình này bên trong, Triệu Tân không có chờ đợi, trực tiếp cầm kiếm giết ra. Hắn bung ra một kiếm này chính là nhân hoàng một kiếm, ẩn chứa trong đó là thuộc về thiên địa vạn vật nhân gian chúa tể lực lượng. Lực lượng này tại chỗ đem ba phân thân giới chấn vỡ, phá giải tam phân quy nguyên khí, tạo thành dị tượng bên trong tình trạng cũng trong cùng một lúc bại lộ trong mắt mọi người. Bát bát bát. Trong thiên địa này cũng không có cái gọi là tuyệt đối phòng ngự. Mọi người ở đây nhìn chăm chú bên dưới, toàn bộ bầu trời nên đón đỏ sậm, trong không khí tràn ngập oán khí trùng thiên, đem trời biến thành đỏ như máu, đại thương vạn thiên đoan hồn liền ở đây. Hùng Bá còn không tới kịp khiếp sợ, Triệu Tân tốc độ so với Hùng Bá còn nhanh hơn, nhanh lần giết tới bên cạnh hắn. Phúc. Có quá nhiều loại chiêu số, chỉ lần này một kiếm, đường đường thiên hạ hội bang chủ liền bị kia đế hận kiếm chia ra làm hai lợi kiếm, bên trong có vô số quỷ vươn tay ra đem Hùng Bá thân thể quăng vào kiếm trung cho nên thôn phệ. Bên trong đất trời, nơi nào còn có Hùng Bá khí tức cùng huyết đủ, mọi người còn không tới kịp khiếp sợ. Rầm rầm rầm, Triệu Tân mang theo vạn thiên hỏa diễm và hận ý ngập trời phá hủy đi tới Độc Cô Kiếm trước người, hết thảy thẳng tới trước mặt hắn. Triệu Tân tay nâng trường kiếm, mũi kiếm khoảng cách đâm xuyên Độc Cô Kiếm vừa vặn chỉ kém 1 cm. Kia khí thế ngút trời làm người tuyệt vọng. Hống hống hống, càng tuyệt vọng hơn là Vô Song Thần Kiếm tựa như nhận thấy được Triệu Tân khí tức, rốt cuộc trực tiếp tránh thoát Độc Cô Kiếm bay đến Triệu Tân bên người lần quần. Đang lấy lòng Triệu Tân, thần kiếm trọng chủ, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền biết, Hùng Bá chết. Hắn một mực nằm ở bị áp chế, căn bản không thấy bất luận cái gì phản kháng. Độc Cô Kiếm cũng bại. Đúng như Triệu Tân nói tới, sẽ lưu Độc Cô Kiếm một mệnh. Triệu Tân làm cái này hết thảy về sau, mọi người tại trên mặt hắn không nhìn thấy bất luận cái gì kích động, một điểm điểm đều không có. Hết thảy, bất quá, trong dự liệu a. Triệu Tân thản nhiên từ như nói, còn có thời gian ngươi là có hay không phải tiếp tục. Triệu Tân hiểu rõ, Độc Cô Kiếm còn có thủ đoạn. Kiếm 23. Chỉ có điều, chiêu này vừa ra vạn vật liền sẽ ngưng kết bất động, nhiệm kỳ sẽ thịt. Nhưng mà, nếu mà dùng rất có thể hắn cũng sẽ chết. Độc Cô Kiếm lắc đầu một cái. Hắn ngăn tại không trung nửa quỳ rơi xuống, khẽ quát, thuộc hạ Độc Cô Kiếm bái kiến bệ hạ. Thanh âm hắn truyền khắp ngoài và dặm. Kiếm thánh Độc Cô Kiếm, ở trên giang hồ lưu lại uy danh hiển hách hắn. Thua ở sóng sau Triệu Tân bên trên thậm chí trở thành thuộc hạ hắn. Cộng thêm Hùng Bá chết đi, mảnh thiên địa này triệt để yên lặng lại. Rất lâu sau đó, Bộ Kinh Vân sung sướng cười to nói, chết, Hùng Bá chết sống a. Nhất Phong cùng Tần Sương mặt xám như cho tàn. Điều này sao có thể? Duy nhất không cảm thấy bất ngờ chính là Đông Vân. Tại trong mắt của nàng, không có chuyện gì là Triệu Tân không làm được. Triệu Tân vất tay háo thu kiếm. Triệu Tân đôi mắt hơi trầm xuống nói, hạ lệnh tru sát Phong Vân quận tham dự đồ sát người, bất luận cái gì dám cả gan người cản trở theo luật giết không tha. 3 ngày không phong đao. Đi thôi. Triệu Tân đưa tay đem Vô Song Kiếm nắm trong tay, sau đó giống như ném cặn bã một dạng ném vào Độc Cô Kiếm bên người. Vô Song Kiếm cố nhiên không tồi, nhưng tại Triệu Tân chư kiếm bên trong, Vô Song Kiếm chỉ có thể coi là thấp nhất vũ khí, có thể đối Độc Cô Kiếm cũng không giống nhau. Độc Cô Kiếm rất nhanh sẽ dẫn vào thân phận của mình, nhận lấy Vô Song Kiếm sau đó chắp tay thi lễ, hắn ngự kiếm rời đi. Thiên hạ hội không, Hùng Bá chết không có chỗ chôn. Kia phòng ốc cũng ở đây một cái thời khắc bị phần tịch liệt hỏa triệt để đốt cháy hầu như không còn. Phong Vân Thành bên trong lại không phòng nhà. Triệu Tân lấy tuyệt đối lực lượng bảo vệ Đại Tần tôn nghiêm, bất luận cái gì phạm thượng làm loạn người hết thảy chết không có chỗ chôn. Triệu Tân nhìn về phía Tần Sương cùng Nhiếp Phong hai người nói thẳng, uy hàng hay hoặc là chết, chỉ cho các ngươi thời gian một nén nhang. Triệu Tân thu hồi Chu Tiên Tử kiếm, hắn trở lại cùng kỳ trên lưng. Một lát sau, đinh, túc chủ có thể cứu xuống. Bên dưới, Bộ Kinh Vân cũng mời chào Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Tần Sương ba người khen thưởng thánh phẩm võ học tam phân quy nguyên. Đinh, Hùng Bá tâm tính nổ tung đã mất đi đấu trí, Độc Cô Kiếm tâm sinh lòng kháng cự, túc chủ có thể chọn lấy một chọi hai dùng tuyệt đối kiếm pháp khiến Độc Cô Kiếm chịu phục, cũng tăng thêm mời chào khen thưởng kiếm chi lĩnh vực. Hệ thống liên tục vang dội, chọn hạng nhiệm vụ hoàn thành. Tại Bộ Kinh Vân khuyên bảo xuống, bên dưới, Nhiếp Phong cùng Tần Sương hai người cũng là lựa chọn gia nhập Đại Tần. Triệu Tân không có xem bọn hắn, hắn sự chú ý tại Nam Vương, đó là Thanh Long hội sở tạo ngược lại địa phương. Nơi đó có Khổng Tức Sơn Trang và ở ẩn không ra băng vực còn có một thanh kiếm thần. Cũng không ai biết Triệu Tân trong tâm đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, mọi người vẫn nằm ở trong khiếp sợ, thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Ngay tại Hùng Bá dẫn dắt thiên hạ hội đánh chiếm Phong Vân quận tin tức truyền đạt các nơi sau đó, các đại thế lực ánh mắt đều đỏ. Đó là hâm mộ a. Phí lời. Ai không đỏ con mắt a? Phong Vân quận địa lý ưu thế ưu việt tới gần bờ biển, cương vực cũng là tại Đại Tần các quận bên trong đứng đầu trong danh sách. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền đỏ con mắt không đứng lên. Tiếp theo, quan, đóng, khắp thiên hạ sẽ tin xấu liền theo nhau mà đến. Đại Tống, Tống Vương Triệu Không Giận vừa bế quan kết thúc từ cấm điệu bên trong đi ra sau đó, Quảng Thành Tử ở cửa chờ còn có Gia Cát Chính Ngã. Gia Cát Chính Ngã tiến lên đón mặt sắc nghiêm túc nói, bệ hạ xảy ra chuyện. Hoàng Thành Ti thiết lập sau đó, để cho Tống Vương Triệu Không Giận chậm rãi vứt bỏ ngày xưa lục phiến môn. Có thể, năng lực tình báo Hoàng Thành Ti vẫn là so không lại. Tống Vương Triệu Không Giận không vui cau mày một cái. Vừa mới có tinh tiến lại xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Gia Cát Chính Ngã nhanh chóng nói, Phong Vân Quận Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá tạo phản giành được Phong Vân Quận một chỗ thay đổi Phong Vân Thành vì là Dĩnh Thành tự lập làm sở đế. Đối với Tống Vương Triệu Không Giận mà nói, cái này coi là chuyện tốt ta. Dù sao tại Thiên Hạ Hội trong tay dù sao cũng hơn tại Đại Tần chính sách tàn bạo bên dưới tốt. Nhưng mà, Gia Cát Chính Ngã lời còn chưa nói hết, khoảng cách sửa đổi Phong Vân Thành không đến thời gian một nén nhang Tần Đế liền xuất hiện. Sau đó, Tần Đế dùng tuyệt đối võ lực đem Dĩnh Thành nghiền thành cho bụi thành bên trong tất cả mọi người tử vong không có để lại nửa cái người sống. Ngoài ra, Tần Đế một mình phiêu chiến Độc Cô Kiếm cùng Hùng Bá hai người. Tình hình chiến đấu, Hùng Bá hồn phi phách tán Độc Cô Kiếm bái phục xuất lĩnh vô song thành gia nhập Đại Tần. Tống Vương Triệu Không Giận cùng Quảng Thành Tử hai mặt tướng nhìn lén. Hai người bọn họ giống như bị lôi đình đánh trúng triệt để chấn động tại chỗ. Điều này sao có thể? Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 189, Nguyên Thủy Thiên Ma, Tiểu Linh Sơn nhập thế. Chương 189, Nguyên Thủy Thiên Ma, Tiểu Linh Sơn nhập thế. Tống Vương Triệu Không Giận thất thố. Hắn kinh hô, điều này sao có thể? Hùng Bá dám tự lập làm đế đạt thành nhị đế cùng lúc khó nói hắn liền không có thủ đoạn khác. Người đem tình hình rõ ràng từng cái báo cho. Thân làm đế cảnh Quảng Thành Tử, hắn cũng là nhìn về phía Gia Cát Chính Ngã bệnh thai lắng nghe tận kẽ tình báo. Đều thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Phong Vân Thành bị hủy, nhưng ngoại thành không có còn có thật nhiều võ giả nhìn thấy Triệu Tân tiêu diệt Thiên Hạ Hội một màn. Trong đó cũng bao gồm Lục Phiến môn người. Gia Cát Chính Ngã trầm ngâm chốc lát cân nhắc tốt ngôn ngữ về sau liền đem một ngày này nơi chuyện phát sinh rõ ràng rành mạch báo cho hai người. Không nghe còn tốt, nhưng này vừa nghe, hai người bọn họ sắc mặt đều là xanh. Nghe Triệu Tân tin tức Tống Vương Triệu Không Giận đã không có thân là đế vương dáng vẻ khoe miệng giật một cái nói, cái này Triệu Tân không có mượn dùng đại tần khí vận chỉ dựa vào một môn quỷ dị kiếm thuật liền thắng được trận chiến này. Còn là liên tục vượt qua hai cái cảnh giới đối mặt hai cái đế cảnh. Hùng Bá làm sao sẽ bại được, phải, thê thảm như vậy. Cái này đã không phải phá vỡ nhận thức, mà nằm mộng. Bọn họ nằm mộng cũng không dám như vậy nghĩ a. Quảng Thành Tử sờ càng một cái sau đó sợ hai nói, người này rất có thể là Nguyên Thủy Thiên Ma. Không nghĩ đến hắn lại còn sống sót. Gia Cát Chính Ngã có chút ngộng. Hắn đang muốn hỏi thăm Tống Vương Triệu Không Giận lại đối với hắn khoát khoát tay lúc này lui ra Cát Chính Ngã. Gia Cát Chính Ngã muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Lục Phiến môn Chu Đại Thiên Vương để cho Đại Tống thể diện quét sạch Tống Vương Triệu Không Giận chính tại đem Lục Phiến môn biên duyên hóa. Cái này không có cách nào. Đại Tống không có võ lâm. Lục Phiến môn trừ tình báo bên ngoài không có những thứ khác tác dụng. Chỉ còn lại hai người bọn họ sau đó. Quảng Thành Tử cái này tại, mới tiếp tục nói, Nguyên Thủy Thiên Ma là gần với Si Vưu Ma Đầu. Nói đến hắn thì không thể không đề cập tới lên Đế Tân. Tống Vương Triệu Không Giận thân làm Tống Vương tự nhiên cũng biết một điểm liên quan tới Đại Thương Tân Bí. Hán đạo, Đế Tân người này trời sinh thông minh dũng vũ nhưng làm người cực kỳ tàn bạo không thua gì Triệu Tân thiết lập tiểu trì nục lâm lấy để cho dâm nhạc chi dụ. Nhưng dù vậy hắn nhưng lại là một vài người chuyện đó chính là phế trừ thần quyền phế trừ vũ trúc phế trừ người sống tế tự còn có mở rộng lãnh thổ. Theo lý thuyết hắn cũng là có công với trời đất xuống, bên dưới. Quảng Thành Tử bước càng nói, cho nên Đại Thương sở dĩ diệt vong chính là từ Nguyên Thủy Thiên Ma trở thành Đế Tân chi sư truyền thụ Đế Tân mạnh nhất Tả Công Thiên Ma công bắt đầu. Đại Thương là ma làm sao an tâm? Ma đầu danh tiếng cũng không tốt ta. Đương nhiên, cho dù tốt cũng sẽ trở thành công phạt kết quả. Tống Vương Triệu Không Giận không hiểu. Hán đạo, kia Triệu Tân cùng Nguyên Thủy Thiên Ma lại có quan hệ gì? Quảng Thành Tử nhìn Tống Vương Triệu Không Giận nói, ngươi không cảm thấy Triệu Tân sẽ đổ vật quá nhiều sao? Hơn nữa, hắn có thể sử dụng kia đem vũ khí. Như Gia Cát Chính Ngã không có miêu tả nói bậy thanh kiếm kia chính là đế hận. Có thể sử dụng thanh kiếm kia người chỉ có hai cái. Đế Tân cùng quốc sư Nguyên Thủy Thiên Ma. Đế Tân đã triệt để tử vong lại không có sống lại cơ hội chỉ có thể là được phong làm đại thương quốc sư Nguyên Thủy Thiên Ma. Đi qua Quảng Thành Tử như vậy một lời nói, Triệu Tân tình huống liền hiện ra rất hợp lý. Tống Vương Triệu Không Giận chân mày gắt gao nhíu nói, thì ra là như vậy trách không được từ khi hắn rơi xuống nước sau thật giống như một người thay đổi. Tân Thủy Hoàng Tiên toán vạn toán không có tính tới Đại Tần cuối cùng thành hắn người áo cưới nha. Quảng Thành Tử thành cần nói, đại vương chúng ta còn cần ẩn nhẫn. Vân đạo đi trước bế quan. Quảng Thành Tử không nói hai lời, hắn trực tiếp bước vào trong mật thất chỉ để lại Tống Vương Triệu Không Giận một người ở trong gió bừa bộn. Quảng Thành Tử đã đạt đến đế cảnh, thậm chí tu luyện võ học trường sinh quyết có thể dùng chính mình chân khí vĩnh viễn không khô kiệt. Cường giả như vậy, đối mặt Triệu Tân lại hay là lựa chọn bế quan. Hắn có thể không muốn cùng Hùng Bá một dạng không rõ ràng chết tại Triệu Tân trên tay. Rất lâu sau đó, Tống Vương Triệu Không Giận bỗng nhiên liên tưởng tới Triệu Tân tên kinh hoàng hỏi lại nói, Triệu Tân Đế Tân sẽ có hay không có khả năng hắn cũng không phải là bị Nguyên Thủy Thiên Ma thay thế mà đúng hắn chính là Nhân Hoàng Đế Tân đâu. Nhân Hoàng Đế Tân, Tần Đế Triệu Tân, chứ họ là không giống nhau bên ngoài. Hắn tên cùng tàn bạo tính cách đối mặt Phật môn diện Phật thủ đoạn, cơ hồ là giống nhau như lúc. Dù sao, Tân Thủy Hoàng không phải ngu ngốc. Như hắn hiểu rõ chính mình nhi tử là ngày xưa Nguyên Thủy Thiên Ma sao lại đem Đại Tần giao cho hắn. Quảng Thành Tử cũng không trả lời. Tống Vương Triệu Không Giận càng nghĩ càng kinh hãi. Đại đường cảnh nội, trong khoảng thời gian này cũng không đại sự. Ngược lại thì Lý Thừa Càn trong khoảng thời gian này tứ xứ du tẩu lấy thế tử thân phận không kết giao được thiếu hảo hữu. Nhưng mà Lý Thừa Càn ló mặt lần số nhiều. Như vậy trên thân thiếu sót cũng liền càng rõ hiện ra. Lý Thừa Càn, hắn là bị Triệu Tân phế đan điền vô pháp luyện võ, lại thêm không có nho học thiên phú, có thể nói đời này đã coi như là một cái phế vật. Loại này một cái phế vật trở thành đại đường tương lai vương thật có thể chứ? Đường vương Lý Thế Dân ngồi trên ghế rồng nghe văn võ bá quan nghị luận dồn dập tán thưởng Lý Thừa Càn năng lực, trong lòng của hắn rất là phức tạp. Đường vương Lý Thế Dân một vừa nghe lại nhìn về phía Lý Thừa Càn sau lưng một người kia, Lý Thái, văn võ song toàn, thân thể kiện toàn, rất được chính mình yêu thích. Ngay tại lúc này, điện nghi lặng lẽ mà đến, Phật quang phổ chiếu bên dưới, một đạo tường hòa thanh âm vang dội, Tiểu Linh Sơn nhập thế. Lý Thế Dân bất thình lình đứng lên, yêu cầu từ đặt, câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 190, thiên hạ kinh e sợ, thần thú côn bằng. Chương 190, thiên hạ kinh e sợ, thần thú côn bằng. Điện nghi vừa xuất hiện cho Lý Thế Dân mang đến một cái tin tốt. Trung Nguyên ngũ đại tự đứng đầu, Tiểu Linh Sơn, rốt cuộc cũng ở đây loạn thế tranh đấu bên trong lựa chọn nhập thế, muốn cạnh tranh đoạt thiên hạ quyền nói chuyện. Lúc này, Lý Thế Dân lui mọi người chỉ để lại Điện Nhi một người, ngay cả Lý Thừa Càn cái này bị khâm định người thừa kế đều không có để lại. Lý Thừa Càn lại không có nói gì nhiều, không một vết tích lui xuống đi. Mọi người sau khi rời đi, Lý Thế Dân gấp gáp mở miệng nói, Tiểu Linh Sơn lúc nào giảng đạo khắp thiên hạ? Ngày xưa tiểu thừa Phật pháp đã sớm bị đại thành Phật pháp thay thế, thiên hạ Phật môn đệ tử đều lấy độ nhân độ kỷ làm nhiệm vụ của mình. Cho nên Tiểu Linh Sơn muốn trùng kiến ngày xưa Phật môn địa vị thì nhất định phải được, phải lại lần nữa giảng đạo khắp thiên hạ, thu nhận vô thượng tín đồ. Địa Nhi chậm rãi lắc đầu nói, Tiểu Linh Sơn từ có ý tưởng đại vương không cần lo âu. Ngươi chỉ cần hiểu rõ Tiểu Linh Sơn sắt bên trong có 8 Bồ Tát, 4 Kim Cương, 500 La Hán, 3000 Yết Đế, 11 Đại Diệu, 18 Già Lam. Và Như Lai. Như Lai chính là chính thức Phật Đà. Phật Đà là tôn xưng. Thiên hạ Phật môn chi nắm giữ người cầm đầu người. Lý Thế Dân cảm thấy có chút chấp nhận nghi hoặc nói, Như Lai cảnh giới như thế nào? Địa Nhi lắc đầu một cái. Như Lai quá mạnh mẽ. Địa Nhi cũng không biết. Lý Thế Dân lại hỏi, sư thái tại Tiểu Linh Sơn bên trong có thể sánh vai vị nào? Địa Nhi bình tĩnh nói, nếu như lúc trước miễn cưỡng trở thành Phật môn Kim Cương, hiện nay xem như Bồ Tát đi. Nói cách khác, Tiểu Linh Sơn bên trong ít nhất có 8 vị đế cảnh. Đương nhiên, đối với Đại Tần mà nói 8 vị mà thôi, cũng không thể nhấc lên quá sóng to gió lớn. Lý Thế Dân vui vẻ nói, như thế rất tốt, phiền toái sư thái chuyển cáo Phật Đà Tiểu Linh Sơn nếu như tiến hành giảng đạo đại đường đem toàn lực. Thấy rằng Triệu Tân cùng Lý Uyên hai người quan hệ, Lý Thế Dân chỉ có toàn lực Phật môn. Kỳ thực Lý Uyên thiết lập chính quyền sau đó, đối với, đúng, thả nho đạo căn bản là dùng tam giáo xem trọng như nhau phương châm. Lý Thế Dân bản vốn có thể tiếp diễn tam giáo xem trọng như nhau, nhưng mà nho học coi trọng một cái tôn ti cùng lập đích lập trưởng không lập hiền. Lý Thế Dân hành được giết huynh giết thứ tụ cha cử chỉ, nếu như chỉ có đại đường một cái quốc gia, có lẽ vì là nho học tương lai, nho học người sẽ nhờ đó hiệu mệnh với đại đường, nhưng còn có Đại Tống, Đại Minh và nho học nhất sự phồn binh nơi Đại Tần Tắc Hạ học cung, nho học người làm sao có thể còn có thể Lý Thế Dân đạo môn? Đạo môn từ trước đến giờ không vào con đường lạc quan. Lý Thế Dân võ lực so không lại Triệu Không Giận, tự nhiên chỉ có mượn Phật môn lực lượng. Điện Nhi gật đầu. Ngay tại Lý Thế Dân cảm thấy đại đường tương lai có thể mưu toan tế bất lương xoáy, không trải qua bất luận cái gì thông báo, thẳng trực tiếp đi vào trong đại điện giải bái mà xuống. Bệ hạ có đại sự. Lý Thế Dân lông mày nhíu chặt. Từ khi làm hoàng đế đến nay, bất lương nhân mang đến đều là tin xấu. Người trước mắt này là kế viên Thiên Cương về sau một đời mới bất lương xoáy Lý Thuần Phong. Người này 25 tuổi lúc thượng thư đối với, đúng, đạo sĩ viên ngoại tán kỵ lang phó nhân đều biết lấy, mậu dần nguyên trải qua, đề xuất 18 cái ý kiến. Lý Uyên tiếp nhận 7 cái ý kiến, thu với Lý Thuần Phong đem sĩ lang vào thái sử cục đảm nhiệm chức vụ. Lý Thuần Phong vì là đại đường quốc cung tấn tụy 40 năm. Tại trong đoạn thời gian này chứ tác, ất tị chiêm. Càng cùng viên tiên cương thì ra như vậy, thôi bối đổ. Thôi bối đổ chính là thôi toán đại đường khí vận mà làm. Sau đó, viên tiên cương tại Bắc Cảnh nhất chiến vẫn lạc sau đó, Lý Thế Dân liền đem bất lương nhân giao cho Lý Thuần Phong thống soái. Lý Thế Dân nói, chuyện gì? Lý Thuần Phong trả lời nói, Phong Vân quận. Lý Thế Dân không khỏi buồn bực. Trước đây không lâu, Hùng Bá xưng đế tin tức đã truyền đạt đến đại đường. Lý Thế Dân mặc dù sớm có ý liệu nhưng vẫn là rất cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mọi người thương nghị, cũng không đổi với thoát khỏi Đại Tần đều đang đợi Hùng Bá đến tiếp sau này tình huống. Có thể vừa vặn qua nửa ngày thời gian, thiên hạ hội mà chẳng thể làm gì khác sự tình. Lý Thế Dân hỏi, Hùng Bá xưng đế sau đó lại xảy ra chuyện gì? Lý Thuần Phong thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tốc độ nói mặc dù nhanh, nhưng lại đem chuyện phát sinh rõ ràng rành mạch báo cho Lý Thế Dân cùng Địa Nhi hai người. Hùng Bá xưng đế về sau lập tức xuất lĩnh thiên hạ hội đệ tử đem Phong Vân quận công chiến xuống. Hai người nghe đến đó đều là cảm thấy bất ngờ. Đại Tần cũng quá phế đi. Theo trên một đạo tin tức truyền đến, cách nhau không quá nửa ngày mà thôi, Phong Vân quận liền đổi chủ. Sắp thực xem như đại sự. Chỉ có điều là đối với, đúng, Đại Tần mà nói, đúng. Lý Thuần Phong nói cũng không đình chỉ. Sau chuyện này, Hùng Bá tại Phong Vân đám sửa đổi thành tên vì là Dĩnh Thành. Ngay tại lúc này, Tần Đế hiện thân lưỡng kiếm phá hủy Dĩnh Thành, thành trì hủy trong chốc lát, ở tại thành bên trong người tất cả đều là chết không toàn thây. Một mình hắn độc chiến Hùng Bá cùng Độc Cô Kiếm, chỉ ra hai chiêu chạm Hùng Bá thu Độc Cô Kiếm diệt phản loạn chiến loạn. Tĩnh. Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Lý Thế Dân đồng tử đang không ngừng phóng đại hiển nhiên bị Triệu Tân thủ đoạn cho kinh động đến. Cái này đã căn bản không phải là người, còn kém nửa ngày thời gian. Hơn nữa hai người cơ hồ là cũng trong lúc đó tuyên bố đăng cơ xưng đế. Kết quả thế nào? Triệu Tân tại đăng cơ xưng đế về sau trực tiếp dự liệu được Phong Vân quận sẽ phát sinh chiến loạn khoái mã đi tới đồng thời lấy tuyệt đối lực lượng trấn áp phản loạn. Hắn là làm sao dự liệu được Hùng Bá sẽ xưng đế? Hơn nữa, toàn lực đi đường a. Đuổi xong đường về sau còn có thể làm ra cái này hết thảy. Cái này còn là người sao? Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thế Dân đem trong tâm khiếp sợ kinh hoàng thậm chí còn khó có thể tin tâm tình toàn bộ chôn tại nội tâm địa phương. Hắn giả vờ chấn định nhìn về phía Lý Tuần Phong trong con mắt rốt cuộc mang theo một tia hy vọng hỏi, nếu là ngươi có thể đoán được cái này hết thảy sao? Lý Tuần Phong cay đắng nở nụ cười. Đại vương có lẽ có thể, nhưng có phải hay không trong thời gian ngắn mà là có thể hoàn thành chưa chắc có thể chuẩn xác như vậy. Lý Thế Dân thất vọng lay động đầu. Hắn lại cảm giác trên hai vai áp lực lại nặng thêm mấy phần. Thậm chí trong nháy mắt này, Triệu Tân đã không nghĩ lại cùng Đại Tần tranh đấu ca nguyện như Đại Minh một dạng đảm nhiệm một cái chấn thủ một phương chư hầu vương chọn đời bảo vệ Đại Tần. Thủ đoạn này, nghe quá kinh người. Cái này đã trải qua không chỉ là vô lực mà là làm hắn vị này đế vương đều cảm thấy tuyệt vọng. Hùng Bá tính kế không chỉ trở thành không càng là thành thay Triệu Tân dạng danh đá lót đường. Điện Nhi cũng có vẻ ung dung. Giọng nói của nàng không nhanh không chậm cũng không cảm thấy bối rối nói, Thiên Hạ hội tuy mạnh cũng tại với Hùng Bá một người công thành đoạt đất có thể. Nhưng nếu muốn nhằm vào Triệu Tân chỉ dựa vào hắn và Độc Cô Kiếm hai người là không cách nào cầm xuống Triệu Tân huống chi Độc Cô Kiếm cũng không có ý định xuất toàn lực. Dựa vào ta tính toán trạng thái đỉnh phong cũng toàn lực bên dưới đế cảnh ít nhất 4 người như thế có thể cầm xuống Triệu Tân. Lời nói mặc dù không cảm thấy bối rối, có thể lời nói này không khỏi như nói Địa Ni sợ hãi. Nếu nàng không sợ, cần gì muốn tìm 4 người? Đương nhiên đạo lý cũng là đạo lý này. Lý Thế Dân đại não ký ức thần tốc thoáng qua chính đang tìm đế cảnh cường giả. Đúng, hắn tìm không đến. Hắn trầm mặc. Hắn hiện tại chỉ khát vọng Triệu Tân Kim Tây đối với, đúng, đại đường điều động binh mã trấn áp đại đường. Còn có Lục Quốc Dương Nhiệt thay mình hấp dẫn sự chú ý hiện nay đại đường. Có thể trải qua không nổi quá sóng to gió lớn. Đại đường cần thời gian. Cùng ngay cùng lúc, Lý Thừa càng nghe được tin tức này về sau, đặc biệt là liên quan tới Triệu Tân tin tức hắn thiếu sót chính vô hạn phóng đại. Đêm đó, Lý Thừa càng tìm tới Lý Nguyên Chi tử Hán Hầu Lý Nguyên Dương thành Dương Phò Mã Đỗ Hà Hầu quân tập Lý An Nghiễm Triệu Tiết và người. Ý đồ đại kế, hắn rốt cục vẫn phải đi đến một bước này. Đêm tối, đi qua một đêm bàn bạc, Đỗ Hà phịch một tiếng quỳ xuống đất kích động nói, ngày đó văn đại biến lúc làm nhanh phát lấy đáp ứng điện hạ nhưng xương bạo tật nguy cấp đại vương nhất định đích thân tới coi bởi vì là có thể được trí. Lý Thừa càng quyết tâm liều mạng. Sự do người làm thiên mệnh tại ta. Mọi người cùng tề bái hạ. Tham kiến đại vương. Tham kiến đại vương. Tham kiến đại vương. Tại khác một thế giới, Lý Thế Dân còn là phi thường yêu thích Lý Thừa Cản cho dù tạo phản thất bại vì là bảo toàn hắn liền tấn vương lập thái tổng cộng Thừa Cản có thể không việc gì vậy. Lập lý trị vì là hoàng thái tử. Phía thế giới này cũng không có kém bao nhiêu. Dù vậy, Lý Thừa Cản vẫn là dứt khoát kiên quyết phát động tạo phản chờ đợi thiên biến này. Triệu Tân ngày xưa chôn hạt giống rốt cuộc trưởng thành đại thụ che trời. Làm thân thể trong lòng một ít thiếu sót thời khắc. Cho dù những người còn lại ánh mắt không có nhìn chính mình có thể tại Lý Thừa Cản sâu bên trong cuối cùng vẫn sẽ suy nghĩ nhiều. Chỉ có lấy càng đại công hơn tích có thể che giấu. So với các quận khiếp sợ, làm tin tức truyền về Hàm Dương thành về sau toàn bộ Hàm Dương thành đều sôi sục. Từng người trợn to hai mắt. Nha, là bệ hạ a, kia không có việc gì. Sau chuyện này, Triệu Tân điều động phụ cận các quận binh mã tiến hành liên hợp bọc đánh. Bộ Kinh Vân Tam huynh đệ trở về Hàm Dương thành khiến làm hắn dùng. Triệu Tân bản thân chính là ngồi cùng kỳ lao tới Khổng Tức Sơn Trang. Vân quận, không đúng, hiện tại đã biến thành Thanh Long quốc. So với Thiên Hạ hội thủ đoạn Thanh Long hội liền khôn khéo rất nhiều. Thanh Long hội đem 365 cái phân đàn người toàn bộ thu hồi lại xuống. Bên dưới, phát tại Vân quận các nơi đối với, đúng, Vân quận các đại thế lực lấy hồn bài phương thức tiến hành khống chế. Có 3 cái địa phương, Thanh Long hội còn chưa nhúng chạm. Bang vực Khổng Tước Sơn Trang và quận binh ở chỗ đó. Tại cái này một điểm, Thanh Long hội vẫn là thứ thời. Nếu như triệt để đem đại tần diệt tuyệt như vậy, Thanh Long hội tuyệt không tồn tại nữa khả năng. Thanh Long hội cách làm tại ngày thứ 2 liền đạt được nghiệm chứng. Thiên Hạ hội bị diệt. Vô Song thành đoàn người tính cả phụ cận quận binh đối với, đúng, Phong Vân quận còn sót lại thế lực tiến hành rào sát đồ sát người nhiều đến hơn 200 vạn. Máu chảy thành sông a chỉ cần nhiễm phải máu tươi người chết không có chỗ chôn. Thanh Long hội triệt để tỉnh ngộ. Bọn họ cảm thấy bao nhiêu thật may mắn nha. Khổng Tước Sơn Trang, trang chủ cảnh giới cũng không cao. Nhưng người trong thiên hạ đều sẽ không nhỏ nhìn Khổng Tước Sơn Trang. Khổng Tước Sơn Trang dựa vào không phải là người, mà là bất thế ám khí. Khổng Tước Linh. Trước đây không lâu, liền có một người dựa vào cảnh giới đột phá cường hành đánh vào Khổng Tước Sơn Trang. Mọi người chỉ thấy được Khổng Tước tỏa ra sau đó cái kia hợp đạo cảnh chết ngay tại chỗ. Từ đó, Khổng Tước Sơn Trang địa vị không thay đổi hiếm có đến. Một ngày này, Khổng Tước Sơn Trang bầu trời nên đón đầy trời si mị vong lượng. Gâu gâu gâu, chó sủa vang dội. Si mị vong lượng bên trong, có một cái bề ngoài như lão hổ dị thú đến bầu trời. Người nào không biết cùng kỳ chi danh. Sát khí buông xuống, Khổng Tước Sơn Trang tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể đánh một cái thi đấu run rẩy hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía cùng kỳ và trên lưng Triệu Tân. Cái này vô song khí chất, trong thiên hạ, trừ Triệu Tân sẽ còn người nào nắm giữ. Ngày sau đó hổ, Người trong thiên hạ tất cả đều là sợ hãi, cũng nắm giữ đại sát khí Khổng Tức Linh, Khổng Tức Sơn Trang đoàn người ô áp áp đi ra quỳ sụp xuống đất. Tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Khổng Tức Sơn Trang người toàn bộ quỳ sụp xuống đất, mang trên mặt tôn kính không dám có thứ gì phát tác. Triệu Tân còn chưa trả lời, trước mắt liền bắn ra hệ thống chọn hạng. Cái này một lần là 3 chọn 1. Đinh, thấy rằng túc chủ hiện trạng để cho trở xuống lựa chọn. Lựa chọn 1, lựa chọn mời chào Khổng Tức Sơn Trang cũng đem bồi dưỡng làm Vân Quận đệ nhất giang hồ thế lực Diệt Thanh Long Hội và Băng Bực. Khen thưởng thần thú quân bằng. Lựa chọn 2, lựa chọn mời chào Thanh Long Hội cũng đem bồi dưỡng làm Vân Quận đệ nhất giang hồ thế lực Diệt Khổng Tức Sơn Trang. Khen thưởng thần thú anh chiêu. Chọn hạng 3, lựa chọn mời chào Băng Bực cũng đem bồi dưỡng làm Vân Quận đệ nhất giang hồ thế lực Diệt Khổng Tức Sơn Trang. Khen thưởng thần thú chú đầu. Chọn trong cổ. Tiết lộ một cái tin. Thanh Long Hội cùng Băng Bực là nhất thể. Điều này cũng đúng. Kia hai đầu long nhân thân thể cùng Băng Bực đều là không rời khỏi được quan hệ. Về phần 3 cái khen thưởng, trong đó Côn Bằng lấy thôn vệ dị thú mà sống. Bác Minh có cá tên là Côn. Côn chi đại không biết nó mấy ngàn giảm vậy. Hóa thành điểu tên là Bằng. Bằng chi mang không biết nó mấy ngàn giảm vậy. Có thể bay có thể lội. Như thế vừa nhìn, còn lại 2 cái lựa chọn khen thưởng cầm không lộ ra. Lúc này, Triệu Tân hướng về Khổng Tức Sơn Trang ném ra cành ô liu nói, Vân Quận thiếu hụt người nắm quyền Khổng Tức Sơn Trang có thể nguyện đảm đương. Khổng Tức Sơn Trang trang chủ thu một phong cung kính nói, nghe theo bệ hạ phân phó. Người thông minh lựa chọn, hắn cũng thông minh. Triệu Tân tính cách bày ở nơi đó, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nơi này, Triệu Tân lựa chọn chọn hạng 1. Sau đó, Triệu Tân nói, mệnh lệnh Khổng Tức Sơn Trang đệ tử tụ họp ở đây, lập tức tấn công Thanh Long Hội. Ừ. Thu một phong trong tâm vương lòng một chút, hắn thật may mắn tự lựa chọn không có sai. Yêu cầu từ đặt, câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 191, ngươi tính là gì đồ vật, cũng xứng chỉ bảo chấm làm việc. Chương 191, ngươi tính là gì đồ vật, cũng xứng chỉ bảo chấm làm việc. Thanh Long Hội. Thanh Long Hội trong sân động, có 7 người ngồi quỳ chân 2 đầu thanh long trước mặt. Cái này 2 đầu thanh long lai lịch bất phàm. Băng Bực, chỗ nào sinh hoạt một cái đặc thù bộ lạc. Bọn họ tự xưng là vũ tộc. Bọn họ có một loại thủ đoạn đặc thù. Bọn họ hiện thân địa phương liền sẽ xuống, bên dưới lên lam sắc nước mưa cho nên báo cho người đời. Vũ tộc nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện người, chính là Vũ Tôn. Vũ Tôn nắm giữ thủ đoạn đặc thù có thể độc tâm, càng là nắm giữ tiên pháp. Không ai từng nghĩ tới, ngày xưa vũ tộc mạnh nhất 2 người bây giờ bị thần thiết khóa ở chỗ này. Trước mắt 7 người, chính là thông qua hồn bài khống chế 7 cao thủ. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh lầu 512 thành Đại Long Thủ Bạch Ngọc Kinh, Nhị Long Thủ Phương Long Hương, Hàn Giang thành người sáng lập Tam Long Thủ Bách Hiểu Sinh, Kim Tiền Bang người sáng lập Tứ Long Thủ Thượng Quan Kim Hồng, Thiên Ba Phủ người sáng lập Ngũ Long Thủ Dương Duyên Ngọc, Lục Long Thủ Tang Không Thọ, Thất Long Thủ Địch Thanh Lân. 7 người này ngày xưa đều là cường giả, hiện nay trở thành Thanh Long Hội tay chân thay 2 người bọn họ ra mặt tổ chức đại cục. Tiên nhiệm Vu Tôn khẽ quát, mặc kệ thế lực khắp nơi tình huống làm sao, hiện tại ổn định Thanh Long Quốc, tuyệt không thể xuất hiện một nửa một chút lầm lỗi, không thì bực nào ắt sẽ mất mạng. 7 người bái hạ. Ừ. Tiên nhiệm Vu Tôn cùng Húc Dương là bị Thanh Long lệnh chủ bắt sống, tù khốn tại này. 2 người bọn họ cũng coi là xương bá võ lâm, cho nên cần vững chắc hiện trạng chờ Thanh Long lệnh chủ xuất hiện bỏ qua cho bọn họ. Nhưng mà mọi người ở đây thương nghị ở giữa, sơn động bên ngoài, Thanh Long hội đệ tử tụ tập bên ngoài, bù bù bù, cuồng phong gào thét, bầu trời bị lam sắc mây đen bao trùm, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy lam sắc thần long chính tại trong mây đen hô phong hoán vũ. Rầm rầm, mưa rào xối xả mà xuống, lưu tinh thần tốc mà vào báo cáo. Đại vương bên ngoài xuống, bên dưới lên làm sắc mưa lớn. Ngay tại Lưu Tinh vừa nói xong, hống hống hống, bát bát bát, Tiên nhiệm Vu Tôn cùng Húc Dương đều là thất thố. Bọn họ đung đưa thân thể cường hành kéo động xích sắt phát ra thấm người long uy. Tại long uy bên dưới, Thất Đại Long Thủ cả khuôn mặt đều biến liếc, trắng, mấy phần khí tức trong cơ thể hỗn loạn suýt nữa vô pháp đứng. Tiên nhiệm Vu Tôn hưng phấn nói, đi ra bọn họ rốt cuộc đi ra, nhất định có biện pháp. Hạ Dương, không có cách nào. Bọn họ bị giam cầm tại cái địa phương quỷ quái này đều quên đã bao nhiêu năm. Thất Đại Long Thủ cũng là thần sắc hơi đổi. Có thể làm cho Thanh Long có thất thố như vậy người rốt cuộc là ai? Sơn động bên ngoài, đám người chẳng chỉ hội tụ ở này, trong đó có một người ôm chặt trong ngực thần kiếm, trong mắt mang theo một chút tức giận. Hắn gọi Ma Phong, là bất mãn vũ tộc hành động cho nên như mưa tộc thần kiếm chạy trốn kiếm đồng. Mọi người ở đây nhìn kỹ giữa, có 3 cái đầu đội nón lá đang cùng quỷ dị tốc độ tới gần Thanh Long hội đợi người. 3 người này ánh mắt vì là lam sắc, một nữ 2 nam. Nữ tử vì là sau đó đơn giản thế hệ này Vu Tôn, sau lưng 2 người theo thứ tự là Đế Cảnh 3 Thiều Hợp Đạo Cảnh Hắc Xuyên. Bọn họ vừa mới nhập thế chính là tìm kiếm thần kiếm mà đến, chỉ có thần kiếm đâm sau đó đơn giản nàng có thể thực sự trở thành Vu Tôn. 3 người xuất hiện, Thanh Long hội chờ người như gặp đại địch, không biết là địch hay bạn. Có thể ngay tại lúc này, từ bên trên nền trời vang dội một đạo trong trẻo thanh âm. Tán vũ tộc kia nơi thi triển thủ đoạn ngay tại cái này một chữ phía dưới, trong nháy mắt bị nó phá giải, mây đen tản đi, bầu trời lại lần nữa khôi phục qua mình. Sau một khắc, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, chỉ thấy tường quang chiếu khắp Triệu Tân ngồi bạch trạch mà tới. Triệu Tân xuất hiện Thanh Long hội người trong nháy mắt quên vũ tộc 3 người tồn tại, cũng không biết là người nào trước tiên gọi một câu, sợ hãi chi tâm trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ vì Triệu Tân là tuyệt đối địch nhân, là Tân Đế. Tân Đế đến chấn sát phản loạn, nhanh bẩm báo Thanh Long Vương. Nhanh a, uy danh vang xa. Không đúng, hẳn đúng là hung danh. Sau đó đơn giản ba người cũng không có có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chỉ vì thần kiếm mà đến không nguyện trêu chọc là không. Bên người Đồng Quân không vui cau mày một cái. Tiểu Đoàn gia có kinh khủng như vậy sao? Xác thực, cái này kỳ thực có chút khi dễ bọn họ. Từ trước đến giờ đều là vương đối vương, tướng đối tướng, binh lính đối với, đúng, binh lính. Bọn họ này quân binh sĩ ứng phó như thế nào được, phải, Triệu Tân vị này đế vương. Bất quá chốc lát, hiu hiu hiu, trong sân động, có bảy đạo nhân ảnh bay nhảy ra. Thất đại long thủ toàn bộ viên xuất thủ. Bọn họ xuất hiện liền để cho Triệu Tân xem bọn hắn tư cách đều không có, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về trong sơn động nói, hai đầu tiểu thanh long. Dỗ. Vũ tộc ba người trong nháy mắt trợn to hai mắt. Ba người bọn họ vừa ra tới liền bắt đầu tìm kiếm thần kiếm, căn bản không có hỏi dò tin tức. Không biết tại đây quốc gia là cái gì, cũng không biết người thống trị là ai. Bọn họ tự xưng là tôn quý khinh thường với nhiễm phải thế tục. Nhưng có một điểm, bọn họ lại rõ ràng, vũ tộc người tinh thông hóa long thuật, có thể biến hóa thành thanh long người. Đời trước có hai cái, tiền nhiệm Vu Tôn cùng Húc Dương, bọn họ mất tích. Thanh Long hội chủ nhân là hai đầu thanh long vừa vặn đối ứng hai người bọn họ. Có thể hay không? Bạch Ngọc Kinh chắp tay xá một cái nói, tần đế bệ hạ ngươi đã biết bọn họ tồn tại chắc hẳn cũng biết. Triệu Tân khoát khoát tay. Triệu Tân không có hứng thú nghe những thứ này. Mặc kệ bọn hắn mục đích vì sao, cắt nhường đại tần cương vực liền là tử tội. Triệu Tân nhàn nhạt nói, chấm không quan tâm. Chấm chấp nhận các ngươi tự sát mới có thể bảo đảm hắn tính mạng người. Triệu Tân vẫn là trước sau như một bá đạo đi. Ba thiểu người ngoài này đều nghe không vô cao mày nói, các hạ tại sao lên giết ngược? Không cảm thấy quá mức tàn nhẫn sao? Triệu Tân bình tĩnh lại bá đạo nói, ngươi tính là gì đồ vật? Cũng xứng chỉ bảo chấm làm việc. Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 192, chỉ là tiểu long, cũng dám ở chấm trước mặt phát tác. Chương 192, chỉ là tiểu long, cũng dám ở chấm trước mặt phát tác. Ngươi tính là gì đồ vật? Cũng xứng chỉ bảo chấm làm việc. Triệu Tân lời nói ra bực người. Ba thiểu ba người trực tiếp mà bước. Người này có phần quá cuồng vọng đi. Ba thiểu ánh mắt xéo qua nhìn về phía người khác, lại gặp bọn họ đối mặt với bá đạo như vậy mà nói, cũng không có bất kỳ bất ngờ và phẫn nộ. Một bộ hẳn đương nhiên tư thái. Hắn ngộ. Hắn liền tính ngăn cách với đời bình thường phân biệt năng lực hắn vẫn có. Hiển nhiên, Thanh Long hội những người này rõ ràng đối với, đúng, Triệu Tân hành động đã sớm thành thói quen. Chấm. Một cái hoàng đế. Ba thiểu suy tư một lát sau, lựa chọn lùi về sau không dính vào những chuyện này. Triệu Tân lắc đầu một cái. Hắn thì không cho là như vậy. Nếu hắn nhảy ra, dứt khoát cùng nhau giải quyết đi. Triệu Tân bấm một cái kiếm chỉ trong hư không, từng thanh thần binh xuất hiện giữa trời lơ lửng ở không trung. Mỗi một thanh thần binh tất cả đều là tản ra hoàn toàn bất đồng thấm người khí tức. Mỗi một đạo khí tức tại chỗ nơi cái kia trong lĩnh vực đều là đứng đầu nhất. Thấm người mà khủng bố. Ba thiểu trong ba người tâm cùng run rẩy. Bọn họ đem hai mắt trường viên lớn kia ba đối với, đúng, trong ánh mắt nói ra khó có thể tin. Chỉ vì Triệu Tân sau lưng mỗi một thanh thần binh hoàn toàn không thua gì bằng vực vũ tộc thần kiếm. Không, đã vượt xa với. Duy có địa vị và tác dụng vô pháp thay thế, còn lại mỗi một thanh lợi kiếm đều chết chết áp chế thần kiếm. Ba thiểu ba người triệt để tỉnh ngộ. Người trước mắt này tuyệt đối là phía thế giới này cường đại nhất một thế lực chi chủ. Không phải vậy tuyệt đối vô pháp nắm giữ nhiều như vậy thần binh. Hướng theo chư kiếm xuất hiện thất đại long thủ tất cả đều là bình khí ngưng thần không dám hô hấp. Cho dù bọn họ gia nhập Thanh Long hội, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là người trong giang hồ. Chỉ cần là thân làm người trong giang hồ, liền không có không sợ hãi Triệu Tân. Nhưng mà liền tại bọn họ đều cho rằng Triệu Tân muốn hướng bọn hắn động thủ thời khắc, chỉ nghe Triệu Tân nhàn nhạt nói, ba người các ngươi cùng lên đi. Lời nói vừa ra, mọi người đều ngộp. Triệu Tân từ từ nói, Thanh Long hội bên trong có hai đầu thanh long, bọn họ chính là ngày xưa băng vực tiền nhiệm Vu Tôn cùng Húc Dương. Tất cả mọi người, bọn họ tất cả đều là giống như gặp phải sét đánh một dạng, bình thường bị những lời này hoảng sợ há to mồm. Đù đù đù. Cái này đã không chỉ là không bình tĩnh, mà là nói ra băng vực hoảng sợ. Dù sao có thể bồi dưỡng Thanh Long hội đi ra thế lực há có thể là hạ người bình thường. Nhưng mà cuối cùng là bọn họ suy nghĩ nhiều. Sau đó đơn giản ba người khó có thể tin, thậm chí đối với Triệu Tân thông báo cho bọn hắn cái này một điểm rất là mơ hồ. Chỉ thấy Triệu Tân đôi mắt hơi hơi híp một cái, tay bị thua đến sau lưng nói, Thanh Long hội cắt cứ một phương tự lập làm Thanh Long vương còn chưa được, phải, đến lại Tần Sắc Phong đã là thập ác bất xá tội chết. Băng vực vũ tộc cùng đồng lưu luận sự. Ngay tại Triệu Tân bạo xuất tin tức động trời về sau, càng đối với băng vực vũ tộc làm cho cực hình. Đây đối với băng vực vũ tộc mà nói, nhất định chính là hai bay vạ gió. Liên tại ba người bọn họ sắc mặt âm u phía dưới, sâu trong nội tâm cảm thấy Triệu Tân hành động cũng không có quá sai. Tiên nhiệm Vu Tôn cùng Húc Dương hai người đều là băng vực vũ tộc người. Giống như bọn họ loại thế lực này quy củ là nhất nghiêm minh. Gia pháp lớn với quốc pháp. Liên tính toán hai người bọn họ phạm bao nhiêu thập ác bất xá đại tội cũng chỉ có băng vực vũ tộc có thể xử trí bọn họ. Cho nên, nếu hiểu rõ, tiên nhiệm Vu Tôn cùng Húc Dương đang ở trước mắt trong sơn động, bọn họ lại há lại sẽ bỏ qua cơ hội này. Sau đó đơn giản chậm rãi đứng ra nói, ta là vũ tộc Vu Tôn người thừa kế. Sau đó đơn giản, các hạ là người nào? Hiển nhiên, bọn họ vẫn là không có ý thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Triệu Tân đơn giản nói ra bốn chữ, Tần đế Triệu Tân. Sau đó đơn giản đang muốn hỏi thăm tình hình rõ ràng. Thất đại long thủ cũng là tìm hiểu tình hình. Mắt ba người trước cùng Thanh Long có quan hệ. Ngay sau đó hổ, Bạch Y kiếm khách đại long thủ Bạch Ngọc Kinh thêm để giải thích nói, phong thần thời đại đại thương đế triều cựu phạt trung nguyên cho nên nhất thống thiên hạ nhân hoàng đế Tân. Hành, được, chính sách tàn bạo giết vạn dân khiến cho thiên hạ đại loạn. Tây Chu. Tân Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ tự mình lên trời trấn áp thiên môn chuyển ngôi cho hoàng thái tử mười cựu công tử Triệu Tân. Hướng theo Bạch Ngọc Kinh ngôn ngữ. Sau đó đơn giản ba người thần sắc hơi hiện ra ngưng trọng. Bọn họ thiên toán vạn toán không có tính tới thiên hạ này cư nhiên phát sinh nhiều như vậy sự tình, mà bọn họ cư nhiên vẫn luôn là hết ngồi đáy giếng hết ngồi đáy giếng. Trước mắt cái này một vị, chính là trên đời này thân phận tôn quý nhất tồn tại. Đại Tân hoàng đế, Tần đế Triệu Tân. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, Triệu Tân vì sao dám khẩu xuất cùng luôn. Ba thiều lựa chọn Dĩ Hòa Vi quý nói, nguyên lai là Tần đế bệ hạ chúng ta lần này đến trước chỉ có hai cái mục đích. Cái thứ nhất tìm kiếm tiền nhiệm Vu Tôn cùng Húc Dương. Thứ hai cái tìm kiếm Vũ tộc đánh mất thần kiếm. Cũng không có cùng Đại Tần làm đúng suy nghĩ. Bọn họ sợ. Phí lời. Người nào gặp phải loại tình huống này ai không sợ a? Đây chính là Đại Tần hoàng đế a. Nhắc tới thần kiếm hai chữ, trong đám người Ma Phong tinh thần căng thẳng lặng lẽ cúi đầu xuống cố gắng che giấu chính mình tồn tại. Triệu Tân lắc đầu một cái. Tiền nhiệm Vu Tôn cùng Húc Dương đều phải chết. Các ngươi cũng là như vậy. Mặc kệ bọn hắn mục đích vì sao. Thanh Long hội đã phá hư Đại Tần Giang Sơn, vững chắc Triệu Tân quả quyết không thể nào bỏ qua cho bọn họ. Hắc Xuyên chính là giận. Nếu như vậy lượng bộ còn không biết chuyển biến tốt liền thu. Thật sự cho rằng sợ Đại Tần hay sao? Hắn giận tím mặt nói, "Tần đế ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá bá đạo sao? Vũ tộc chưa bao giờ trêu chọc qua Đại Tần, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt?" Ngay tại Hắc Xuyên phẫn nộ thời khắc, Triệu Tân đã chẳng muốn cùng hắn phí lời tùy ý vung động một cái kiếm chỉ. Chu Tiên kiếm kiếm quang thoáng một cái. Sau đó, tiếng sấm chấn động trên một giây vẫn còn ở nói Hắc Xuyên một giây kế tiếp đã bị kiếm quang chia ra làm hai. Thân thể mặc dù thành hai nữa, nhưng với tư cách hợp đạo cảnh hắn theo lý thuyết là bất tử bất diệt tồn tại, có thể bị Chu Tiên kiếm giết chết. Đảm nhiệm từ hắn là vạn kiếp thần tiên khó thoát này khó. Hắc Xuyên triệt để mất đi sức sống cũng đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hoàn toàn chôn vùi không tồn tại ở thế gian. Mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, tại thân thể của hắn tiêu tán trong nháy mắt có một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Mọi người hai mắt đăm đăm, thân thể bọn họ không nghe sai khiến giống như run cầm cập giống như run lẩy bẩy lên. Kia trong mắt hoảng sợ chỉ sợ là đời này đều vô pháp buông đi. Cái này còn là người sao? Vừa vặn chỉ là một đạo kiếm quang liền giết rơi hợp đạo cảnh Hắc Xuyên. Thất Đại Long Thủ hai mặt tướng nhìn lén, bọn họ hối hận. Sớm biết như vậy, bọn họ liền không nên trở thành Thất Đại Long Thủ. Nhìn thấy một màn này, Ma Phong sao lại không biết băng vực đụng phải cường địch? Chỉ bằng ba thiểu và chưa trở thành Vu Tôn sau đó đơn giản, hai người bọn họ tuyệt đối không thể là Triệu Tân đối thủ. Ma Phong kỳ thực là đại tế ti ba thiểu thu dưỡng làm kiếm trẻ em trong trường vũ tộc thần kiếm. Nhưng mà, hắn không nghĩ chính mình thanh mai trúc mã cũng chính là sau đó đơn giản trở thành Vu Tôn mà quên chính mình. Hắn cái này tài, mới trộm đi thần kiếm. Hiện tại, đối mặt loại tình huống này, cùng nhau chịu chết hay để cho sau đó đơn giản quên chính mình tồn tại trở thành Vu Tôn, vẫn còn tồn tại một tia hy vọng. Rất nhanh, Ma Phong quyết tâm liều mạng đem thần kiếm giam cầm triệt để lộ khẽ quát, ba thiểu tiếp kiếm. Ma Phong đem kiếm ném đi. Ba thiểu nghe thấy thanh âm quen thuộc và kia một đạo kiếm minh thanh âm lúc này biết là Ma Phong. Nhất thời, hắn hai mắt tỏa sáng. Trong tâm thầm nghĩ, cái này tiểu tử tuy nhiên hồn một điểm nhưng mà cái gì là lớn trước mặt vẫn có thể cực nhanh xuất thủ bảo vệ vũ tộc. Ba thiểu tung người nhảy lên sau đó đem thần kiếm nắm trong tay mới sáp tại sau đó đơn giản trên ngực. Mọi người ở đây cảm thấy rất ngờ vực bên trong. Sau đó giản thể bên trong bùng nổ ra lực lượng cường đại, cổ lực lượng này đẩy lui không ít người lảo đảo ngã trên mặt đất, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mọi người ở đây nhìn chăm chú bên dưới. Sau đó đơn giản trong hai tròng mắt xuất hiện ánh sáng màu lam tại này cổ quang mang phía dưới, đem nàng tôn lên chậm rãi bay lên trời. Sau đó đơn giản như hạo nguyệt một dạng, bình thường áp đảo phía trên trời cao cùng Triệu Tân mắt đối mắt. Hai người ở giữa, một cái vì là ngày một cái chính là tháng. Trên người nàng cổ khí tức kia hình như trăng tuyên một dạng, bình thường liên tục không ngừng địa bàn lộ ra mà ra cũng khiến cho bầu trời ảm đạm xuống mây đen dài rác thật giống như sau một khắc liền sẽ xuống bên dưới lên mưa rào tầm tã. Nhưng sau đó đơn giản mất đi nụ cười thần sắc băng lãnh, nàng lạnh nhạt rút ra ngực thanh kiếm thần ngạo mạn nhìn nói, Tần đế Hắc Xuyên. Sau đó đơn giản vừa mới mở miệng, Triệu Tân chỉ là tùy ý ngoắc ngoắc tay, sau đó đơn giản trong tay thần kiếm trực tiếp tránh ra khỏi nàng khống chế lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đến Triệu Tân bên cạnh, lĩnh hót giống như vây quanh Triệu Tân, băng lãnh trên mặt mũi mang theo vẻ ngoài ý muốn. Tình huống gì? Vũ tộc thần kiếm sao sẽ biến thành loại này? Giống như liếm cầu. Ba thiểu đều mở bức. Chỉ thấy sau một khắc, Triệu Tân cũng không có đối với sau đó đơn giản chờ người động thủ mà là để tay sau lưng hướng phía trước sơn động chém tới. Hiu. Một đạo rực rỡ kiếm quang đánh vào núi trên hạ thể. Ầm ầm. Hai đầu thanh long ẩn thân sơn động ầm ầm sụp đổ, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi bị gọt rơi hơn phân nửa, sau đó lộ ra một phiến đú ám. Hướng theo ánh sáng chiếu theo vào hai đầu dài ước chừng 10.000 mét thanh long hiện lên ở trước mắt mọi người. Hống hống hống. Bọn họ bị xích sắt trói buộc. Như thế cho hề bại lộ trong mắt mọi người. Hống hống hống. Tiên nhiệm Vu Tôn phẫn nộ gầm to phát ra lên xích sắt thanh âm chấn động đến mức không ít người nắm chặt lỗ tai nhưng cũng không cách nào ngăn cản thất khiếu chảy máu. Thằng đến Húc Dương nhìn thấy phía trên trời cao sau đó đơn giản tại Long Vĩ vô vào phía dưới, tiên nhiệm Vu Tôn cái này tài, mới tạm thời đình chỉ phẫn nộ. Triệu Tân cũng không có cho bọn hắn nói chuyện cũ thời gian. Hắn vung tay lên một cái. Chu Tiên tứ kiếm bật lên ở tại tứ phương nơi chính là bày xuống Chu Tiên kiếm trận. Sau một khắc, Triệu Tân giết đế một kiếm chém ra. Tại kiếm khí màu tím vung lên phía dưới, chuẩn sắc không có lầm lớn lên ở chói buộc thân thể bọn họ xích sắt bên trên. Bát bát bát. Xích sắt trong nháy mắt theo tiếng phá toái, Tiên nhiệm Vu Tôn cùng Húc Dương hai người vốn làm mộng một chút sau đó nhìn rách mướp xích sắt cái máy thân thể trực tiếp phù diêu mà lên cả người áp đảo chư thiên bên trên. Hai cái long đầu nhìn chăm chú Triệu Tân. Trong lòng bọn họ dâng lên mơ hồ. Triệu Tân đang giở trò quỷ gì? Không chỉ là hai người bọn họ, cơ hồ ở đây nơi có người đều là không hiểu Triệu Tân hành động. Mọi người ở đây nhìn chăm chú bên dưới. Triệu Tân lời nói với người, các ngươi chờ cùng lên đi. Từng bước đến lãng phí thời gian. Triệu Tân lời nói này vừa ra, tất cả mọi người không có không kinh ngạc được, phải, đỉnh đầu tượng bị năm sét đánh trúng một dạng, bình thường, triệt để khiếp sợ tại chỗ. Triệu Tân đây cũng quá không coi ai ra gì đi. Hắn không phải nhân tử, mà là cảm thấy một người trên quá phiền toái dứt khoát liền giải phong tiền nhiệm Vu Tôn cùng Húc Dương để bọn hắn cùng nhau xuất thủ. Lời nói này khiếp sợ người cùng lúc chính là tại đem bọn hắn thân làm nhân tôn nghiêm điên cuồng đạp xuống đất ma sát. Triệu Tân còn kém chỉ đến mũi mắng bọn họ vô năng không có tư cách để cho hắn dẫn lên hứng thú. Tiền nhiệm Vu Tôn là một cái bạo tinh khí, hắn chỗ nào có thể nhịn được? Hắn lúc lắp thân hình khổng lồ mang theo một loại tuyệt đối mãng lực thẳng hướng Triệu Tân, hắn đem không gian đè ép thế cho nên phát ra từng trận tiếng nổ đùng đoàng. Đối mặt tiền nhiệm Vu Tôn thế công, Triệu Tân liền mí mắt đều không có nhảy động một cái, hắn chỉ là cổ tay nhẹ nhàng vung động một cái, kiếm trong tay chỉ nhẹ nhàng đè một cái. Chính là vừa vặn cái này đơn giản động tác, tiền nhiệm Vu Tôn thân thể chính là cảm thấy lạnh lẽo, một luồng lạnh lẽo thấu xương bao phủ cả người hắn, ý thức phảng phất càng bị hắc ám bao phủ. Tại bóng tối bên trong, hắn nhìn thấy ở tại trong vực sâu chân long chính nhìn từ trên cao xuống mà quan sát chính mình. Hắn mới là thật long, chỉ là tiểu long cũng dám ở chấm trước mặt phát tác. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội, Triệu Tân khí tức trong cơ thể bạo phát. Đó là chân long hồi phục cơ thể bên trong tản ra chấn áp thế gian vạn vật hết thể đế uy. Chính tại liều chết xung phong tiền nhiệm Vu Tôn bị cái này đạo đế uy chấn áp tại trên mặt đất lọt vào thổ địa bên trong đỏ bừng hai mắt chảy ra huyết lệ. Tiền nhiệm Vu Tôn giống giận, thanh long lệnh chủ, người đáng chết, có chủng thả ta. Tiền nhiệm Vu Tôn vô ý thức cho rằng thanh long lệnh chủ là Triệu Tân, cũng chỉ có đối mặt thanh long lệnh chủ chi lúc hắn mới có chật vật như vậy một màn. Triệu Tân lại chỉ là nhàn nhạt nói, om sòm. Một lời đế bi hiện, đế bi đánh xuống, đường đường tiền nhiệm Vu Tôn bị vừa vặn hai chữ chấn động đến mức phun ra máu tươi đến, phúc, chảy máu một chỗ, hắn cả người càng là chảy ra sức thịt máu tươi chảy như dòng nước, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, chúng người không thể thở nổi. Đây không chỉ là khủng bố với tiền nhiệm Vu Tôn, tình huống càng là hoảng sợ Triệu Tân thủ đoạn, cái này còn là người sao? Giơ tay lên giữa chấn thanh long, luôn ngữ kiếm chấn động thanh long, cái này căn bản không là người. Yêu cầu từ đặt, câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 193, Chu Tiên kiếm trận, không tứ thánh không thể phá. Chương 193, Chu Tiên kiếm trận, không tứ thánh không thể phá. Triệu Tân bắc ở không trung, hắn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Đây chính là Triệu Tân, đây chính là Triệu Tân tự tin tư bản, thậm chí bị thua đến sau lưng tay cũng không biến qua. Như thế nào là vô địch? Đây cũng là nhân gian vô địch. Triệu Tân thậm chí không có đối với coi bất luận người nào, bởi vì những người trước mắt này không có một cái là có thể làm cho Triệu Tân nhắc tới chiến ý, bất kể là sau đó đơn giản cũng tốt, lớn nhất Thiên Phú Húc Dương cũng được. Tại Triệu Tân bày xuống Chu Tiên kiếm trận sau đó, bọn họ bốn người này liền đã trở thành cá nằm trên tớt. Tuy nhiên bốn người thực lực đều là sánh vai đế cảnh, có thể Triệu Tân đã sớm không phải cái kia chạm đế cảnh đều cần hao hết đủ loại át chủ bài Triệu Tân. Hắn hiện tại là tần đế, hắn át chủ bài không chỉ có giới hạn với kiếm. Đương nhiên, Triệu Tân cũng không có lơ là. Triệu Tân lựa chọn trước tiên chạm một người bảo đảm Chu Tiên kiếm trận không có người có thể phá. Chu Tiên kiếm trận không tứ thánh không thể phá. Ngay sau đó, mọi người ở đây nằm ở khiếp sợ dưới tình huống, xảy ra lần nữa một kiện khiến người tê cả da đầu đại sự. Triệu Tân nhẹ nhàng vung phất ống tay áo sau đó bình thường không có gì lạ vung ra một quyền. Đơn giản động tác đi, có thể Triệu Tân đơn giản động tác cũng không đơn giản. Quyền này vừa ra, tựa như cảm ứng được thiên ngoại đến vật. Tại ngày này bên ngoài chi vật ra chỉ phía dưới, Triệu Tân một quyền này thế chấn nhiếp quần ma. Trong lúc giơ tay nhấc chân, sơn hà phá toái, vô số thanh long hội đệ tử chết thảm địa phương. Mà tiên nhiệm Vu Tôn chặt chẽ vững vàng bên trong một quyền này sau đó, khóe miệng bỗng nhiên treo một chút quái dị nụ cười sau đó long khu trong đám người nở rộ ra. Phúc! Máu tươi tỏa ra, đem ở đây sở hữu thanh long hội đệ tử nhuộm đỏ. Tiên nhiệm Vu Tôn vừa mới đạt được tự do chính là chết ở đây bực nào bi ai thế thảm. Nhưng đây chính là khiêu khích đại tần hạ tràng. Triệu Tân võ học rất nhiều, cái này một lần nơi thi triển chính là thần tượng chấn ngục kính. Đệ cửu trọng, thiên đường thần quyền, hủy diệt một quyền. Đạt đến Triệu Tân hôm nay cảnh giới, rất nhiều võ học nắm giữ uy lực đã không còn là ngày xưa kia một dạng. Triệu Tân liếc về một cái hệ thống, túc chủ màn hình như sau: tính danh, Triệu Tân, xưng hảo, thần đế cảnh giới, tiên nhân cảnh ba sách, thiên thư chân linh thánh bảng lĩnh vực, ma chi lĩnh vực, đế chi lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, pháp tướng, chư thánh pháp tướng, đế lâm cửu thiên phật đà pháp tướng, si vưu pháp tướng, võ học, tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí, đại hoang tụ thiên chỉ, hoàng phẩm, tam hoàng vọng kỹ thuật, hoàng phẩm, thần tượng chấn ngục kính, hoàng phẩm, long thần công, hoàng phẩm, đế hận kiếm pháp, hoàng phẩm, thần thông, thượng thương chi thủ địa hoàng phong thần thuật, binh khí, thủy hoàng kiếm, phần tịch kiếm, thất tinh long nguyên, phật điệp lăng xương kiếm, si bưu kiếm, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, nhất tịch kiếm, đế hạ kiếm, thần khí, hiên viên kiếm, luyện yêu hồ, toa kỵ, bạch trạch cùng kỳ thánh thú, hỏa phượng đế thính, binh đoàn, thanh long thiên binh, bạch hổ thiên binh, chu tước thiên binh, huyền vũ thiên binh, ứng long thiên binh, vật phẩm, chu tiên trận đồ. Có thể phát hiện, hoàng phẩm bên dưới võ học không còn biểu thị, thần khí cũng mặt khác tiến hành phân chia. Triệu Tân tổng cộng nắm giữ hai đại thần khí, Triệu Tân mơ hồ có suy đoán, thần khí xuất hiện đây là muốn đánh tính toán để cho mình chuẩn bị kỹ càng mở ra thất khước chi trận thần khí. Trong thập đại thần khí, trong đó, nếu là lấy thần nông đỉnh làm trung tâm là có thể luyện hóa tiên dược ăn vào tiên dược về sau có thể đủ sức để chống đỡ tiên nhân. Nếu như đại quy mô dùng như vậy, Tần Thủy Hoàng liền không cần lại trấn áp thiên môn. Lấy Côn Lôn kính làm trung tâm liền có thể xuyên việt thời gian trở về đến quá khứ cùng tương lai. Đây là lá bài tẩy lớn nhất, có thể làm cho Triệu Tân nắm giữ mở lại cơ hội. Triệu Tân có chút mục tiêu. Tiếp theo cái thần khí chính là Côn Lôn kính. Ngay tại Triệu Tân kiểm tra hệ thống cùng lúc, mọi người cái này mới tỉnh hồn lại. Thân thể bọn họ đã sớm bị mồ hôi lạnh nơi thẩm thấu, cũng không biết là máu tươi vẫn là mồ hôi lạnh. Húc Dương một hồi mở miệng. Bồi bạn tại bên cạnh mình rất nhiều năm trước đảm nhiệm vụ tôn hiện nay đã đâu đâu cũng có. Loại chuyển biến này, để cho tâm tình của hắn phức tạp. Ba thiếu nói, Vu Tôn sử dụng vu thuật đi. Vu Tôn, chỉ có Vu Tôn mới có thể sử dụng vũ tộc vu thuật. Vu thuật đến từ thuần đế bộ lạc, có thể tay phải thao thanh xả, tay trái thao xích long. Vị trí bên trong đại hoang, thập vu thủ đoạn khiến các bộ lạc nghe tin đã sợ mất mật. Sau đó đơn giản cũng tự hiểu. Tuy nhiên không biết Triệu Tân thủ đoạn tại sao kinh khủng như thế, nhưng bọn hắn ở giữa tuyệt không đọ sức với. Sau đó đơn giản một gật đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, chính là ở đó ngôn ngữ bên dưới. Sau đó đơn giản ba thiếu Húc Dương ba người trên thân thi hành một đạo ánh sáng màu trắng. Bọn họ khí tức có chút biến hóa, so với trước kia muốn mạnh. Triệu Tân cùng với tương phản là, Triệu Tân trên dưới thân thể các nơi tràn ngập khí tức màu đen đang từ ra mình cố gắng xuyên vào trong cơ thể cho nên phá hư sinh cơ bên trong cơ thể. Triệu Tân đảo qua hệ thống, cảnh giới, phá toái hư không cảnh. Cảnh giới, nhân gian tiên thánh nhân cảnh. Triệu Tân cảnh giới, đang điên cuồng hạ xuống. Thẳng đến, cảnh giới, nhân gian tiên pháp tướng cảnh. Triệu Tân trên mặt rốt cuộc có chút biến hóa. Hắn cảm giác thiên địa cảnh thánh nhân cảnh thậm chí còn phá toái hư không cảnh thủ đoạn đã hoàn toàn từ trên người chính mình biến mất. Triệu Tân cũng không còn cách nào trấn áp thiên địa, cũng không cách nào tá pháp, càng không thể phá toái hư không. Triệu Tân lơ là, hắn bên trong vu thuật, Triệu Tân căn bản không kịp đề phòng. Chính là, cho dù nhìn như Triệu Tân thân ở với trong hiện cảnh, Triệu Tân biểu hiện trên mặt không thay đổi. Hắn nắm giữ pháp tướng và chu tiên kiếm trận cũng sẽ không bởi vì trong thân vu thuật mà tàn đi. Sau đó đơn giản sử dụng xong vu thuật về sau cả khuôn mặt đều là rất liếc, trắng, từ không trung chậm rãi rơi trên mặt đất chỉ đến Triệu Tân ra lệnh, giết hắn, bảo vệ băng vực uy nghiêm. Mệnh lệnh đã xuống, bên dưới Thanh Long hội người từng cái kinh hãi. Lần này thần đàn vẫn lạc, Triệu Tân rốt cuộc lơ là chết, hắn vô địch, từ đấy phá diệt. Rất đơn giản đạo lý, tiên nhân phía dưới đều là run rế. Có thể, kỳ quái là Triệu Tân còn có thể cười ra tiếng, một tiếng cười khẽ vang dội. Nga, các ngươi rất tự tin. Yêu cầu từ đặt, câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 194, thượng cổ thời đại, Tam Hoàng Ngũ Đế, nghệ thần hàng đời. Chương 194, thượng cổ thời đại, Tam Hoàng Ngũ Đế, nghệ thần hàng đời. Ồ, các ngươi rất tự tin. Có nói tự tin liền có thể không cần chết sao? Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Tân bởi vì tự tin mà suy bại đến tận đây. Hắn cảnh giới đều biến thành nhân gian tiên pháp tướng cảnh, hắn cũng là vẫn không sợ chi. Đây là giả vờ chấn định. Mọi người càng nghiêng về Triệu Tân là tại giả vờ chấn định, thật sự thì sâu trong nội tâm đã sớm bị hoảng sợ chiếm cứ. Không có người không sợ, không có người không sợ hãi. Bọn họ là không tin Triệu Tân không sợ. Ba Thiểu cùng Hạng Dương một người một rồng hai mắt nhìn nhau một cái, cảm nhận được tích xúc giấu ở trong lòng sát ý, đừng nói Triệu Tân là đại tần chi chủ, giết không tha. Tình huống bây giờ, không phải ngươi vong chính là ta diệt. Hai người bọn họ không nói tiếng nào, Hạng Dương lúc này lao xuống rơi xuống, móng vuốt chỉ là nhẹ nhàng rạch một cái liền đem hư không xé rách khiến cho Triệu Tân không chỗ có thể ẩn giấu. Đây là sách lược bài toàn. Trời mới biết Triệu Tân cảnh giới hạ xuống về sau hay không còn có thủ đoạn khác có thể phá không mà trốn. Ba Thiểu chính là bước chân. Hắn hư không dương cung tại sau lưng mình đang có một đạo pháp tướng hiện thân mà ra. Cái này pháp tướng khôi ngô hùng tráng dáng ngoài anh vĩ, cầm trong tay hồng sắc cung thần màu trắng mưa tên. Hắn lai lịch bất phàm, xuất từ phong thần thời đại lúc trước, thượng cổ thời đại, Tam Hoàng Ngũ Đế tồn tại thời đại, có chút ghi chép. Nhiều lúc, mười ngày cũng ra tiêu lúa giá giết cây cỏ mà dân không chỗ nào ăn. Áp Du tạc sĩ cửu anh lớn gió phong hy tu xả đều là dân hại. Nhiêu là dùng nghệ giết tạc sĩ với dự định hoa chi giá giết cửu anh với hung trên nước giao nộp lớn gió với thanh khâu chi trạch trên bắn mười ngày mà xuống giết Áp Du đoạn tu xả với động đỉnh bắt phong hy với tăng lâm. Nghệ thần hàng đời, nghệ thần còn chưa dựng cung lên bắn tên, mọi người liền nhận thấy được cái này pháp tướng chỗ kinh khủng. Đặc biệt là trong tay hắn kiêm màu trắng mưa tên nơi tản mát ra khí tức hoàn toàn vượt qua lôi đỉnh chi thương uy lực. Mọi người gặp một lần, bọn họ tất cả đều là giống như bị thần tiễn phụ thể một dạng, bình thường, vui sướng từ trong ra ngoài khuyết tán ra. Đến, đây chính là hy vọng a. Bọn họ chính là Triệu Tân cựu địch. Ba Thiểu càng mạnh bọn họ sống sót có khả năng tự nhiên cũng lại càng lớn. Cùng ngay cùng lúc, Hạng Dương thế công đã tới, nhanh như điện chớp xuống, bên dưới, Triệu Tân trong đầu chính là có cách đối phó. Thần tượng trấn mục kính, đệ cửu trọng đều có thể sử dụng. Đệ bắt trọng tự nhiên không thành vấn đề. Trong nháy mắt này, Triệu Tân lĩnh ngộ hư không chi pháp lấy tự thân nhục thể làm trung tâm hình như một cái vòng xoáy chính đang hấp thu xung quanh hư không. Tình huống biến hóa, Hạng Dương cơ thể hơi một ngưng nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Trong phút chốc, Triệu Tân toàn thân đã sáng lập thành một khối tinh thổ. Thân ở bên trong vùng tinh thổ, Chu Tả tránh lui vạn pháp đều tán. Hạng Dương đang hướng phong quá trình bên trong cũng đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Long Lân hóa thành bạch quang tản đi thân thể chậm rãi cởi ra biến trở về thân thể. Mọi người ở đây một hồi mộng bức bên trong. KNGZ phát ra một tiếng nổ vang. Hạng Dương đụng vào bên trong vùng tĩnh thổ bị Triệu Tân lực lượng áp chế hoàn toàn. Hạng Dương mê man nâng hai tay lên phát hiện cơ thể bên trong lực lượng trôi qua tràn đầy không thể tin. Thần tượng chấn mục kính. Đệ bắt trọng chư thần tĩnh thổ. Một khi tu luyện mà thành như vậy liền có thể đem bất luận cái gì thế công chuyển hóa thành lực lượng bản thân đồng thời đem nơi này trở thành tĩnh thổ. Dùng phía thế giới này để nói, cũng là đế cảnh thủ đoạn. Hạng Dương tuy nói cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn cũng là cấp tốc thi triển chính mình đế giới tại bên trong vùng tĩnh thổ tạm thời tản xuyên với đời. Hạng Dương khẽ quát, ba thiểu mau xuất thủ, người này tình huống không thích hợp. Hắn cũng nắm giữ đế cảnh thủ đoạn. Ba thiểu trong tâm kinh hãi kinh hô, cái gì? Sợ hãi sau khi, ba thiểu đã làm ra Dương cung động tác sau lưng nghệ thần pháp tướng cũng là làm ra đối ứng với nhau động tác. Dương cung lắp tên. Dương cung như trăng tròn. Một bộ động tác xuống liền mạch lưu loát. Mũi tên bên trên hắc mang. Mang theo là kia diệt thế khí tức. Như bị tiễn này đánh trúng. Bất tử cũng phải không nửa cái mạng a. Mọi người tại đây đặc biệt là thất đại long thủ đều là mong mỏi cùng trông mong hy vọng có thể dùng cái này tiễn chu sát Triệu Tân. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ba thiểu buông tay ra, hắn chân khí trong cơ thể đổ xuống mà ra bị rút được nghệ thần pháp tướng bên trên. Soạn. Nghệ thần pháp tướng hai mắt mở một cái. Kia chu tiên kiếm trận bên dưới đầy trời ngôi sao tất cả đều là ảm đạm xuống phảng phất có vô số xích nhật thăng ở không trung khiến cho thiên địa một phiến sáng ngời. Bắt. Nghệ thần pháp tướng buông tay một cái. Màu trắng mưa tên phá không mà đi. Bát bát bát. Mọi người chỉ nghe được bên tai truyền đến tiếng nổ đùng đoàn lại chưa từng thấy mũi tên chi tung tích. Phúc. Thanh âm hơi khác thường. Triệu Tân nhận thấy được chính mình phương này bên trong vùng tịnh thổ bị kỳ công phá. Triệu Tân trong nội tâm mang theo vẻ ngưng trọng. Không hổ là thượng cổ thời đại liền tồn tại nhân vật, quả nhiên lợi hại, biết rõ là tình thế chắc chắn phải chết. Triệu Tân không những không có sợ hãi về phía trước bước ra bước tiến hướng về chết mà sinh. Phốc phốc phốc, ở đó chỉ vô hình mũi tên phía dưới, Triệu Tân khuôn mặt có chút biến hóa tiến hành ba động. Triệu Tân lấy khí dẫn thần lấy thần thành như, chân khí toàn bộ thi hành với trên cánh tay phải giở tay nhấc chân thần tượng chi lực đổ xuống mà ra. Mọi người ở đây trông đợi dưới con mắt. Triệu Tân vươn tay đối mặt phong mang. Phốc, mưa tên đâm xuyên bàn tay. Máu tươi bắn tung tóe bắn Triệu Tân vẻ mặt. Nhưng mà tượng thần chi lực đã toàn bộ hồi phục, tay nào ra đòn cánh tay bùng nổ ra đủ loại dị tượng, rời sông lấp biển, trích tinh thôn nguyệt. Triệu Tân năm ngón tay khép lại kiêm màu trắng mưa tên liền bị tại chỗ bức ngừng trên không trung, không có dựa theo mọi người dự đoán lấy Triệu Tân tính mạng ngược lại nặng thêm hoảng sợ. Ầm ầm, tâm tình mọi người phức tạp, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng thần sắc. Lần này như thế nào đánh, Triệu Tân vẫn là nhân vật vô địch, đặc biệt là bị máu tươi nhiễm phải Triệu Tân càng giống như là một cái đồ ngược chúng sinh nhân đồ. Sau một khắc, Triệu Tân tay trái rút tên ra dẫn đến một tảng lớn huyết nhục liền hét thảm một tiếng đều không phát ra. Triệu Tân đánh giá mũi tên này tên, phong cách cổ xưa, cũng không tồn tại ở thời đại này công nghệ. Chỉ tiếc, không phải vật thật. Triệu Tân hướng không trung ném đi chu tiên kiếm, kiếm quang chợt lóe tại chỗ đem chém thành ánh sáng. Triệu Tân mặc kệ vết thương đem tổn thương để tay với sau lưng lạnh lùng ánh mắt đảo qua mọi người nói, dù dế các ngươi chi vùng bây thủ đoạn quả thật có chút bản lãnh. Đúng, đảm nhiệm vạn tiên chư thần cũng có thể một tay trấn áp. Yêu cầu từ đặt, câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 195, chủ binh chi thần Simiu, vạn binh đều nghe lệnh, nghệ thần tránh lui. Chương 195, chủ binh chi thần Simiu, vạn binh đều nghe lệnh, nghệ thần tránh lui. Triệu Tân tự tin vô cùng, nhưng hắn tự tin đi qua sự thật nghiệm chứng, cũng không phải mù quáng tự tin. Triệu Tân xác xác thật thật có tự tin tư bản. Tất cả mọi người bị chấn động đến mức tê cả da đầu, chỉ có một người là ngoại lệ. Đông Quân, nàng chính tại điều động chân khí trong cơ thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ mình tiểu hoàn gia. Rất nhanh, Bát Hiểu Sinh bung lên lông phiến tóc mai đầu bột lên cờ cờ bọt lên nói ra trong đó quan trọng. Hắn không chân khí. Giết chết. Khắc, đừng, cho hắn cơ hội. Người trong thiên hạ đều biết do Triệu Tân nắm giữ một cái tọa kỵ, cái này tọa kỵ năng lực có thể bổ sung chân khí. Đúng là hắn dưới chân một con kia. Bạch Trạch. Đi qua hắn một nhắc nhở như vậy. Hạng Dương tỉnh ngộ lại. Thì ra là như vậy. Triệu Tân cuối cùng không phải vô địch. Chân khí của hắn cũng sẽ hữu dụng chỉ, ánh sáng, một khắc này. Cho nên, Triệu Tân mới dùng ngôn ngữ đến đánh tan bọn họ lòng tự tin cho nên để hoàn thành binh không đánh mà thắng. Hắn tính kế bị nhìn thấu. Hạng Dương đã không kịp thi triển hóa long thuật. Cho nên, Hạng Dương tung người nhảy một cái nắm chặt nắm đấm vung ra một quyền. Một quyền này, thiên hạ vô song có ta vô địch. Càng là có thể quyền phái sơn hạ. Cũng đúng như Bách Hiểu Sinh nói tới một dạng tại không có chân khí vững chắc cái này một phương tịnh thổ tại một quyền này vì thế phía dưới, xuất hiện tan vỡ tình trạng. Đúng. Trong lòng bọn họ lại lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Cố lộng huyền hư. Hạng Dương một quyền này tuy nhiên không phải uy lực rất mạnh, chiêu thức có thể đối phó Triệu Tân đã dư giả có thừa. Mọi người ở đây cho rằng Hạng Dương đem Triệu Tân tính mạng bị bắt chẹt đến xít sao thời điểm. Triệu Tân lại xuất thủ. Hắn không hữu dụng kiếm. Hắn nâng cánh tay trái lên đưa ra một đầu ngón tay. Đầu ngón tay nên đón đế cảnh Hạng Dương. Ngay tại lúc này, cái này đầu ngón tay bên trong chính là bùng nổ ra một luồng dành riêng cho đích kiếm tiên khí tức. Bát Hiểu Sinh sắc thực kiến thức rộng đối với Triệu Tân tình hình rõ ràng cũng sắc thực giải rất rõ ràng. Nhưng mà, Triệu Tân cơ thể bên trong tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Chân thực tồn tại ở cơ thể bên trong hơn nữa không cần chân khí. Lại thêm Triệu Tân tu luyện võ học. mọi người là không cách nào tra rõ ràng Triệu Tân cơ thể bên trong tình trạng. Đây coi như là một trong những lá bài tẩy. Tại giơ cánh tay lên sau đó, kiếm khí xông lên mây tiêu, như thương khung hành tuyệt thiên địa vạn vật tất cả đều là thuận chi. Thanh Long hội trong tay bội kiếm tất cả đều là tuốt ra khỏi vỏ bay về phía không trung. Cái này hết thảy phát sinh không quá nửa tức, thậm chí Hạ Dương đều không có ý thức đến cái này, một điểm liền thấy một đạo kiếm quang đối diện hướng chính mình chém tới. Hắn muốn trốn, đã tới không kịp. Phúc. Kiếm như thần long gào thét, Hạ Dương cổ sống phát rét. Hạ Dương bị một kiếm đánh trúng, thân thể hướng hai bên ngã xuống chia ra làm hai. Nhưng đây chỉ là nhất cực hạn kiếm pháp, là không cách nào triệt để giết chết một cái đế cảnh cường giả. Ngay sau đó, Triệu Tân nhẹ nhàng giẫm lên một cái bạch trạch. Bạch trạch hiểu ý cái này một lần. Bạch trạch không có từ trong miệng thốt ra, mà là tường quang hội tụ ở phần lưng kia, cổ thần bí lực lượng từ Triệu Tân lòng bàn chân thẳng vào đan điền bên trong đem hoàn toàn lấp chỗ trống. Triệu Tân đã khôi phục chân khí. Triệu Tân vung tay lên phát động Chu Tiên kiếm trận. Hưu. Chu Tiên kiếm trận chợt lóe tinh thần đập xuống rơi xuống, chính giữa Hạng Dương trên thân. Phốc phốc phốc. Nặng nghề âm thanh không ngừng vang dội. Còn chưa khôi phục Hạng Dương ngay tại Chu Tiên kiếm trận bên trong bị đập thành thịt nát, càng bị khủng bố kiếm khí chôn bụi. Sáu cái chữ có thể hoàn toàn khái quát. Chết không có chỗ chôn. Được chết vô cùng triệt để. Lại một lần. Hoảng sợ tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng mọi người, cũng không còn cách nào vung đi. Một hai lần tái mà suy tam mà kiệt, vài lần để cho bọn họ hy vọng, nhưng mà Triệu Tân nhưng lại vài lần phá hủy bọn họ nội tâm hy vọng. Loại hành hạ này so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Bọn họ thà rằng yêu cầu một thống khoái cũng không cần loại này tiếp nhận loại hành hạ này. Hạng Dương chết đi, cực kỳ cảm giác ngột ngạt. Thất đại long thủ có lẽ tại mây này quận bên trong cũng coi là nhất phương cao thủ, có thể liên đế cảnh đều không phải Triệu Tân đối thủ. Huống chi là bọn họ chỉ là 7 người đâu. Sau đó đơn giản cũng không chỉ là vận dụng vu thuật hậu di chứng, còn là bị một màn này cho kinh động đến chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều là rất liếc trắng. Thiên địa vắng vẻ, không có miệng người nói, cũng không biết nói cái gì cho nên để diễn tả mình kinh hoàng. Bọn họ nội tâm là muốn yêu cầu tha cho. Dù sao Thanh Long hội những người này đa số là bị lấy hồn bài thủ đoạn tiến hành khống chế, ai nguyện ý muốn chết đâu, mặc kệ bọn hắn có gì nỗi khổ. Triệu Tân không để ý đến. Triệu Tân vươn tay tựa như si vu kiếm, nhận thấy được vu tử mà rơi vào Triệu Tân trên tay. Có vài người lúc này mới thấy rõ hết thảy. Đúng a, Triệu Tân sau lưng kiếm một mực treo từ nơi này một điểm liền có thể nhìn ra được a. Bọn họ lại coi thường. Sibiu kiếm nơi tay ngạc nhiên một màn chỉ có phát sinh. Hư không tan vỡ. Có lục trích thủ xé rách hư không từ trong đi ra đứng ở Triệu Tân sau lưng. Khuôn mặt dữ tợn, thân thể như đề tứ mục sáu tay thai tóc mai như kiếm kích đầu có góc. Sibiu, thượng cổ thời đại, vũ đế thời kỳ nhân vật. Đúng lúc thay mà nói, Sibiu địa vị và tuổi tác đều vượt xa với nghệ thần. Đây là nhận thấy được cùng một thời đại nhân vật không kịp chờ đợi hiện thân mà ra. Đúng. Sibiu pháp tướng chỉ là quăng một cái liền hoàn toàn không để trong mắt, không phải một cái bối phận. Triệu Tân có thể phát hiện Sibiu pháp tướng mang đến lực lượng, cuồng bạo, sát phạt, không hổ là chủ binh chi thần. Triệu Tân có thể điều động các đại binh khí không chỉ có giới hạn với kiếm, vạn binh đều điều động. Cùng ngày cùng lúc, Sibiu pháp tướng sau khi xuất hiện, nghệ thần pháp tướng không biết là đã hao hết sạch ba thiểu chân khí vẫn là không nguyện lấy là địch hóa thành khắp trời bạch quang tàn đi. Sự thực là người trước, nhưng tại mọi người nhìn lại hoàn toàn bất động. Ba thiểu pháp tướng sợ. Tại Sibiu pháp tướng xuất hiện lúc nghệ thần pháp tướng sợ hãi, Triệu Tân càng là sợ hãi sau lưng pháp tướng cho nên tản đi. Triệu Tân huy động cánh tay chấn bơ giam cầm Sibiu kiếm xích sắt ma khí vào cơ thể. Triệu Tân gai lưng đứt đoạn tóc tung bay mà lên thâm thúy đồng tử tiết lộ ra u quang. Như ma như hung. Mang theo diệt thế lực lượng buông xuống thế giới ma khí chính đang tràn ngập đấy. Triệu Tân ngữ khí âm u nói, năm hơi thở. Thử vong đến một lúc. Trong lòng tất cả mọi người run nhẹ. Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 196, đại địa hoàng giả, thần ký nữ ma thạch. Chương 196, đại địa hoàng giả, thần ký nữ ma thạch. Ý nghĩ là suy nghĩ, thật chính diện sắp tử vong thời khắc, lại là đối mặt một hồi thống khổ lựa chọn. Triệu Tân không có dư thừa động tác, cánh tay hắn bung lên Sibiu kiếm vừa rơi xuống ma khí giống như sóng to gió lớn, sóng lớn hướng phía bầu trời phụt ra chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Thiên địa ảm đạm không ánh sáng, đây cũng là tận thế. Đến từ Triệu Tân không chế tận thế. Triệu Tân trong lòng hơi động hiệu lệnh bên dưới. Ầm ầm. Trong bầu trời tinh thần vẫn lạc sặc sỡ lóa mắt, mỗi một viên tinh thần tất cả đều là một thanh lợi kiếm. Mượn ngôi sao đầy trời chi kiếm mang theo ma khí chẳng chịt đập vào đại địa bên trên. Phốc phốc phốc. A a a. Cho bụi nổi lên một phía. Như Triệu Tân muốn nhìn rõ bọn họ nói, có thể ngạc nhiên phát hiện, trên mặt bọn họ đều là mang theo giải thoát nụ cười. Lựa chọn xong, tử vong, có lẽ đối với bọn hắn mà nói, đã là giải thoát. Tinh thần vẫn lạc bên dưới, hướng về bầu trời xuống, bên dưới lại không có bất cứ sinh vật nào. Thanh Long hội đến thần bí ý chí cường lớn, nó cũng không tuân theo cái gọi là nhân nghĩa đạo đức mà là dựa theo chính mình quy tắc hành sự. Chê cười. Chẳng qua là không có trêu chọc đại tần thôi. Một khi trêu chọc, còn có thể tích trữ sống bao lâu? Làm cho bụi chậm rãi tàn đi. Cái này thế lực đã bị hủy diệt. Sau đó đơn giản chết. Đều chết. Triệu Tân không gấp với đem Chu Tiên tứ kiếm lấy đi mà là tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, điều tức. Khổng Tước Sơn trang đi. Bọn họ tự nhiên có đi tới địa phương. Đó chính là băng vực vũ tộc. Chỉ vì hỏi dò tình báo mà đi. thuận mang cho bọn hắn truyền đạt một mệnh lệnh như băng vực thực lực không mạnh, có thể tự giác lựa chọn ra tay diện. Ngày thứ hai, dưới quần tọa kỵ cũng thay đổi thành cùng kỳ. Bạch Trạch cần 3-4 ngày thời gian mới có thể lại lần nữa sử dụng. Đinh, lựa chọn mời chào Khổng Tước Sơn Trang cũng đem bồi dưỡng làm Vân Quận đệ nhất giang hồ thế lực Diệt Thanh Long hội và băng vực. Khen thưởng thần thú côn bằng. Triệu Tân cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau đó đơn giản ba người rời đi, có thể chống đỡ Khổng Tước Linh người chỉ sợ là ít lại càng ít. Cái này lưỡng đại thế lực vừa diện, nắm giữ Khổng Tước Linh, Khổng Tước Sơn Trang tự nhiên cũng trở thành đệ nhất giang hồ thế lực. Cái này một lần xuất hành nhiệm vụ xem như hoàn thành. Triệu Tân liên tục xuất hiện ở hai cái địa phương diệt rơi tự xưng là đế tự xưng là vương lưỡng đại thế lực. Ít nhất tương lai 1-2 năm, không có ai còn dám tự tiện cắt nhường đại tần cương vực. Triệu Tân suy nghĩ một hồi mà, hắn liền làm ra động tác kế tiếp. Hệ thống dữ liệu được Triệu Tân hành động tại trước mắt bắn ra chọn hạng. Đinh, thấy rằng túc chủ hiện trạng để cho trở xuống lựa chọn. Lựa chọn 1, trở thành đại địa hoàng giả tề tụ 10 thần khí cứu vãn thiên hạ thương sinh đi tới quỷ cốc phục ma thôn thu thập côn lôn kính thu hung thú khen thưởng hung thú hỗn độn. Lựa chọn 2, tự tuyệt trở thành đại địa hoàng giả trong bóng tối thu thập thập đại thần khí đợi thời cơ chín muồi thời khắc, vừa mới nhấc lên cùng trời nhất chiến. Khen thưởng thần khí nữ hoa thạch tung tích. Mục đích đều là giống nhau, cùng trời nhất chiến. Chỉ có điều, người trước càng cấp tiến, người sau so với liền muốn trầm ổn rất nhiều. Trầm ổn bên trong lại có ích kỷ. Như Tân Thủy Hoàng để lại 1-2 người đâu, chẳng lẽ còn phải đợi thời cơ chín muồi sao? Cứu vãn thiên hạ dân chúng, cho dù chết vạn lần thì thế nào? Cho nên Triệu Tân cơ hồ không có nhìn khen thưởng, nói thẳng một được tuyển làm chọn về sau, hắn cái này mới nhìn hướng về khen thưởng, lại là một cái hung thú. Thuấn thần liêu tần với tứ môn, lưu truyền tứ hung tộc, hỗn độn cùng kỳ đảo nột thao thiết, ném chư bốn duệ lấy ngự si mị, tứ đại hung thú là thượng cổ thời đại bốn cái bộ lạc đồ đằng, ngồi xuống cùng kỳ chính là một cái trong số đó. Mà quỷ cốc phục ma thôn bên trong côn lôn kinh chấn áp hung thú là thao thiết, hoàn thành nhiệm vụ về sau liền có thể được thao thiết cùng hỗn độn hai cái, như thế cũng chỉ còn sót lại đảo nột. Một cái khác khen thưởng chính là một trong thập đại thần khí nữ hoa thạch, nữ hoa hoàng. Bởi vì thế gian trời long đất lỡ nâng thạch và trời xanh chạm ngao đủ để lập tứ cực, nữ hoa thạch chính là trong đó còn sót lại một tảng đá. Về phần nữ hoa thạch tung tích, Triệu Tân không cần thiết tung tích, hắn biết rõ ở chỗ nào. Hạo Thiên thần điện, vực ngoại, chiến quốc thời đại, đó là một cái chư hầu các tỉnh khởi thời đại, trong đó có một cái chư hầu quốc là Đại Trần. Đại Trần bị tùy triều sau khi diệt quốc di dân liền lưu lạc tại quỷ quốc phục ma thôn. Đương nhiên tùy triều cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị Đường Vương tiêu diệt. Khi đó bọn họ là lấy Đại Chu chư hầu vương thân phận thôi. Hiện nay Đại Tần bên trong cũng không thiếu Đại Chu ngày xưa chư hầu quốc người cũ sinh hoạt tại các nơi. Ngoài hai cây số phía trên trời cao có bốn con ngựa trắng chạy như điên kéo một cái dùng bạch ngọc chế tạo thành xe ngựa. Bạch mã có thể ngự không mà được, là bởi vì trên đầu sừng rồng là Bạch Long, Thác Bạt thần tộc thần khí. Bạch Long hướng xa là hiện tại. Ngày xưa Thác Bạt thần tộc đời đời kiếp kiếp thủ hộ một trong thập đại thần khí Thần Nông Đỉnh, bởi vì chiến loạn Thần Nông Đỉnh rơi mất. Cái này một lần nàng là vì là tìm kiếm Thần Nông Đỉnh mà đến. Xe xịt bên trong có một nữ tử dung mạo thanh tú, vóc dáng cao gầy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đồng nhiên nàng lông tơ dựng lên, nhận thấy được đến từ phương xa sát khí. Nàng kêu quát một tiếng nói, dừng lại. Hồng hồng dừng lại. Bạch Long hương xa không cảm thấy, đưa đầu ra hỏi, công chúa làm sao? Thác Bạt Ngọc Nhi đi ra xe ngựa, đi tới trên nóc xe ngựa nói, chậm chậm mở. Hồng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nàng không có hỏi nhiều. Hướng theo Bạch Long hương xa tốc độ giảm tốc độ, một luồng tay mũi mùi máu tanh phả vào mặt. Sau đó các nàng nhị nữ nhìn thấy hung tàn một màn, toàn bộ mặt đất hoàn toàn là hắc sắc hải cốt khắp nơi, tử vong người số nhiều đến hơn bạn. Nhị nữ kinh sợ, tại đây phát sinh cái gì? Đồng nhiên nhị nữ chỉ cảm thấy bị người tầm mắt tập trung, hai người như gặp đại địch, yêu cầu từ đặt, cầu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 197, Tổng đốc quân vụ uy Vũ Đại tướng quân, Chu Hậu Chiếu. Chương 197, Tổng đốc quân vụ uy Vũ Đại tướng quân, Chu Hậu Chiếu. Nhị nữ trong tâm chỉ có một suy nghĩ, trốn. Có thể đến từ nội tâm nơi sâu nhất tiềm thức báo cho các nàng thân thể, khắc, đừng, khẽ giơ lên loạt động. Một khi dẫn tới tầm mắt chủ nhân ác ý, các nàng rất có thể từ đấy chôn vùi ở chỗ này. Hồng khuôn mặt mất sắc, đổ mồ hôi không ngừng nhỏ xuống rơi xuống, nói, công chúa ngươi đi trước, ta đến bảo hậu. Thác Bạt Ngọc Nhi lắc đầu một cái, nàng bình tĩnh thông minh hành sự lỗi lạc, nàng mười phần tín nhiệm năng lực mình, cũng tin tưởng chính mình đánh giá. Nàng tinh táo nói, chúng ta cùng đi bái kiến cái kia tiền bối, cái này tại mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhị nữ không có ở ngồi Bạch Long hương xa, mà là ngự không chậm chậm bay đi, lướt qua đấm máu nơi, huyết tinh chi khí có chút yếu bớt. Nhị nữ nhìn thấy phía trên trời cao có một cái tại cổ lao thư chắc bên trong nơi ghi chép hung thú cùng kỳ. Nhị nữ trong tâm cùng kinh sợ, có thể khống chế một cái hung thú tồn tại tuyệt không phải là các nàng có thể trêu chọc. Các nàng không ở cạnh trước, tại chỗ dài bái mà xuống. Thác Bạt thần tộc Thác Bạt Ngọc Nhi bái kiến tiền bối, Thác Bạt thần tộc Hồng bái kiến tiền bối. Triệu Tân nghe thấy các nàng tự xưng, trong đầu liền thoáng qua các nàng bối cảnh. Thác Bạt bộ hoàng đế hậu nhân bên trong liền có Thác Bạt thị. Quan trọng, theo Triệu Tân biết, một trong thập đại thần khí Thần Nông Đỉnh, ngay tại Thác Bạt thị bên trong, một đạo sang sảng âm thanh vang lên, đến đây đi. nhị nữ hai mắt nhìn nhau một cái, nghe thấy Triệu Tân thanh âm nội tâm kia tồn tại bối rối tại trong lúc vô hình ảm đạm không ít chậm chậm lên không mà lên, tọa lạc tại cùng kỳ trên lưng. Làm nhìn thấy Triệu Tân thời khắc, nhị nữ đều là ngây người. Đích tiên, người trước mắt vì là đương thời đích tiên nhân, vẫn là Triệu Tân mở miệng đánh vỡ ngây ngô ngưng hai người. Các ngươi không ở thị tộc bên trong thủ hộ tạo thế đỉnh chạy tới Trung Nguyên làm cái gì? Triệu Tân một lời kinh người, Thác Bạt Ngọc Nhi càng kinh hãi hơn mất sắc. Thần nông đỉnh xưa gọi tạo thế đỉnh, tục truyền là thần nông ngày xưa luyện chế bách dược chi cổ đỉnh, bởi vì tích tụ ngàn năm qua vô số linh dược chi khí, nghe nói có thể luyện ra chư thần cũng không cách nào nhẹ chi khoáng thế thần dược, mà có thể hiểu rõ tạo thế đỉnh ba chữ, liền tuyệt đối không là cái thời đại này nhân vật, ít nhất là phong thần thời đại lúc trước. Triệu Tân tại các nàng trong ấn tượng đã trở thành một đồ cổ. Thác Bạt Ngọc Nhi cực tốc mở miệng biểu dương thần nông đỉnh đã không ở Thác Bạt thị, cho nên không để cho trước mắt Triệu Tân lên giết ngược. Bẩm tiên bối, tạo thế đỉnh đã tại mười mấy năm trước rơi mất, vãn bối lần này rời núi chính là vì tìm kiếm tạo thế đỉnh. Triệu Tân đầu ngón tay vô ý thức ma sát, sau đó tam hoàng vọng khí thuật lên tại con ngươi màu vàng phía dưới. Thác Bạt Ngọc Nhi trong miệng nói tới đều là lời thật. Triệu Tân gật đầu vung tay lên. Thác Bạt Ngọc Nhi thở phào một cái trận lại nói, tiền bối cáo tử. Đợi nhị nữ sau khi rời đi, Đông Quân không hiểu nói, Thác Bạt thần tộc theo Âm Dương gia thư chắc ghi chép một mực nằm ở ẩn thế trạng thái, làm sao hiện tại đột nhiên đi ra? Triệu Tân khẽ cười nói, mỗi cái thế lực bên trong luôn có một hai cái không tuân mệnh lệnh người, chẳng có gì lạ. Hắn quét một ít hệ thống tại cảm giác mình lực lượng khôi phục 10/67. Sau đó, Triệu Tân giẫm lên một cái cùng kỳ nói, đi thôi. Go go go. Cùng kỳ quát to một tiếng, sau đó dương cánh vừa bay trong nháy mắt liền biến mất ở không trung. Triệu Tân tuy nhiên không có đi hỏi dò tin tức, có thể Vân Quận nơi chuyện phát sinh đã sớm thông qua ra dòi thúc ngựa chuyển khắp toàn bộ Đại Tần các quận. Đại Tần, Hàm Dương thành, văn võ bá quan không thể làm gì a? Chúng ta cái này bệ hạ làm sao ưu tú như thế đâu? Lại một lần, sớm giải quyết Đại Tần nội ưu. Những cái kia muốn mượn cơ hội này tạo phản người, nghe tới Xưng Vương cùng Xưng Đế hai phen này thế lực đã bị diện trừ hầu như không còn, cho dù là cho 100 cái mật cũng không dám đi. Trăm quan tham thủ. Đồng thời, hướng theo Triệu Tân đăng cơ chính sách đã hoàn mỹ truyền đạt đến các quận các nơi. Đại Tần quan viên cũng không là giàn trồng hoa, Đại Minh cũng là như thế. Toàn bộ Đại Minh triều đường bị Tuân Tử trưởng không chính thực hiện Đại Tần chính sách. Về phần Tiểu Minh Vương, không, hắn tử phong tổng đốc quân bộ uy vũ đại tướng quân tổng binh quan hậu quân đô đốc phủ thái sư Trần Quốc Công. Chu Hậu Chiếu đã xuất lĩnh 100 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp bày ra tây phạt. Đại Minh võ tướng và cao thủ cùng nhau đi theo. Đối với Chu Hậu Chiếu mà nói, có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có chiến tranh. Đại Tống, Tống Vương Triệu Không giận trong bóng tối huấn luyện binh mã. Hiện nay, Đại Tống được xưng 600 vạn binh mã. Quảng Thanh Tử đang bế quan. Triều đình bên trên, hướng theo Vân Quận tin tức truyền đạt, Tống Vương Triệu Không giận kinh ngạc nói ra hai chữ: Thiên Ma. Hai chữ này tại văn võ bá quan trước mặt vang dội, từng cái trố mắt nhìn nhau, trong tâm tràn đầy kinh hoàng. Quan viên đến thái sư thái kinh chậm rãi đi ra nói, đại vương cái này tần đế thủ đoạn chi tàn nhẫn, đại tống vẫn không thể cùng là địch nha. Chuyển đề tài, nhưng cũng không có nghĩa là đại tống sợ hãi đại tần, vì là sách lược vẹn toàn vi thần đề nghị rời đô. Rời đô vừa ra, trong nháy mắt dẫn tới quần thần tranh luận. Gia Cát Chính Ngã trực tiếp đứng ra khẽ quát, đại tống mấy ngàn năm tích lũy cơ nghiệp đều tại ở đây, là thiên hạ đại nhất thống chi bản, vốn căn hà có thể tùy tiện rời đô, vững chắc đại tống quân tâm. Thái kinh bình chân như bạn nói, Huyền Vũ thiên binh đối với, đúng, ta đại tống nhìn chằm chằm nhất cử nhất động đều đang được giám sát, ta đại tống làm sao phản kích? Lần trước, đại tống đại đường cùng Phật môn vì là uy hiếp Tần Thủy Hoàng bức bỏ Triệu Tân cho nên tự tiện bước vào Đại Tần. Sau chuyện này, Huyền Vũ thiên binh đã để ở đường biên giới trên. Qua đường biên giới về sau, chính là binh chỉ thủ đô Biện Lương. Hiện tại tình thế cùng lúc trước cũng không đồng dạng, Đại Tần phong mang quá thịnh áp tới thế lực khắp nơi đều không thở nổi. Triệu Không giận nhướng mày một cái nói, rời đô phía Tây Lâm An. Chuyện này không cần lại bàn. Vì là bảo toàn đại tống Giang Sơn, Triệu Không giận hay là lựa chọn rời đô Lâm An. Ở tại Tây vực đường biên giới bên trên, liền tính đại tống chiêu đỡ không nổi, Triệu Không giận vẫn có thể rời xa Đại Tần tìm khác Đông Sơn tái khởi thời cơ. Triệu Tân quá mạnh mẽ, cương đại đến để cho đại tống rời đô, cũng để cho triều đình lọt vào áp lực tâm tình bên trong, yêu cầu từ đặt, câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 198, xích quán yêu tinh, loạn thế đã tới. Chương 198, xích quán yêu tinh, loạn thế đã tới. Đại đường, đại tống tới gần Tây vực, còn có vừa lui chi lộ, nhưng đại đường lại không có đường lui, trừ phi bọn họ có thể mở biển viết núi, như thế có thể xuất lĩnh đại bộ đội rời đi. Không thực tế a. Lý Thế Dân mặt sắc chút nặng nề tại trăm quan tới trước mặt trở về dâm bước. Văn võ bá quan nghị luận ở Mỹ nhưng đều không đáng tin cậy. Cái gì không đáng tin cậy, kế sách đều có. Lý Thế Dân không nói phía dưới, trực tiếp tuyên bố bài triều lui văn võ bá quan. Sau đó, nàng đến Điệm Nhi. Điệm Nhi vừa tới liền mang đến cho hắn một cái tin tốt. Tiểu Linh Sơn đã có sứ giả từ các nơi nhập thế. Lý Thế Dân đại hỉ. Hán đạo, được, phiên phái sư thái tiến cử. Ngũ đại tự đứng đầu Tiểu Linh Sơn sứ giả ở trên giang hồ xuất hiện, tuyên bố hỏi khắp thiên hạ. Tiểu Linh Sơn mục tiêu rõ ràng, trận chiến đầu tiên, Đại Tần Hàm Dương thành, tiểu thừa Phật pháp đứng đầu, cũng tại đại tranh chi thế xuất hiện. Nhưng mà, Đại Tần từ Tam Công Mười Khanh cho tới Lê Dân Bách Tính, Nga, Tiểu Linh Sơn. Sau đó, bọn họ liền sẽ tự mình làm chính mình nên làm sự tình, không có nổi một người người đem Tiểu Linh Sơn để ở trong mắt. Nhưng lại giảng đạo đế Như Lai đoàn người dừng lại bước tiến đi tới Hàm Dương thành trợ chiến đại thừa Phật pháp chi chủ Triệu Tân. Dẫn tới cái này hết thảy Triệu Tân, hồn nhiên không quan tâm, còn đang đi tới Quỷ Cốc Phục Ma thôn. Một ngày này, thiên hữu dị tượng, toàn bộ màn trời tại một tầng màn sáng màu đỏ bao phủ phía dưới, mặc kệ thân ở chỗ nào là thân phận như thế nào đều là chậm rãi nâng lên đầu, nhìn hướng về bầu trời. Kia thấm người hồng sắc mang theo một luồng tử vong khí tức buông xuống đến nhân thế gian. Triệu Tân dừng lại, Đông Quân lấy ra Hà Lạc Thạch Khắc thanh tú nga mi nhàn nhạt nhíu lại trong ánh mắt thoáng qua chút lo lắng nói, "Công tử." Hà Lạc Thạch Khắc phía trên nội dung thực hiện. "Đây là cái gì?" Triệu Tân chậm rãi nói ra bốn chữ. "Xích Quán Yêu Tinh." Đông Quân cũng không biết bốn chữ này. Triệu Tân cũng không nhiều lời. Âm Dương gia. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu nhìn về phía màn trời phát ra ung dung thở dài. Loạn thế sắp tới, thiên giới sắp mở. Mười lớn thượng cổ thần khí liền phải xuất hiện, hư không đại trận sắp xuất hiện. Như một Triệu Tân hiểu rõ Đông Hoàng Thái Nhất nói nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn trong miệng hư không đại trận là đến từ trong thập đại thần khí tạo thành hai cái trận pháp một trong. Thông qua Đông Hoàng Trung Hạo Thiên Tháp luyện yêu hồ bản cổ phủ hiên viên kiếm cái này nằm cây thần khí, liền có thể hình thành hư không đại trận. Cho nên đi thông thiên giới, là thật hay là giả, còn cần đi nghiệm chứng. Thông qua Côn Lôn Kính Phục Hy cầm thần nông đỉnh không động ấn nữ hoa thạch là có thể vận dụng thất khước chi trận. Như vậy có thể phán đoán, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối không là cái thời đại này nhân vật. Đại Tống, Quảng Thành Tử tuy nhiên đang bế quan bỗng nhiên nhận thấy được dị số bấm ngón tay tính toán. Xích Quán Yêu Tinh, loạn thế rốt cuộc đến. Đại Đường, Lý Thế Dân cùng Địa Nhi ngẩng đầu đưa mắt nhìn bầu trời ngược lại không có có để trong lòng. Đi thôi, bọn họ đi tới tiếp kiến Tiểu Linh Sơn. Đại Minh, đối mặt Xích Quán Yêu Tinh xuất hiện, tuân tử lũ lũ trồng dâu. Sau đó, hắn theo tay vung lên ở giữa có một tiếng nhẹ nhàng tiếng long ngâm nhàn nhạt vang dội. Gào, tuân tử trên mặt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Thì ra là như vậy, hắn thân làm quốc tướng đã có thể điều động Đại Minh khí vận. Tuân tử nhắm hai mắt cũng không thèm để ý Xích Quán Yêu Tinh xuất hiện, hắn tự tin có thể đối mặt cái này Xích Quán Yêu Tinh. Quỷ Quốc Phục Ma thôn, năm người bước nhanh mà tới, dẫn đầu một nữ tử nói, sư phó thôn dân toàn bộ đã đưa đến hậu sơn tính mạng không lo. Có một bạch bào lão giả lưng đeo kiếm, hắn nhìn Xích Quán Yêu Tinh buông xuống thần sắc ngưng trọng dị thường hỏi, Cửu Long Phục Ma trận bố trí được phải như thế nào? Nữ tử nói, đã bày xuống kia trấn áp tại trong đó thao thiết tuyệt không cơ hội bỏ trốn. Trần Phụ nói, đi an bài đi. Bốn người sau khi rời đi chỉ để lại bị nó lấy kỳ vọng rất lớn Trần Tĩnh Cửu. Trần Phụ thành khẩn nói, Tĩnh Cửu, Xích Quán Yêu Tinh đã hiện thế rất nhanh, thượng cổ thập đại thần khí sẽ xuất hiện ở trong nhân thế này. Ngươi một khi thu được liền có thể phục quốc. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đại địa hoàng giả, ngươi là duy nhất có thể cứu vãn người trong thiên hạ này. Tần đế cũng không có tư cách. Trần Tĩnh Cửu trịnh trọng gật đầu một cái. Ta biết, sư phó. Ngày tiếp theo, trong sân động, một vệt ánh sáng màu máu xuất hiện. Thao thiết thức tỉnh. Hống hống hống. Trần Phụ khẽ quát, bố trận. Hiu. Triệu Tân đến cửa thôn. Trong thôn không có một bóng người. Triệu Tân muốn là liếc một cái hệ thống bạch trạch đã có thể sử dụng. Hắn không có gấp đi đường đang đợi bạch trạch. Triệu Tân lấy ra hiên viên kiếm lại có một tia tác động cảm giác. Thần khí ở giữa, cầm giữ có liên hệ. Triệu Tân trực tiếp bung ra hiên viên kiếm hướng về phương xa tiêu xạ trở về. Tứ đại hung thú, đừng xem cùng kỳ giống như hai lây a bộ dáng nhưng khi nó chính thức bại lộ hung tính về sau chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tồn tại. Tứ đại hung thú một trong, đều không thiện thú. Thao thiết hình dáng như dê, thân thể mặt người nó mắt tại dưới nách hổ sĩ người trảo kỳ âm như trẻ sơ sinh. Thân hình nó to lớn khỏe miệng cười quái dị. Đồ sát. Như thế nào là đồ sát? Đệ tử thứ tư trọng thương ngã xuống đất, bị để cho hy vọng đại địa hoàng giả Trần Tĩnh Cửu chỉ có thể đứng ở một bên làm gấp. Chân phụ khắp toàn thân đều là vết thương cầm kiếm chống đỡ đấy. Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Hồng Hồng cũng là xuất thủ tương trợ. Các nàng không ra tay. Một khi chân phụ chống đỡ không được như vậy cái này hung thú mục tiêu thì sẽ là các nàng. Chân phụ ánh mắt đỏ bừng nói, lơ là thao thiết là thượng cổ hung thú tần thủy hoàng trấn thủ thiên môn, cái này nghiệt xúc thực lực cũng thay đổi mạnh. Ít nhất là đế cảnh. Tuyệt không thể để cho nghiệt xúc ra ngoài, không thì ắt sẽ nhân gian đại loạn. Thác Bạt Ngọc Nhi cũng là bất đắc dĩ. Loại chuyện này cũng có thể làm cho nàng đủ phải. Nhưng nàng cũng không có thối nhượng rút ra song đao chém ra. Hồng Hồng cùng tiến lên. Thao thiết chính đang đùa bỡn những người trước mắt này giống như. Có thể bỗng nhiên, thân thể hắn nhận thấy được cảm giác nguy cơ. Trước mắt cô gái này, thao thiết nắm giữ linh tính. Nó tuy nhiên cảm thấy không hiểu. Thông minh nó điều chuyển phương hướng hướng phía sau lướt đi. Go. Dịu dít. Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 199, thu được côn lôn kính, ưu tuyển huyết ma. Chương 199, thu được côn lôn kính, ưu tuyển huyết ma. Thao thiết vừa mới bay lên không trung mà lên. Cung kỳ chính bay vọt mà tới. Vừa vặn đủ phải. Hình thể to lớn nhị hung cơ hồ đem trọn cái bầu trời cho chiếm cứ hình như mây đen dọc trời. Nhị hung tương đối. Go. Dịu dít. Hung thú thấy hung thú hai mắt lưng trọng. Bất quá. Cung kỳ hình thể so với thao thiết mà nói liền nhỏ rất nhiều, cùng kỳ từ trong ra ngoài tỏa ra hung tính cũng không đủ được xưng là hung thú. Có thể. Cung kỳ đối mặt thao thiết cũng không biết sợ hãi. Go go go. Gào thét không ngừng khiêu khích ý vị mười phần. Thao thiết thân thể vì là thượng cổ hung thú, nó há lại có thể chịu được cái này một dạng khiêu khích, lúc này chính là vung lên móng đuốt chuẩn bị xé rách cùng kỳ hết hầu. Có thể ngay tại lúc này, một tiếng nặng nề tiếng bước chân chậm rãi vang dội. Triệu Tân Đông Quân hai người tới nơi ranh giới. Hai người áo quyết tung bay như trên trời đích tiên tiên. Hai người bọn họ xuất hiện. Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Hồng Hồng Tâm Thần nhất định không hẹn mà cùng nói, là hắn. Trước đây không lâu, các nàng mới vừa từ Thanh Long hội rời đi, nhưng chứng kiến đấm máu chàng cảnh cần một đời đến chữa trị. Trần Phụ đồng tử hơi co rụt lại. Trần Phụ một mực sống ở Trung Nguyên bên trong cũng không phải hoàn toàn ở ẩn trạng thái, cho nên tự nhiên biết rõ cái này dị thú chủ nhân. Đại Tân Hoàng đế, Tần đế Triệu Tân, cung kỳ mắng nhiếc điên cuồng gầm to. Go go go. Cung kỳ cái tư thái này ổn thỏa chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thao Thiết giận tím mặt đã rơi xuống lửng hồng móng nuốt vung hướng về Triệu Tân. Nhưng mà, Triệu Tân ngẩng đầu lên, nhàn nhạt quăng một cái Thao Thiết, vừa vặn chỉ một cái liếc mắt. Kia Thao Thiết giống như bị cố định hình ảnh một dạng, bình thường, các vị trí cơ thể dừng lại ở trên không bên trong giống như một pho tượng đá không có nửa điểm động tác. Sau một khắc, Thao Thiết trong mắt lóe lên từng trận huyết tượng. Phật Đà giáng thế phổ độ chúng sinh, đích tiên hạ phàm kiếm bình thiên hạ, Ma đế nhập thế hoành hành tứ phương. Sau lưng, Vạn Thiên thần thú đi theo, Bạch Trạch cùng kỳ thánh thú Hỏa Phượng đế tính và thôn vệ thần thú cốt bằng. Thao Thiết ánh mắt trợ to, như Thao Thiết có thể mở miệng người nhất định sẽ lớn kêu thành tiếng. Thao Thiết lắc lư đầu, trước mắt huyễn tượng chậm rãi biến mất, cho nó mang theo cảm giác nguy cơ ngược lại tăng lên không ít. Là hắn mang đến cho mình cảm giác nguy cơ cũng không phải nữ nhân này mà là người trước mắt này. Thao Thiết hiểu rõ tránh mũi nhọn, nó không có cùng Triệu Tân cùng là địch lại lần nữa điều chuyển phương hướng nhanh chân chạy. Triệu Tân một chỉ điểm tới, hiu hiu hiu, ở trong không khí ngưng tụ thành vô số vô hình kiếm khí hướng phía Thao Thiết tập sát mà đi. Phốc phốc phốc, kiếm khí thổi qua Thao Thiết thân thể, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh. Trần Phụ cùng Thác Bạt Ngọc Nhi dốc hết lá bài tẩy, nhưng ngay cả Thao Thiết ra đều không thể phá dưới tình huống. Cái này vô hình kiếm khí chính là dễ như trở bàn tay để cho Thao Thiết thương tích khắp người chạy ra tươi đẹp yếu huyết hiện ra cực kỳ chật vật, vô cùng thế thảm. Chỉ là đơn giản là kiếm thuật Thao Thiết một chút liên niệm. Sau đó, Triệu Tân nhấc vung tay lên, trong miệng thở khẽ một chữ, chấn. Luôn xuất pháp tùy một dạng, bình thường, lực lượng như dâng trào nước biển hướng phía Thao Thiết phụt ra cũng lấy bẻ gãy nghiền nát lực sát thương chấn được. Phải, Thao Thiết chảy ra sức thịt từ trên trời cao rơi xuống đất. Ầm. Thao Thiết nằm rạp trên mặt đất. Từ cao cao coi trọng hung thú suy bại thành chó mất chủ. Trần Phụ, Trần Tĩnh Cửu, Thác Bạt Ngọc Nhi. Điên. Đúng là điên. Đây là hung thú sao? Quả thực là đem Thao Thiết đạp xuống đất nghiền ép a. Triệu Tân trên mặt không có bất kỳ gợn sóng, sắc sắc thật thật thuộc về nhỏ nhặt không đáng kể một chuyện nhỏ đi. Thẳng đến Triệu Tân từ trong nhảy xuống bọn họ cái này mới lấy lại tinh thần, Trần Phụ về phía trước đi nhanh đến chắp tay thi lễ nói, Trần Phụ bái kiến bệ hạ. Bệ hạ. Thác Bạt Ngọc Nhi trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Lớn như vậy sát tính hoàng đế. Triệu Tân một gật đầu, ánh mắt xéo qua liếc về một cái Trần Tĩnh Cửu. Hắn nói ngay vào điểm chính, chấm vì là Côn Lôn cảnh mà đến. Trần Phụ sững sờ, mặt sắc có chút khó coi. Như thiếu một Côn Lôn kính, như vậy thì dựa vào tình huống bây giờ bọn họ muốn phục quốc nói thì dễ làm mới khó làm sao. Triệu Tân tự nhiên biết rõ trong lòng bọn họ về điểm kia tính toán nhỏ riêng rất là vô tình để bọn hắn đối mặt chân tướng nói, Đại Chu thời đại chư hầu quốc đã trở thành đã qua không thể nào khôi phục lại ngày xưa ánh sáng hoàng thiên hạ không cho phép chấm cũng không cho phép. Các ngươi muốn minh bạch. Nói ẩu nhưng cũng có lý. Chỉ bằng quỷ cốc phục ma thôn chút người này, lại thêm một cái Trần Phụ bất tài Trần Tĩnh Cửu vọng tưởng phục quốc. Nói chuyện biển vông. Chỉ cần Trần Phụ chờ người dám nhảy ra khăng khăng nghĩ muốn lật đổ Đại Tần thống trị, Triệu Tân sẽ một cái tắt trực tiếp phách diệt bọn họ. Trần Phụ muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Trần Phụ phát ra thở dài một tiếng. Triệu Tân không để ý đến, hắn tự mình hướng phía sơn động đi tới. Đông quân chỉ huy động có một cái tam túc kim ô hướng phía không trung bay vọt mà đi, chấn động nát hư không để cho mọi người thấy trong hư không phong cảnh. Ha ha. Đông quân khẽ cười một tiếng. Trong vô hình uy hiếp chí mạng nhất, Trần Quốc tích lũy căn cơ quá yếu. Thẳng vào sơn động sâu bên trong, một bên tấm gương treo lơ lửng giữa trời, bên trên mang theo khắc thái ớt huyền văn vô cùng ảo diệu, một trong thập đại thần khí, Côn Lôn kính, nắm giữ câu thông thiên nhân lưỡng giới phá vỡ thời gian kẽ hở không gian thần lực. Tại Côn Lôn kính bên cạnh, chính là phá không mà đến Hiên Viên kiếm. Thập đại thần khí ở giữa đều là nắm giữ cảm ứng. Triệu Tân đưa tay hút một cái, Côn Lôn kính liền bỏ vào trong túi. Triệu Tân cầm Côn Lôn kính không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Triệu Tân một phất ống tay áo đem cái này hai kiện thần khí toàn bộ thu nhập trong hệ thống. Triệu Tân ngắm nhìn bốn phía cũng không còn lại khác thường. Côn Lôn Sơn, Xích Quán yêu tinh dị tượng còn chưa đình chỉ trên bầu trời xẹt qua một tia vết máu. Cùng nay cùng lúc, hiu hiu hiu, vô số hắc khí hạ xuống từng khỏa giữ tợn huyết khô lâu chính chẳng chịt buông xuống tại Côn Lôn Sơn. Ở tại Côn Lôn Sơn tu tiên môn phái, từng cái ngự kiếm mà ra kiếm chỉ thương khung. Bọn họ đồng tử phóng đại, ưu truyền huyết ma, yêu cầu từ đặt, câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 200, Đế Thích Thiên Đồ Long, Địa Tàng Bồ Tát Biện Pháp. Chương 200, Đế Thích Thiên Đồ Long, Địa Tàng Bồ Tát Biện Pháp. Ưu truyền huyết ma. Ưu truyền huyết ma chính là hấp thu tiên nhân chi huyết cho nên tăng cường lực lượng bản thân mở ra cực các ma giới cầm giữ có vô cùng vô tận tà ác chi lực Sivu huyết huyệt. Hoàng đế giết Sivu với bên trong ký. Sivu cổ thể đầu một nơi thần một nẻo. Ma kỳ huyết hóa thành huyết huyệt. Có thể thông qua Sivu huyết huyệt thực lực sẽ tăng cường lực lượng sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể mở ma giới. Đến mức tiên ma hiện ra thế gian. Về phần thật giả, tạm thời không được nghiệm chứng. Mà mục đích của hắn, người trong thiên hạ cũng không biết. Côn Lôn Sơn, Côn Lôn phái, núi này tiên môn một trong. Côn Lôn phái cũng là cùng Thục Sơn quan hệ không tệ môn phái. U Tuyền Huyết Ma tự nhiên tìm tới Côn Lôn phái mà không phải đi đắc tội Thiên Dung thành. Côn Lôn phái trên đỉnh ngọn núi, có một cái nữ tử trên tay vũ khí hóa thành một đạo nguyệt luân vây quanh thân thể của mình. Câu Nguyệt đại sư ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước cuốn tới U Tuyền Huyết Ma, con ngón tay búng một cái đem Nhật Nguyệt Kim Luân chuyển cho một cái đệ tử. Mau xuống núi, đi tới Nga Mi phái, báo cho trưởng mi chân nhân U Tuyền Huyết Ma ý đồ bất chính, rất có thể cùng Thục Sơn cấm địa có liên quan. Côn Lôn Sơn, thiên môn thế lực rất nhiều. U Tuyền Huyết Ma chỉ có thời gian đột kích Côn Lôn. Huyền Tiên Tông nói, sư phó, đi. Câu Nguyệt đại sư khẽ quát một tiếng, sau đó thân thể hóa nguyệt vòng hướng phía trước to lớn huyết khô lâu tập sát mà đi. Huyền Tiên Tông cắn răng một cái, hắn không có cô phụ Câu Nguyệt đại sư lấy chết cho hắn mang tới một con đường sống. Côn Lôn phái phát sinh khác thường sau đó, Thiên Dung thành nhanh chóng điều động đệ tử đến trước kiểm tra. Nhưng mà, bọn họ cũng không có nhận thấy được U Tuyền Huyết Ma tung tích, chỉ có huyết khô lâu và bao phủ tại Côn Lôn Sơn các đại thế lực trong tâm hoài nghi. Côn Lôn Sơn tiên môn bày ra tuần sơn để ngừa lại lần nữa nên đón U Tuyền Huyết Ma tập sát. U Tuyền Huyết Ma mục đích đã đạt đến, bọn họ không dám tự tiện rời núi. Đặc biệt là Xích Quán yêu tinh xuất hiện, càng là tăng cường đề phòng. Quỷ Quốc Phục Ma thôn được xem là tứ đại hung thú một trong, thao thiết nằm dạp trên mặt đất thấp kém cao quý, đầu lâu định hót giống như ma sát sàn nhà, lúc thỉnh thoảng phát ra anh anh và thiếu. Nó vì là còn sống rất thức thời lựa chọn thuần phục. Đinh, trở thành đại địa hoàng giả tề tụ 10 thần khí cứu vãn thiên hạ thương sinh, đi tới Quỷ Quốc Phục Ma thôn thu thập Côn Lôn kính thu hung thú khen thưởng hung thú hỗn độn. Nhiệm vụ hoàn thành. Triệu Tân khẽ gọi một tiếng. Hỗn độn. Trong hư không có một cái dị thú bay ra. Nó trạng thái như chó lông dài bốn chân giống như hùng mà không có chảo có con mắt không thấy. Hỗn độn xuất hiện, trong nháy mắt làm mọi người lại lần nữa kinh sợ. Người dám tin tưởng? Tứ đại hung thú Triệu Tân nắm giữ ba cái. Ngay tại lúc này, đồng nhiên bắn ra đến ba cái chọn hạng. Đinh, thấy rằng túc chủ hiện trạng để cho trở xuống lựa chọn. Lựa chọn 1, ngũ đại tự đứng đầu Tiểu Linh Sơn nhập thế biện pháp thiên xuống, bên dưới đi tới Hàm Dương thành túc chủ là được trở lại, cũng đang cùng Tiểu Linh Sơn biện pháp bên trong đại thắng trở về khen thưởng hoàng phẩm võ học, tiên tiên bắt quái. Lựa chọn 2, U Tuyền Huyết Ma nhập thế cố gắng mượn thiên hạ tiên nhân chi huyết mở ra Si Vu huyết huyệt, túc chủ đi tới ngăn cản cũng lại đạt được Si Vu huyết huyệt lực lượng khen thưởng một trong thập đại thần khí phục hy cầm tung tích. Lựa chọn 3, Đế Thích Thiên Chính đang lưu tính đồ long đã tể tụ bảy thần binh kinh thủy chi nhật đồ long lấy long nguyên, túc chủ đi tới ngăn cản khen thưởng một trong thập đại thần khí không động ấn tung tích. Dù là thản nhiên từ như Triệu Tân nhìn về phía trước bắn ra đến ba cái chọn hạng cũng là có chút lộ vẻ xúc động. Ba cái chọn hạng liên quan đến nhân vật hoàn toàn khác nhau, trong đó bại lộ tin tức cũng là kinh hãi người đời. Tiểu Linh Sơn nhập thế, tiểu thư Phật pháp phải chăng có thể đoạt lại bọn họ lúc trước không lên vinh diệu? U Tuyền Huyết Ma nguy hại thiên hạ nha. Đối với U Tuyền Huyết Ma, Triệu Tân vẫn là đủ tin tưởng những tu luyện kia tiên pháp đạo môn bên trong người. Về phần cái thứ ba chọn hạng, như thế vừa so sánh, liền hiện ra nhỏ nhặt không đáng kể. Đế Thích Thiên Đồ Long. Tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, Triệu Tân làm ra lựa chọn nói, một, về phần khen thưởng, càng không cần cân nhắc. Kia hai kiện thần binh chỉ là tung tích mà thôi. Triệu Tân hiểu rõ một ít, không động ấn là không động trên biển bất tử long tộc canh giữ thần khí. Phục Hy cầm tung tích bị Đôn Hoàng Thiên Phật nơi bảo quản. Đôn Hoàng Thiên Phật tại Tây Bực. Như thế, có hai kiện thần khí đều tại Tây Bực nha. Triệu Tân thu hồi tâm thần ngồi cùng kỳ rời đi. Thác Bạt Ngọc Nhi gọi Bạch Long Hương Sa vội vàng nói, Hồng Hồng chúng ta cũng đi. Hắn đối với Triệu Tân tràn đầy hiếu kỳ. Đại đường, Lý Thế Dân cùng xem thấy đến từ Tiểu Linh Sơn sứ giả. Hắn ngồi một thất bạch hổ mà tới. Vị này Bồ Tát trên thân tản ra Phật quang, Phật quang soi địa phương, chỉ cần có người toàn bộ thả ra trong tay công tác quy y Phật môn đi bộ đến trước. Từ phía sau hắn đã đi theo hơn bạn đệ tử. Bạch Hổ Bồ Tát. Bạch Hổ Bồ Tát mặt sắc an lành, dưới quần bạch hổ càng là giống như một con mèo một dạng nhu thuận, không phát hiện được một chút ác ý. Bạch Hổ Bồ Tát hai tay hợp mười. A Di Đà Phật. Bần tăng Bạch Hổ gặp qua Đường Vương. Lý Thế Dân bước nhanh tới đem hắn đỡ dậy nói, đại sư khách khí lên. Bạch Hổ Bồ Tát gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía Địa Ni nói, đã lâu không gặp. Địa Ni nói, đã lâu không gặp. Hai người ở giữa nhận thức. Xác thực, Địa Ni tại trong Phật môn vẫn luôn là lão tổ tồn tại, tự nhiên có cơ hội nhìn thấy Tiểu Linh Sơn người. Địa Ni nói ngay vào điểm chính, liếc trắng, hổ sư minh đến trước đại đường như vậy người nào đi tới đại tần đâu? Bạch Hổ Bồ Tát cười thần bí. Địa Tàng Bồ Tát. Địa Ni trước mắt hiếm thấy dâng lên ánh sáng. Địa Tàng Bồ Tát, hắn là Phật pháp nhất tinh xảo người, còn không có người có thể tại biện pháp bên trên thắng nổi hắn. Địa Ni nói, A Di Đà Phật. Như thế Tiểu Linh Sơn thành công nhập thế chỉ đợi tần đế thảm bại. Thiện hai thiện hai. Lý Thế Dân nghe như lọt vào trong sương ngủ. Có lẽ Địa Ni tư thái xem ra người kia đi tới Hàm Dương thành là nhất định thắng cục diện. Hắn nhất thời an lòng xuống, yêu cầu tự đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 201, Địa Tạng Tam Kinh, Đại Tần Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chương 201, Địa Tạng Tam Kinh, Đại Tần Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sự tình các loại như có nơi câu thông ngay đầu tiên toàn bộ tràn ra. Nếu như trong khoảng thời gian này nơi chuyện phát sinh như Triệu Tân không có xử trí hoàn mỹ nói, Đại Tần ắt sẽ dẫn tới đại loạn. Đế Thích Thiên Đồ Long đều tạm thời xem như ba chuyện bên trong nhỏ nhất chuyện kia. U Tuyền Huyết Ma đừng xem là tại giết hại tu luyện tiên pháp tiên nhân môn phái cùng Đại Tần không liên quan. Có thể tiên nhân môn phái coi trọng một cái loạn thế cứu thế. Nếu như bọn họ bị tàn sát rơi vẫn có thể đối với, đúng, Đại Tần tạo thành ảnh hưởng nhất định. Cho nên Tại Triệu Tân hiểu rõ U Tuyền huyết ma dấu hiệu lúc đặc biệt đi tới Quỷ Quốc Phục Ma thôn phụ cận thành trì thông qua Tú Y Y vệ hướng về hai vùng truyền đạt U Tuyền tung tích. Thục Sơn và Côn Lôn Sơn. Triệu Tân hoàn thành cái này hết thảy về sau, cũng là đổi ngồi bạch trạch trở lại Hàm Dương thành. Hàm Dương thành. Triệu Tân dẫn dắt lên doanh động cũng không có kéo dài bao lâu liền bị một người tăng nhân xuất hiện cho bước lên. Đó là một cái đi bộ đi tới tăng nhân. Tay trái nắm giữ bảo châu, tay phải nắm tích trượng. Mặt sát một phiến an lành khắp toàn thân, khí tức tản ra nhàn nhạt thuộc về đại thừa Phật pháp khí vận. Chính là Tiểu Linh Sơn. Bát Đại Bồ Tát một trong địa tàng Bồ Tát. Địa tàng Bồ Tát đứng ở cửa thành túi người hành lễ nói, tiểu tăng địa tạng đặc biệt tới đại tần yêu cầu pháp. Địa tàng Bồ Tát lời nói vừa ra, người tại đây đối với địa tàng Bồ Tát đều là tỏa ra hảo cảm. Đây mới là đến yêu cầu pháp thái độ, mà không phải bênh váo nên ngang tư thái thậm chí miệt thị các đại học nhà cái này khiến thân làm đại tần con dân làm sao tâm bình khí hòa đối đãi ngươi. Địa tàng Bồ Tát làm được thân làm ngày xưa yêu cầu pháp người hẳn là bảy chính bị đưa. Chính là không biết đây là tính cách hay là cố lộng huyền hư cố gắng dẫn tới hảo cảm càng tiện bề hấp thu hắn người quay về Tiểu Linh Sơn. Địa tàng Bồ Tát nghỉ chân chốc lát, Hàn Phi bước nhanh đến trước trên mặt cũng là mang theo một nụ cười nói, đại sư. Địa tàng Bồ Tát lui về phía sau một bước tỏ ý Hàn Phi tại đi trước dẫn đường. Hàn Phi nở nụ cười, hắn dẫn địa tàng Bồ Tát bước vào Hàm Dương thành. Dọc đường, Hàn Phi thâm thủy ánh mắt dò xét địa tàng Bồ Tát nói, đại sư là hiện tại liền bắt đầu hay là chờ bệ hạ đến trước? Địa tàng Bồ Tát lại cười nói, các hạ an bài là được. Vậy, địa tàng Bồ Tát cười tủm tỉm nói, không cần hỏi tiểu tăng hết thảy sự vụ đều có các hạ an bài. Địa tàng Bồ Tát đem quyền chủ động toàn bộ giao cho Hàn Phi liền bảo lưu duy nhất yêu cầu pháp quyền. Hàn Phi đều là vô ý thức cho rằng địa tàng Bồ Tát là đánh vào Tiểu Linh Sơn nội ứng đi, hoàn toàn liền không có thân là ẩn thế Phật môn tăng nhân tư thái. Địa tàng Bồ Tát như thế phối hợp, Hàn Phi tự nhiên vui vẻ tự tại đem hắn an bài tại quần áo theo tổng phủ chờ đợi Triệu Tân trở về. Thiên Dung thành, Hàm Tố chân nhân ngắm nhìn trên trời tựa như muốn đem biến mất thiên môn lại lần nữa gọi ra đến. Tử Dận chân nhân nhìn trong tay Triệu Tân truyền đến thư tín vẻ mặt rất là ngưng trọng nói, Côn Lôn phái tuy nhiên tại trong Côn Lôn Sơn không tính là đại phái có thể cũng không yếu, a kia U Tuyền huyết ma có thể như thế thần tốc đổ sát Câu Nguyệt đại sư tuyệt không thể coi thường. Thiên Dung thành cần điều động môn nhân đi tới Thục Sơn hiệp trợ Bạch Mi chân nhân. Hàm Tố chân nhân khẽ cười nói, Long Nguyên bộ tộc người có đáp ứng hay không? Tử Dận chân nhân bỗng nhiên nở nụ cười nói, cái này ngược lại cũng không tệ. Thủy Nguyệt Độc Thiên, Đồng Thị nhất tộc. Đại Tần bên trong tồn tại rất nhiều ẩn tàng thế lực, trong đó liền có cái này Đồng Thị nhất tộc. Căn cứ vào Đồng Thị nhất tộc bên trong tộc phổ ghi chép, Đồng Thị nhất tộc chính là viễn cổ Si Vưu đời sau. Si Vưu tại Trác Lộc chi chiến bên trong sau khi chiến bại, tộc nhân tứ xứ giải rác. Nếu nói là duy nhất có thể không cần tốn nhiều sức đem Si Vưu huyết huyết lực lượng hấp thu người trừ Đồng Thị nhất tộc bên ngoài, sợ rằng liền không tìm ra cái thứ nhì thị tộc. Mà lúc này Đồng Thị tộc trưởng Đồng Chấn càng là bệnh sắc một sắc mặt tái nhợt không màu, không thấy được một tia huyết sắc. Khu khu cụ. Đồng Chấn ho khan kịch liệt, ho ra một đống lớn máu đen, chất chứa tại ở người quất khí cái này tại mới tàn đi. Hắn hưu khí vô lực nói, Long Thần công chi pháp ta cuối cùng không được tinh túy, vẫn là không cách nào đột phá một bước cuối cùng. Con thứ Đồng Chiến trong mắt có tia máu nắm chặt nắm đấm nói, phụ thân Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong lấy trộm có thể khởi tử hồi sinh huyết như ý hải nhi đi đoạt lại cho phụ thân dùng. Ngự Kiếm Sơn Trang là Đồng Thị nhất tộc phản đồ trẻ em dẫn trọng thiết lập, đi qua 500 năm phát triển từng bước trở thành võ lâm bên trong đỉnh tiêm thế lực. Nhưng mà trên giang hồ người cũng không biết hắn xuất từ Đồng Thị nhất tộc. Yêu Nhi Đồng Tâm cũng là phụ hòa nói, đúng a, phụ thân cái kia vốn là không phải hắn đồ vật. Đồng Chấn từ trên giường ngồi dậy mạnh mẽ quát lớn, hồ nháo, kia Duẫn Trọng phản đồ thực lực cũng sớm đã đạt đến đế cảnh, ngay cả ta cũng không là đối thủ, đúng chi là hai huynh đệ các ngươi, chớ có hồ nháo. Thấy Đồng Chấn tức giận như vậy, hai người đều là không hẹn mà cùng túi lầu xuống. Ngay tại lúc này trưởng tử Đồng Bắc lững thững đến chậm, trong mắt có ánh sáng, hương phấn nói, phụ thân Si Vưu huyết huyết xuất thế. Đồng Chấn chấn động trong lòng, trên mặt huyết sắc lưu chuyển biến đến đỏ bừng rất nhiều. Hy vọng a. Hàm Dương thành bên ngoài, Triệu Tân đến Hàm Dương thành, phía sau cái mông đi theo Thác Bạt thần tộc Thác Bạt Ngọc Nhi Hồng Hồng hai người. Các nàng vạ kỵ Bạch Long Hương xa tốc độ không ở bạch trạch bên dưới, cơ hồ là cùng lúc đến. Triệu Tân không để ý đến các nàng hai người, tiếp tục đi tới trong hoàng cung. Hiện tại hắn là cựu ngũ chí tôn, đương nhiên sẽ không tại trở lại quần áo theo tổng phủ. Tứ Hải Quý Nhất Điện bên trong, Triệu Tân vừa mới ngồi vào chỗ, Hàn Phi đến trước bái kiến nói, vậy hạ địa tàng Bồ Tát an bài tại quần áo theo tổng phủ đặc biệt tới yêu cầu pháp. Triệu Tân nghe được cái tên này không khỏi van dội đế thính hỏi, nhưng là có mang vạ kỵ. Hàn Phi không hiểu Triệu Tân vì sao tuần hỏi cái này, hắn lắc đầu một cái nói, không có. Triệu Tân cười, Đại Tân địa tàng vương Bồ Tát nguyên lai liền ở chỗ này chờ đến chính mình a. Triệu Tân khẽ cười nói, truyền lệnh thiên hạ sau 7 ngày yêu cầu pháp đại hội tại Tắc Hạ học cung bày ra, mời trời người làm tới quan pháp. Không khéo, đại thừa đại tập địa tạng thập luân trải qua, địa tàng Bồ Tát bản nguyện kinh, chiếm xét thiện ác nghiệp báo trải qua, địa tạng tam kinh. Triệu Tân hiểu rõ một ít, yêu cầu từ đặt, câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 202, chấm nếu vì Phật đà, thiên hạ đều Phật. Chương 202, chấm nếu vì Phật đà, thiên hạ đều Phật. Phật môn. Mỗi người tăng nhân trong tâm đều có một cái to lớn đại thể nguyện, đợi chính mình hoàn thành thời khắc, liền sẽ tâm niệm thông suốt, cảnh giới tâm cảnh thông suốt. Theo Triệu Tân biết, địa tàng vương Bồ Tát to lớn đại thể nguyện chính là địa ngục bất không thể không thành Phật chúng sinh vượt qua hết phương chứng Bồ đề. mà Địa Tạng Tam Kinh bên trong miêu tả địa ngục tình trạng giải thích đủ loại sám hối nghiệp chướng cứu rút ra thân nhân quyến thuộc khó khăn phương pháp, có thể được thật không thể tin sắc bén lực tiêu diệt vô lượng tội nghiệp, thích hợp nhất Địa Tạng Vương ba chữ, chính là không biết. Đến trước yêu cầu pháp Địa Tạng Bồ Tát phải chăng có thể trở thành Địa Tạng Tam Kinh truyền đạo người. Cùng nay cùng lúc, có một chuyến tăng nhân người số nhiều đến trên vạn người chính đi bộ mà tới. Cái này vạn nhân thành quân. Vạn nhân như một người nơi tản ra khí tức tràn ngập trên bầu trời dùng hàm dương thành bên ngoài biến thành Phật giới. Người cầm đầu rõ ràng là Phật Đầu Đế Như Lai cựu giới Phật Hoàng Ngọc Chức Tượng. Hai người bọn họ cảnh giới đều là đạt đến đế cảnh. Sau lưng đi theo vô số cao thủ hợp đạo cảnh ít nhất có 6-7 chớ đừng nhắc tới tiên nhân cảnh. Tiên nhân cảnh phía dưới, nhiều không đến được. Đại thừa Phật pháp. Đây chính là đại thừa Phật giáo. Đại thừa Phật giáo độ chính mình độ nhân. Tự nhiên để cho thiên hạ Phật môn người trong tâm khai ngộ cho nên theo đuổi khai sáng vô thượng đại đạo. Hai người bọn họ đã hoàn thành giảng đạo đặc biệt tới hướng về Triệu Tân phục mệnh. Tứ Hải Quý Nhất Điện bên trong, Triệu Tân lui Hàn Phi sau đó, hắn kích thích hệ thống, túc chủ màn hình như sau, tính danh, Triệu Tân xưng hảo, thần đế cảnh giới, tiên nhân cảnh ba sách, thiên thư chân linh thánh bảng lĩnh vực, ma chi lĩnh vực, đế chi lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực. Pháp tướng, chư thánh pháp tướng Đế Lâm Cửu Thiên Phật Đà pháp tướng Si Bưu pháp tướng. Võ học, tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí, đại hoang tụ thiên chỉ, hoàng phẩm, tam hoàng vọng khí thuật, hoàng phẩm, thần tượng trấn mục kính, hoàng phẩm, long thần công, hoàng phẩm, đế hận kiếm pháp, hoàng phẩm. Thần thông, thượng thương chi thủ địa hoàng phong thần thuật. Binh khí, thủy hoàng kiếm phần tịch kiếm thất tinh long nguyên Phật điệp lăng xương kiếm si bưu kiếm chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm nhất tịch kiếm đế hận kiếm. Thần khí, hiên biên kiếm luyện yêu hồ côn lột kính. Toa kỵ, bạch trạch cùng kỳ thánh thú hỏa phượng đế thính côn bằng thao thiết hỗn độn. Binh đoàn, thanh long thiên binh bạch hổ thiên binh chu tức thiên binh huyền vũ thiên binh ứng long thiên binh. Vật phẩm, chu tiên trận đồ. Tam đại thần khí. Đồng dạng, có ba kiện thần khí tức đông hoàng trung bản cổ phụ phục hy cầm Triệu Tân cũng không biết tung tích. Là một chút tin tức đều không có. Về phần còn lại, Triệu Tân đều biết rõ tung tích. Ánh mắt của hắn cố định hình ảnh tại Sibiu pháp tướng bên trên. Sibiu lực lượng cho Triệu Tân tăng cường là phi thường rõ ràng. Bước kế tiếp đã có ý tưởng. Sau 7 ngày, Thục Sơn. Triệu Tân thư tín truyền đạt Thục Sơn. Ở tại Thục Sơn xung quanh kỳ hiệp thần tiên đều là tăng cường đề phòng nhưng mà cách 7 ngày cũng chưa thấy U Tuyền Huyết Ma xuất hiện. Bọn họ không hiểu. U Tuyền Huyết Ma đang làm gì? Vẫn là. Thục Sơn không có xảy ra chuyện lớn. Nhưng mà. Hàm Dương Thành lại có. Tiểu Linh Sơn. Cái tên này là truyền thuyết là ghi chép cổ lao thư chắc bên trong bất hủ thế lực. Là thiên hạ Phật môn đứng đầu. Tiểu Linh Sơn bát đại Bồ Tát một trong địa tàng Bồ Tát đặc biệt tới yêu cầu pháp. Yêu cầu pháp người. Nhưng lại không có đặc biệt là một người một cái nếu như đại tần người không một người có thể dạy dỗ địa tàng Bồ Tát nói. Sợ rằng. Đến cuối cùng chỉ có thể là Triệu Tân tự mình giảng đạo. Yêu cầu pháp đại hội ngay tại Trương Thai cung bên ngoài cung. Thiết lập khán đài. Trong quan chư tử bách ra người bách tính và một ít báo cáo chuẩn bị giang hồ thế lực cùng nhau dự lễ. Giang hồ thế lực đứng đầu. Dĩ nhiên là ngày xưa tứ cảnh Phật tông hiện nay đại thừa Phật tông. Đế Như Lai và người. Bọn họ khoanh chân mà ngồi. Đùng, đùng, đùng. Ba đạo tiếng chuông ầm ầm vang dội đinh tai nhức óc. Mỗi một người đều là mở mắt. Bệ hạ đến. Một đạo con vịt một dạng tiếng kêu vang dội. Là Thiên La Địa Vong đứng đầu Triệu Cao nơi gọi. Triệu Tân chính là đế vương. Triệu Cao dĩ nhiên chính là biến thành trung thành nhất một con chó hết lòng hết trách nhiệm hầu hạ Triệu Tân. Mọi người cùng quỳ bái rơi xuống, tỏ vẻ tôn kính ba hô vạn tuế. Bái kiến tần đế vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Bái kiến tần đế vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Bái kiến tần đế vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Thân thể xuyên cửu long đế bảo đầu đội đế quan Triệu Tân long hành hổ bộ đi ra đi tới trên bậc thang long ý trước mặt đảo qua mọi người. Hắn tùy ý vung tay áo. Triệu Tân ngồi trên ghế rồng. Triệu Tân không giận tự uy. Trên người hắn trong vô hình khuyết tán mà ra đế uy chính tại uy áp mọi người. Rất lâu sau đó, bọn họ mồ hôi đầm địa mỏi eo đau lưng. Triệu Tân mà nói, cái này tài, mới, vang, rội. Tất cả đứng lên đi. Hắn vung tay lên. Một cổ vô hình lực lượng buông xuống trên người bọn hắn. Tất cả mọi người thân thể không nghe không chế đứng dậy cơ thể bên trong tràn vào một đạo thanh phong làm dịu thể sắc và tinh thần đau nhức. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại hiển nhiên là bị thủ đoạn này hù dọa. Thật mạnh trưởng không lực a. Triệu Tân tay gối cầm khí định thần nhà nói, thông báo. Thông báo địa tàng Bồ Tát gặp mặt. Thông báo. Địa tàng Bồ Tát dẫn nhập mọi người mi mắt. Hắn vừa xuất hiện. Trong nháy mắt một đạo cảm giác khác thường xông lên đầu. Người này tốt tự tin a. Tại Đại Tần Hàm Dương thành yêu cầu pháp. Địa tàng Bồ Tát đúng mực đi tới trên quảng trường mặt hướng Triệu Tân giải bái mà xuống. Tiểu tăng địa tạng đặc biệt tới hướng về bệ hạ yêu cầu pháp, yêu cầu vô thượng Phật pháp. Đù đù đù. Xảy ra bất chắc, hắn lựa chọn không lòng vòng quanh co trực tiếp hướng về Triệu Tân yêu cầu vô thượng Phật pháp. Nếu như Triệu Tân vô pháp truyền pháp, như vậy, tại đây liền sẽ biến thành địa tạng Bồ Tát sân nhà từ hắn truyền pháp giảng đạo thiên hạ. Tiểu Linh Sơn có thể quang minh chính đại giảng đạo. Bước này tư thái cũng tại báo cho người trong thiên hạ. Những người khác tất cả đều là không xứng truyền thụ cho hắn Phật pháp. Hắn đây là tự tin. Đúng, Triệu Tân càng là tự tin. Triệu Tân bình tĩnh như nước nói, chẳng nếu vì Phật đà thiên hạ đều Phật. Địa tàng Bồ Tát nghe được câu này khỏe miệng giật một cái. Hiển nhiên, Triệu Tân so với hắn còn tự tin. Nói bóng gió, ta nếu như truyền pháp ngươi chắc chắn sẽ trở thành môn hạ tín đồ. Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 203, địa ngục bất không, thể không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ đề. Chương 203, địa ngục bất không, thế không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ đề. Cho nên, Triệu Tân lời nói này vừa ra, Địa Tạng Bồ Tát thần sắc có một chút ngây ngô ngưng. Hiển nhiên, hắn cũng là không thể tin được bên tai nghe nói như vậy. Triệu Tân, có phần cũng quá mức tự tin đi. Khó nói, hắn thật sự cho rằng Tiểu Linh Sơn mấy ngàn năm Phật pháp nội tình thắng không thay đổi giữa chừng hắn. Cho dù Triệu Tân là đại thừa Phật pháp Phật Đà, tại Phật pháp nội tình phương diện này Tiểu Linh Sơn nắm giữ tuyệt đối quyền uy. Nhất ngạc nhiên hay là, ở đây nhiều người như vậy không có một người cảm thấy Triệu Tân nói tới là cố lộng huyền hư, mà là sát sát thật thật cảm thấy Triệu Tân là có bản lĩnh này. Đây mới là Địa Tạng Bồ Tát cảm thấy khiếp sợ. Một khắc này, Địa Tạng Bồ Tát trong nội tâm sinh ra đủ loại khác thường suy nghĩ. Một lát sau, Địa Tạng Bồ Tát đem tích trượng hướng trên mặt đất một chảy một tay đứng ở trước ngực hành lễ nói, bệ hạ chuyển thụ vô thượng Phật pháp. Hắn xác định, không tìm người khác, tìm Triệu Tân chuyển thụ vô thượng Phật pháp. Ngay tại hắn xác định được một khắc này, cơ thể bên trong có một đạo khí thế bàng bạc, lực lượng từ cơ thể bên trong phun mạnh ra ngoài, sông thẳng vân tiêu đem tiên địa bao phủ toàn bộ tại cái này nói trong sức mạnh. Hàm Dương thành bên trong trở thành Phật quốc. Bên trên nền trời Phật quang vạn trượng cực kỳ lóa mắt. Chiêu thức ấy hiện ra bại lộ thuộc về Tiểu Linh Sơn cường giả thực lực. Nhất niệm Phật giới hiện độ dân chúng chúng sinh. Đây là tại Hàm Dương thành bên trong tạo thành như thế chẳng cảnh. Triệu Tân trên mặt thản nhiên tự như không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Tựa hồ đối với Triệu Tân mà nói cái này căn bản không tính là cái gì kinh hãi thủ đoạn. Sự thật cũng đúng như Triệu Tân thần sắc mà nói. Chỉ thấy, Triệu Tân tùy ý vung tay lên. Phía trên trời cao Phật quang vạn trượng bị một đạo càng thêm minh sáng lên màn ánh sáng màu vàng bao trùm, đạo ánh sáng này màn vừa xuất hiện mang theo đến một đạo đế vương bá đạo ý chí hàng lâm. Tiếp theo, số mệnh vân hải quần quận một đầu không thấy được toàn bộ thân hình số mệnh thần long từ trong biển mây bay nhảy ra đem Địa Tạng Bồ Tát thủ đoạn hoàn toàn chôn bụi. Hiu liu liu. Quay cuồng một hồi sau đó, số mệnh thần long lộ ra long thủ trên cao nhìn xuống bệ nghệ đến Địa Tạng Bồ Tát. Long tu bay lên lộ ra hùng quang. Kia một bộ số mệnh thần long hung tướng cơ hồ là nhân gian hung ác nhất yêu thú, ngay cả bị được xưng tứ đại hung thú hỗn độn thao thiết cùng kỳ đảo nột cũng không đuổi kịp. Triệu Tân lại lần nữa vung tay lên. Số mệnh thần long trở lại trong biển mây. Có thể xuất hiện một màn kia chính là hoàn toàn lạc ấn ở trong lòng mọi người vây không đi. Đây chính là đại tần sao? Triệu Tân nắm giữ cường đại như thế số mệnh thần long trong thiên hạ người nào có thể địch? Mọi người tại đây trong tâm đều là cảm thấy buông lòng một chút. Cái gì thiên nhân? Cái gì Tiểu Linh Sơn? Tại đại tần trước mặt đều là bảng môn tà đạo không đáng nhắc tới. Địa Tạng Bồ Tát lần đầu lần dò xét hắn hoàn toàn hạ xuống hạ phong. Địa Tạng Bồ Tát cũng không dám dương oai, hắn túi đầu xuống một bộ chờ đợi Triệu Tân truyền pháp tư thái. Địa Tạng Bồ Tát chính là yêu cầu pháp mà tới, hắn không phải đến biện pháp. Yêu cầu pháp cùng biện pháp ở giữa còn có tồn tại khác nhau. Yêu cầu pháp là cầu giải, biện pháp là không chỉ cầu giải càng là truyền pháp. Bản chất đều là đang nói phục dùng đối phương. Triệu Tân ánh mắt dò xét Địa Tạng Bồ Tát lập tức nhàn nhạt hỏi, chấm vạn thiên thế giới không gì không biết, ngươi có gì nghĩ còn muốn hỏi chấm? Một đường tới, Triệu Tân lại lần nữa nhất minh tinh nhân phát một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Ta biết sự tình quá nhiều, không có thời gian một chút báo cho cùng ngươi. Ngươi muốn học cái gì? Địa Tạng Bồ Tát cả người đều là hoàn toàn ngưng tại chỗ. Cái này Triệu Tân cũng quá tự phụ đi, ngay cả Tiểu Linh Sơn Phật Đà cũng không dám nói không gì không biết. Mọi người tại đây càng là phụ họa Triệu Tân cuồng vọng ngôn ngữ. Đây mới là đại tần chi chủ trong thiên hạ, liền không có chuyện gì là bệ hạ không biết. Đúng a? Vô chi Tiểu Linh Sơn lại dám nhập thế nhắc lên Phật đạo chi tranh, sẽ không sợ bị bệ hạ một lưới bắt hết sao? Ha ha ha. Trên dưới một lòng. Đây chính là Triệu Tân tại Hàm Dương thành vi vọng. Địa Tạng Bồ Tát ngẩng đầu nhìn thẳng Triệu Tân hỏi, làm sao thành Phật? Triệu Tân không hề nghĩ ngợi nói thẳng, Địa Tạng hai duyên. Cùng Hàm Dương thành nhìn vô thượng Phật pháp phát nguyện tại hết tương lai tế không thể tính tiếp, độ thoát lục đạo tội khổ chúng sinh có thể được mới chi tướng. Cứu thiên hạ lê dân bách tính thoát ly khổ hải thiết lập để cho tu phúc. Cùng lúc thề tại hết tương lai kiếp, thề nguyện tế độ hết thể tội khổ chúng sinh. Đợi họ thành Phật sau đó, bắt đầu thành chính thấy. Triệu Tân lời này chính là một cái độ chữ. Chỉ có trước tiên độ mới có thể thành Phật. Địa Tạng Bồ Tát lắc đầu một cái. Tiểu Tăng không hiểu. Hắn là không dám giải. Hay hoặc là Triệu Tân mà nói, còn chưa đủ để lấy để cho Địa Tạng Bồ Tát lĩnh ngộ. Triệu Tân không nóng không nổi. Hắn chậm rãi nói, nhân thế gian tích chữ giết chóc ăn trộm tà dâm vọng ngự khinh nói ác miệng lượng lươi khan tham sân tức tà thấy. Chiêu này đau khổ chi nghiệp nhân. Thập ác không còn. Nói chi là vì là Phật. Địa Tạng Bồ Tát mặt sắc có một số đỏ bừng xấu hổ cúi lầu xuống. Không chỉ là hắn đại thừa Phật pháp người cũng không thiếu người cúi lầu xuống. Đúng a? Nhân gian ác nghiệp chưa trừ, bọn họ làm sao có thể tự xưng là Phật? Triệu Tân tiếp tục nói, chớ có Địa Tạng Tam Kinh. Hôm nay truyền cho ngươi đại thừa đại tập Địa Tạng thập luân trải qua. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không bằng ngữ, không kinh nói, không ác miệng, không lượng lưỡi, không khăn tham, không giận tức, không tà gặp, lại người lấy giúp đỡ cố cũng tên là thiện. Muốn tìm vô thượng đại đạo đi trước sám hối. Phù phù. Địa Tạng Bồ Tát ầm ầm một tiếng chiếm cứ trên mặt đất, lọt vào sám hối bên trong. Đế Như Lai chờ người cũng là như thế. Toàn triều văn võ từng cái mặt lộ vui sắc. Đây là nói với. Tuy nhiên ta không hiểu Phật pháp nhưng mà bệ hạ nói không sai. Nếu như liền những này đều không làm được mà nói chi là vì là Phật. Đúng a? Triệu Tân lắc đầu khẽ thở dài, ngủ nốc. Địa ngục bất không thể không thành Phật chúng sinh vượt qua hết phương chứng Bồ đề. Đây mới là ngươi nói. Địa Tạng, nhất đại sát chiêu. Địa ngục bất không thể không thành Phật. Một đạo tường hòa thanh âm chậm rãi vang dội. Phật Đà dạy ta. Một khắc này, Địa Tạng Bồ Tát tìm kiếm đến thuộc về hắn vô thượng đại đạo vô thượng Phật pháp. Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 204, Chân Phong ngươi vì là đại thừa Phật giáo phía dưới, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chương 204, Chân Phong ngươi vì là đại thừa Phật giáo phía dưới, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát trực tiếp ủy. Mặc kệ hắn Phật pháp bao nhiêu tinh xảo, nhưng nếu là không thích hợp bản thân Phật pháp coi như là học được bao nhiêu tinh thông cuối cùng là sẽ không đột phá. Có thể nói, đại đạo khó tìm a. Huống chi còn là Triệu Tân loại này hiểu rõ Địa Tạng Bồ Tát nội tâm suy nghĩ người dẫn đường đâu. Dưới tình huống này, để cho Triệu Tân trở thành chính mình Phật pháp người dẫn đường lại làm sao không thể. Triệu Tân trên dưới quan sát Địa Tạng Bồ Tát một dạng. Sự tình so với dự liệu còn thuận lợi hơn. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, "Chân Phong ngươi vì là đại thừa Phật giáo phía dưới, Địa Tạng Vương Bồ Tát, truyền cho ngươi Địa Tạng Tam Kinh, địa mục bất không thể không thành Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát, cái này chữ vương địa vị phi phàm a." Tại đại thừa Phật giáo bên trong gần với Triệu Tân bên dưới, ầm ầm, hướng theo Triệu Tân lời nói rơi xuống, màn chơi trên, nguyên bản vốn đã tản đi số mệnh thần long lại lần nữa hội tụ thành hình từ long trong miệng phun ra một đóa thập nhị diệp số mệnh kim liên nở rộ ra bay đầy trời nhứ, bay phất phơ hóa sinh liên, khắp trời khắp nơi đều là kim liên hùng vĩ to lớn. Được, phải, đến đại tần khí vận ra trì Địa Tạng Vương Bồ Tát độ chính mình độ nhân độ thương sinh. Cái này mới là chân chính Phật, quên mình bị người, mà không phải khoác Phật môn áo cả sa làm một ít bẩn thỉu thủ đoạn. Thập nhị diệp kim liên rơi vào Địa Tạng Vương Bồ Tát bên người bay vòng vòng. Địa Tạng Vương Bồ Tát trịnh trọng xá một cái nói, "Ừ, cái này xá một cái, có nghĩa là Địa Tạng Bồ Tát triệt để thoát khỏi Tiểu Linh Sơn." Toàn trường yên tĩnh. Cùng ngay cùng lúc, Triệu Tân bên thai vang lên hệ thống âm thanh. "Đinh. Vũ đại tự đứng đầu Tiểu Linh Sơn nhập thế biện pháp thiên xuống, bên dưới, đi tới Hàm Dương thành tốc chủ là được trở lại cũng đang cùng Tiểu Linh Sơn biện pháp bên trong đại thắng trở về khen thưởng hoàng phẩm võ học, tiên tiên bắt quái." Đại thắng trở về, trực tiếp lựa chạy Tiểu Linh Sơn bắt đại Bồ Tát một trong. "Tiểu Linh Sơn." Trung Thiên Bách Xích đứng thẳng hán lăng không, túi đầu nhìn hoàng hôn đưa tay ra hái phi tình. Tử chi tiên quả hàng năm thanh tú đan phong nghi tưởng vạn cảm linh. Đại hùng bảo điện bên trong, đứng thẳng từng vị trang nghiêm vô cùng Phật tượng bên trong. Mỗi một tòa Phật tượng trước mặt đều có một ngọn Phật đăng. Đại biểu Địa Tạng Bồ Tát Phật tượng đống nhiên vang dội một đạo thanh thúy tan vỡ âm thanh. Phật tượng bên trên nứt ra ra một vết nứt, cái này đạo liệt ngân hướng theo thanh âm gia tăng hoàn toàn sụp đổ biến thành một đôi đất hoang. Phật đăng thổi tắt, Địa Tạng Bồ Tát triệt để cùng Tiểu Linh Sơn mỗi người một ngã. Phụ trách chiếu cố Phật đăng Tiểu Sa Di nghe thấy tiếng này vang lên vội vàng qua đây kiểm tra, nhìn thấy một màn trước mắt này sau đó, Tiểu Sa Di cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch kinh hoàng hét lớn, Địa Tạng Bồ Tát biến tịch. Một cái to lớn Phật liền bên trên, sát bên trong trừ còn chưa đi ra ngoài làm sứ giả tăng nhân bên ngoài còn lại tăng nhân toàn bộ đến trước. Từng cái sắc mặt nghiêm trọng, trên mặt bọn họ viết khó có thể tin bốn chữ lớn. Từng cái khó có thể ức chế trong tâm kiếp sợ. Địa Tạng Bồ Tát làm sao có thể biến tịch? Khó nói kia Triệu Tân đúng như này cả gan làm loạn tùy ý đồ sát Tiểu Linh Sơn sứ giả. Tại bọn họ trong nhận biết, đặt đến Địa Tạng Bồ Tát cái địa vị này là căn bản không tồn tại trốn tránh. Phật tượng đại biểu tín ngưỡng, hoặc là chết hoặc là chính là thoát khỏi tín ngưỡng. Như thế, bọn họ tin tưởng Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật tượng tan vỡ càng nghiêng về Địa Tạng Vương Bồ Tát bị Triệu Tân tàn nhẫn giết hại. Chúng tăng nhân từng cái lòng đầy căm phẫn gầm nhẹ. Đáng chết đại tần. Bọn họ còn thật sự cho rằng thiên hạ này là đại tần thiên hạ, lại dám mưu hại Tiểu Linh Sơn Bồ Tát. Phật Đà tiểu tăng chỉ, thỉnh cầu đại tần dương cao Phật uy. Thỉnh cầu đại tần dương cao Phật uy. Thỉnh cầu đại tần dương cao Phật uy. Sở Hữu tăng nhân ánh mắt hướng phía trung tâm liên đài nhìn đến. Liên đài bên trên ngồi xếp bằng một thể thống nhất là vàng sắc tiểu kim nhân. Hắn chính là Phật Đà, vạn Phật chi thủ. Phật Đà thần sắc bình thường không có gì lạ nói, Địa Tạng cũng không chết. Đủ đủ đủ. Phật Đà lời nói vừa ra, Tiểu Linh Sơn tăng nhân đều là trợn to hai mắt trong con mắt viết đầy khó có thể tin. Không chết? Làm sao lại không có chết? Không có chết coi như đại biểu trốn tránh. Có Bồ Tát khỏe miệng roi ra. Không thể nào đâu. Phật Đà, Địa Tạng Bồ Tát làm sao có thể không có chết đâu? Phật Đà ngữ khí vẫn là dị thường lạ thường. Hắn bình tĩnh nói, không có chết a. Thế gian vận đạo, Địa Tạng lựa chọn một đầu con đường sai lầm a. Chuyển pháp chỉ, từ ngày hôm nay diệt đại thừa Phật pháp. Chúng tăng nhân toàn thân chấn động. Bắt đầu Phật đạo chi tranh. Có thể thấy, Triệu Tân thủ đoạn cường đại từ đó làm cho Phật Đà như thế tức giận. Đại đường, Bạch Hổ Bồ Tát xuất hiện để cho Lý Thừa Càn tạm hoãn hành động. Thẳng đến một ngày này, Bạch Hổ Bồ Tát chính tại Trường An bên trong giảng đạo thu nhận không ít người gia nhập Tiểu Linh Sơn trở thành tục gia đệ tử. Đúng, Triệu Tân tạo thành sự tình là đủ để khiến thiên hạ hoành động. Hướng theo bất lương nhân tin tức truyền đạt, phản phất chính là một khỏa vẫn thạch đập vào Trường An trên mặt hồ đập lên một đạo sóng lớn ngập trời đến. Lý Thế Dân nghe thấy tin tức này, hắn bất thình lình thức tỉnh, mặt sắc càng ngày càng âm trầm xuống. Hắn phát hiện mình bị Phật môn người cho lừa gạt. Đáng chết a, đã nói Địa Tạng Bồ Tát không thể nào thất bại đâu. Cái này một lần, hắn trực tiếp để cho Lý Tuần Phong gọi tới Địa Ni cùng Bạch Hổ Bồ Tát hai người đem Hàm Dương thành chuyện phát sinh thông báo cho bọn hắn. Bọn họ vốn là cảm thấy khiếp sợ, nhưng lập tức đều là cười. Địa Ni trấn an nói, đại vương bình tĩnh chớ nóng, Triệu Tân cử động lần này là hoàn toàn trêu chọc có thể Tiểu Linh Sơn tự rước diệt vong. Bạch Hổ Bồ Tát lạnh rên một tiếng nói, chỉ là đại tần rốt cuộc dám như vậy, Phật Đà nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đại vương yên tâm là được. Lý Thế Dân đi qua vài lần thất bại đã không còn là vài ba lời liền có thể thuyết phục. Hắn thần sắc lạnh lẽo nhàn nhạt nói, cô để cho Tiểu Linh Sơn tại đại đường cảnh nội giảng đạo thụ nghiệp là để cho Tiểu Linh Sơn phân hóa đại tần đại đường cũng không nên phế phẩm. Bạch Hổ Bồ Tát nghe vậy, hừ, chỉ là đại tần có gì sợ? Lại nhìn Phật Đà làm sao diệt đại tần? Ngươi yên tâm là được. Lý Thế Dân chỉ là lặng lẽ gật đầu một cái. Đại Tống, Quảng Thanh Tử xuất quan, yêu cầu từ đặt, câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 205, chiến thần điện như thế, thưởng hầu ban võ. Quỷ. Chương 205, chiến thần điện như thế, thưởng hầu ban võ. Quỷ. Đại Tống, Quảng Thanh Tử xuất quan. Triệu Không Giận đem Hàm Dương Thành nơi chuyện phát sinh báo cho Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử trên mặt cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn đối với lần này đại thừa Phật pháp cùng tiểu thừa Phật pháp ở giữa tranh cãi tựa như đã sớm biết kết quả. Quảng Thanh Tử ngược lại đề xuất một cái khác sự tình, chân mày hất lên nói, đại vương ngươi còn nhớ được, phải, ta lúc trước nói tới liên quan tới chiến thần điện sự tình. Triệu Không Giận sửng sốt một chút. Lúc trước, Quảng Thanh Tử chính là suy đoán Triệu Tân khả năng xuất từ chiến thần điện đây. Triệu Không Giận nghĩ đến trong đó quan trọng tin tức, Quảng Thanh Tử là không sẽ vô cớ phóng túng cả kinh nói, khó nói chiến thần điện phải xuất hiện sao? Chiến thần điện tồn tại là đào tạo được giống như Quảng Thanh Tử điệu nhi dạng này cao thủ đến. Quảng Thanh Tử khẽ gật gật đầu. Rất có thể. Ngắn ngủi bốn chữ mà thôi. Trong mấy mắt, Triệu Không Giận có chút không bình tĩnh. Mặc kệ Hàm Dương Thành nơi chuyện phát sinh bao nhiêu khiến người kinh ngạc, tóm lại cùng Đại Tống không liên quan. Nhưng chiến thần điện thì bất đồng. Nếu như Triệu Không Giận đi vào, lấy hắn thiên phú chẳng lẽ sẽ không đạt được để mà sao? Triệu Không Giận hiện ra không kịp chờ đợi nói, ở chỗ nào? Quảng Thanh Tử bấm ngón tay tính toán lập tức chỉ hướng phương tây. Triệu Không Giận thần sắc khẽ biến. Cùng Đại Tống Tây rời hoàn mỹ liên quan a. Hàm Dương Thành, tứ hải quý nhất điện bên trong. Triệu Tân ngồi cao trên ghế rồng, đầu ngón tay có quy luật gõ tay vị. Đối với ngoại giới sự tình Triệu Tân hồn nhiên không quan tâm. Hiện nay, hắn đang nghe Điệu Tàng Vương Bồ Tát bản tóm tắt đến liên quan tới Tiểu Linh Sơn sự tình. Tiểu Linh Sơn cũng không tại Trung Nguyên mà là tại Tây Vực. Trong đó Tiểu Linh Sơn Phật Đà chính là đế cảnh bên trên, cũng chính là thiên môn mở ra sau đó đệ tứ cảnh không có. Đặt đến cảnh giới này về sau chính là hoàn toàn mới cách gọi. Phật môn tạm thời xưng là Phật Đà. Địa vị và cảnh giới tương đồng cũng chính là Hạo Thiên cái cảnh giới kia, tức Tân Thủy Hoàng cảnh giới. Mà Tiểu Linh Sơn nhập thế chi pháp chính là điều động sứ giả đi tới các nơi tiến hành yêu cầu pháp. Nếu như không có người có thể truyền thụ cho bọn hắn Phật pháp bọn họ thì bắt đầu truyền pháp cho nên để cho người lại sợ lại kính. Địa Tàng Vương Bồ Tát ngồi xếp bằng thập nhị diệp bên trên kim liên đem liên quan tới Tiểu Linh Sơn sự tình toàn bộ báo cho Triệu Tân. Triệu Tân động tác trên tay dừng lại, đồng thời ánh mắt hơi meo lại, lúc này trong tâm liền có cách đối phó, cười nhạt nói, như thế xem ra Tiểu Linh Sơn thực lực vẫn tính là không sai. Nhưng các ngươi không rõ, Đại Tần 36 quận Đại Minh quan trung tam địa đều là chấm địa bàn sao? Sứ giả? Cái chó má gì sứ giả? Chỉ cần Triệu Tân không cho phép, tại những chỗ này bên trên liền tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ Tiểu Linh Sơn sứ giả. Đây chính là Triệu Tân đối với Đại Tần trưởng công lực. Nếu như lúc trước bọn họ muốn giảng đạo mà nói, vẫn là khả năng thực hiện. Nhưng bây giờ, đi qua Triệu Tân đi tới các nơi trấn áp thủ đoạn cái thế lực kia dám, không sợ Đại Tần các quận hợp nhau tấn công sao? Tiểu Linh Sơn người nhập thế muộn. Địa Tàng Vương Bồ Tát lặng lẽ gật đầu. Lập tức, Triệu Tân hiếm thấy cười lạnh một tiếng nói, truyền chấm mệnh lệnh. Đại Tần 36 quận Đại Minh quan trung tam địa cái này và cái địa phương xuất hiện tiểu thừa Phật pháp người hết thảy xuất binh tru sát. Đồ sát Tiểu Linh Sơn đế cảnh người, thường hầu ban võ. Địa Tàng Vương Bồ Tát đế như lai chờ người toàn bộ lĩnh mệnh trở ra. Triệu Tân xử lý một chút sự vụ về sau, hắn liền ngồi bạch trạch mang theo đông quân đi tới Thục Sơn. Hắn nên đột phá hợp đạo cảnh. Đối với U Tuyền huyết ma mà nói, Si Vu huyết huyệt là đại bổ chi vật đối với, đúng, Triệu Tân mà nói lại làm sao phải không? Làm Triệu Tân đột phá hợp đạo cảnh về sau, đế cảnh phía dưới, gì người làm địch? Phía sau, còn đi theo Thác Bạt Ngọc Nhi cái này theo đuôi. Thục Sơn. Thục Sơn là địa danh. Tại bên trong đỉnh núi này lăng không giống như phù vân. Thiên gia ban cho nhân gian thắng địa. Trong đó tu luyện tiên pháp môn phái có hai đại thái đấu. Trái thái đấu Thục Sơn kiếm phái, chính là thiên hạ đệ nhất tiên pháp môn phái. Nam thái đấu chính là Bạch Mi chân nhân sáng lập Nga Mi phái. Thục Sơn sâu bên trong, có một khối khu vực đều là hồng sắc lĩnh vực. Hồng diệp đất đỏ hồng sắc rễ cây bại lộ tại trên bùn đất giống như là kinh mạch một dạng lúc đích. Hồng sắc trong khu vực hồng vụ phiêu tán ở tại bên trong che lại đường phía trước. Tại đây liền Si Vu huyết huyệt nơi. Nga Mi phái. Hiu hiu hiu. Kiếm hiệp ngự kiếm mà đi đến một khỏa thạch trụ bên dưới. Mỗi một cái kiếm tiên kiếm khí trùng tiêu toàn thân chạy xuống tiên quang. Thạch trụ bên trên có một cái toàn thân thuần bạch lao nói, hắn chính tại nhắm mắt dưỡng thần toàn thân khí tức đem chọn cái Nga Mi phái cho che phủ ở trong đó. Hiu. Một đạo tàn nguyệt hiện lên mà tới. Côn Lôn phái Huyền Thiên Tông đến. Lão đạo kia mở ra hai con mắt giống như tiên nhân mở mắt thiên địa tỉnh lại. Bạch Mi chân nhân nói, U Tuyền huyết ma mục đích ngay tại Nga Mi phái. Chỉ có đồ sát tiên nhân chi huyết mới có thể mở ra Si Vu huyết huyệt. Đúng. Nga Mi lợi hại nhất là thiên lôi song kiếm, lại không có người có thể hoàn thành song kiếm hợp bích. Bạch Mi chân nhân nói đến mức này, Huyền Thiên Tông đều là nhíu mày cảm nhận được áp lực lớn. Như thế, khó nói Nga Mi phái chỉ có thể chờ đợi U Tuyền huyết ma đến trước tùy ý đồ sát Nga Mi phái về sau mở ra Si Vu huyết huyệt sao? Nga Mi phái đệ tử từng cái bắt đầu bối rối. Làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta cũng chỉ có chờ chết ở đây sao? Trưởng môn, trưởng môn. Bạch Mi chân nhân hư giơ lên tay đánh gãy hoảng sợ Nga Mi phái đệ tử trấn an nói, các ngươi không cần đảm nhiệm. Tần đế trước đó báo cho cái này một điểm. Thục Sơn kiếm phái cùng Tiên Dung thành sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. các ngươi tu luyện tốt, chớ có lười biếng. Đây là muốn cho bọn hắn áp lực tu luyện tốt. Bạch Mi chân nhân chuyển đề tài. Ngoài ra, ta sẽ đích thân đi tới kiếm giới bên trong tìm kiếm nam tên Lý Hỏa Kiếm, trong khoảng thời gian này lấy lui làm tiến. Nga Mi phái sự vụ lớn nhỏ giao cho Huyền Thiên Tông phụ trách. Chúng đệ tử bái hạ. Vâng. Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 206, kiếm giới, Vạn Linh Huyết Châu. Quỷ. Chương 206, kiếm giới, Vạn Linh Huyết Châu. Quỷ. Kiếm là gì giới? Liên quan tới kiếm giới là có một câu trả lời hợp lý. Đó chính là kiếm khách hồn quy nơi. Phàm là đạt đến kiếm thần kiếm khách tử vong về sau, bọn họ kiếm niệm cũng chính là hồn phách sẽ bước vào kiếm giới bên trong. Kiếm niệm chính thì hóa thành kiếm sơn nuôi hạo nhiên chi khí, kiếm niệm tạt thì bước vào kiếm chỉ. Đương nhiên, đây chỉ là liên quan tới kiếm giới truyền thuyết. Về phần là thật hay là giả liền còn không biết. Duy nhất từ kiếm giới bên trong sống sót người đi ra một cái đã lên trời chấn thủ thiên môn, còn có một cái chính tại xuất lĩnh vô song thành người thuần phục đại tần. Hơn nữa lần trước đi tới kiếm giới là thông qua thủy hoàng kiếm cây này tuyệt thế thần binh. Rất khó chiếm được nghiệm chứng a. Cái này một lần bởi vì xích quán yêu tình quan hệ giữa thiên địa khắp nơi lưu lại thiên chi ngân lại thêm Bạch Mi chân nhân thủ đoạn đi tới kiếm giới cũng không phải là việc khó. Bạch Mi chân nhân sau khi rời đi, Nga Mi phái tại Huyền Thiên Tông dưới sự dẫn dắt bước vào toàn bộ núi để phòng bên trong. Thục sơn bên ngoài, trong một cái sơn động, trung gian nơi có một khối thuần túy tinh huyết dung hợp mà thành huyết châu chính trôi lơ lửng. Đây là ưu tuyển huyết ma đồ sát tiên nhân nơi ngưng tụ mà thành huyết châu, tức Vạn Linh Huyết Châu. Nhìn Vạn Linh Huyết Châu trạng thái sắp hoàn thành, ưu tuyển huyết ma là vô số khô lâu tổ kiến mà thành cũng không có thực thể. Còn bao lâu? Bên ngoài sơn động truyền đến một đạo âm u thanh âm. Hiu liu liu, một đầu đỏ bừng huyết mãng khả lưỡi rắn nâng một người bò vào đến. Người kia áo choàng tỏa ra khắp toàn thân, mắt trần có thể thấy vết nứt, cả người thật giống như hợp lại chung một chỗ một dạng. Hắn chính là đồng thị nhất tộc phản đồ trẻ em Doãn Trọng. U Tuyền huyết ma cười quá dị. Ha ha ha, ngươi cái này liền không nhịn được ở. Nga Mi phái không phải tốt như vậy công hạ đến. Trẻ em Doãn Trọng lanh đạm nói, còn phải chờ cái gì? Trẻ em Doãn Trọng thương thế trên thân vô pháp chữa trị, nhất thiết phải cần hấp thu người tinh huyết có thể áp chế thương thế. Nga Mi phái chủ tu tiên pháp đối với trẻ em Doãn Trọng mà nói là tốt nhất thuốc bổ. U Tuyền huyết ma hỏi, ngươi có biết thiên môn? Trẻ em Doãn Trọng sụ mà nói thẳng. Hắn cũng không biết, hiểu rõ người cũng không nhiều. Dù sao, thiên môn không tại Trung Nguyên bên trong mà là tại Phong Vân quận bên ngoài trên mặt biển. U Tuyền huyết ma khẽ cười nói, đó là trên biển hiện tại mạnh nhất môn phái võ lâm. Thiên môn môn chủ Đế Thích Thiên cần Long Nguyên dùng tự thân thanh xuân vĩnh chú, mà ta cho hắn một đầu cao hơn lựa chọn. Không động ấn. Trẻ em Doãn Trọng ngồi xà đầu bên trên, cùng huyết mãng tới gần chung một chỗ mới có cảm giác an toàn. Hắn nghe nói qua, không động ấn, tương truyền rằng đến không động ấn người liền có thể thu được thiên hạ. Điểm này nhưng lại rất hư không đủ làm người tin phục. Nhưng mà, không động ấn còn có khác một câu trả lời hợp lý, đó chính là nó có thể khiến người ta bất lao bất tử. Không động ấn vừa ra, Đế Thích Thiên nhàn rỗi nhảm chán mới đi đổ Long A. Long lại không phải ngu ngốc vô ích đứng ở đó cho ngươi đổ. Một khi tạo thành ba động quá mạnh, miệng Đế Thích Thiên chính là cho người khác làm áo cưới. Trẻ em Doãn Trọng tâm thần chính là run nhẹ. U Tuyền huyết ma thật sâu tính kế a, đều có thể lấy ra để cho lẫn nhau tâm động đổ vật đến. Trẻ em Doãn Trọng trầm tư chốc lát nói, người còn chưa đủ a. U Tuyền huyết ma cười thần bí nói, nếu mà lại thêm Tuyệt Vô Thần đâu? Tuyệt Vô Thần là Vô Thần Tuyệt Cung chi chủ. Hắn tại 50 năm trước xuất hiện qua từng rình rập Trung Nguyên dẫn đến binh Tây tiến. Kết quả bị vô danh ngăn trở, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại. U Tuyền huyết ma, Tuyệt Vô Thần, trẻ em Doãn Trọng và Đế Thích Thiên lại thêm thủ hạ bọn hắn đủ để tổ kiến thành một chi tiêu diệt đại tần thiên binh thế lực. Khỏi phải nói, chỉ là diệt một cái Nga Mi phái, vẫn là Bạch Mi chân nhân không ở Nga Mi phái dưới tình huống, làm sao có thể chặn? U Tuyền huyết ma tiếp tục nói, chuẩn bị một chút chờ bọn hắn nhân viên đến đông đủ cùng vây công Nga Mi phái. Được, Nga Mi phái, Thiên Dung thành thuộc sơn kiếm phái tất cả đều là điều động cường giả đến trước. Về phần Long Nguyên bộ tộc cuối cùng vẫn không có đến trước. Bọn họ cùng Tam Hoàng từng có ước định chỉ có thể sinh hoạt tại khu vực vĩnh không thể xuất thế. Thục Sơn kiếm phái là Thục Sơn thất thánh, 7 cái kiếm tiên, cảnh giới đạt đến 3 cái hợp đạo cảnh, 4 cái tiên nhân cảnh. Đừng xem không có đế cảnh nhưng bọn họ lại sẽ Thục Sơn kiếm phái một mình sáng tác võ công trận pháp thất tinh phục ma trận. Trận này vừa ra vạn yêu đều phục, dùng a. Thiên Dung thành chính là Lăng Việt hợp đạo cảnh mà thôi. Từ Dận chân nhân đệ tử, Thiên Dung thành đại sư minh. Bất quá, hắn mang theo Long Nguyên 6 hung kiếm, không có cách nào. Thiên Dung thành không dám đánh cuộc. Côn Lôn Sơn cùng Thục Sơn cách biệt quá xa. Nếu như Thiên Dung thành đế cảnh rời khỏi U Tuyền huyết ma đi tới Côn Lôn Sơn đâu, người nào lại dám cược? An bài như vậy xem như thật tốt. Lúc này, thanh thế to lớn, ầm ầm, mặt đất run rẩy, thân thể tập kích Hắc Khải 30 vạn quận binh đại quân đến Nga Mi phái bên dưới. Hiu liu liu, nhận thấy được dị động vô số cường giả từ trên núi bay nhảy ra, nhìn thấy chẳng trị quân đội lúc ra đầu không khỏi tê dần. 30 vạn đại quân như một người, trận thế như hổ. Kia trên thân nơi phóng thích ra ngoài thế, chính tại đem thiên khung nhuộm đỏ. Nếu không là viết cái kia thật to chữ tần, bọn họ còn tưởng rằng là U Tuyền huyết ma đến đi. Huyền Tiên Tông cao mày nói, các hạ tại sao? Hiu liu liu, có cả người xuyên hắc khải người trung niên phóng ngựa đi ra, trên thân thể tóe ra một đạo ngay ngắn nghiêm nghị. Hắn ngẩng đầu nhàn nhạt nói, ta là Hổ Bí quân phó tướng Tạ Sư Đồ, phục mệnh đại tướng quân chi lệnh trước chỗ này diễn luyện. Các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Hổ Bí quân nơi đây quân binh. Hắn nói sau khi nói xong lôi lệ phong hành vung tay lên, đại quân đồng loạt mà động khí trùng bất tiêu. Ầm ầm, Tất cả mọi người thần sắc nhất động. Đối với, đúng, Nga Mi phái hành động không khỏi cảm thấy kính nể. Bất luận người nào đều không phải ngu ngốc. Chi quân đội này nhìn như diễn luyện trên thực tế chính là bảo vệ Nga Mi phái đạo thứ nhất phòng tuyến. Đây chính là Đại Tần. Đây chính là Triệu Tân dưới sự thống trị Đại Tần. Đạo sĩ thịnh thế quy ẩn thâm sơn loạn thế xuống núi cứu thế. Hiện nay, Đại Tần cũng sẽ không để cho đạo môn thất vọng để cho Nga Mi phái một mình nên đón cố gắng nhiễu loạn Đại Tần địch nhân. U Tuyền huyết ma cũng là Đại Tần địch nhân. Lăng Việt khẽ cười nói, ha ha ha. Chỉ là U Tuyền huyết ma các vị dưới sự góp sức của mọi người hắn đừng hòng tạo thành giết ngược. Chư vị cùng nỗ lực. Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 207, Đại Tần, gió. 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 Quỷ. Chương 207, Đại Tần, gió. 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 Quỷ. Trung nguyên các nơi nhân viên. Bọn họ bất kể là quan viên đến tể tướng vẫn là xuống đến lê dân máy tính. Đại đa số đều là có được chính mình quan sát cục diện. Mặt đối ngoại địch thời điểm bọn họ dĩ nhiên là nhất trí đối ngoại. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ban đêm. Nguyệt Luân phía dưới, đó là xích quán yêu tinh nơi lưu lại thiên chi ngân soi rơi xuống, cả ngày màn trời tất cả đều là đỏ như máu. Đù đù đù. Bù bù ô. Từng tiếng quái dị quỷ khóc sói gào ở trong thiên địa này vang vọng ra. Nga Mi phái trên dưới phía dưới hổ bí quân phân biệt ngự kiếm lập không hoặc là lao ra doanh trướng bên ngoài nhanh chóng kết thành trận thế. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, chân trời từng quả hiện ra sát khí khô lâu từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tại thiên chi ngân phía dưới, hội tụ thành một cái kích thước ngàn trượng huyết khô lâu trong con mắt tản ra đến từ địa ngục âm khí. Âm phong từng trận thổi không ít người căn bản không mở mắt được. U Tuyền huyết ma xung quanh ngự có thông qua tà khí biến hóa si mị vóc lượng, che khuất bầu trời lại thêm bức này huyết sắc càng thêm thấm người. Nếu không là mọi người sớm đã có nơi tâm lý phòng bị nhất định sẽ kinh hại mất sắc cho nên không đánh mà lui. Ầm ầm, người xấu phương nào, dám ở bản tướng quân trước mặt phát tác? Kèm theo quát khẽ một tiếng, hổ bí quân bên trong có cả người xuyên hắc hổ khải người trung niên đạp thiên mà lên. Người này, thân cao tám thước mặt như thái sơn một dạng, bình thường, trang nghiêm không có thể dung chuyển. Tựa như, hắn chính là vạn quân chi sơn trấn càn khôn vệ sơn bờ sông. Hổ bí quân đại tướng quân vệ Trạch Uyên, giống như là loại này tướng quân đại tần 36 quận bên trong đều có một cái. Được ban cho ban tặng quân tên càng là khó có thể xem nhẹ. Vệ Trạch Uyên cảnh giới cũng không tính cao chỉ là tiên nhân cảnh mà thôi. Có thể nói, loại tồn tại này tại hợp đạo cảnh trong mắt cường giả chẳng qua là con kiến hôi tiện tay có thể diệt. Quả nhiên, vệ Trạch Uyên vừa xuất hiện. Ha ha ha. U Tuyền huyết ma phát ra than vãn cười to dẫn đến thanh thế to lớn sơn hà sụp đổ đá rơi lăn xuống rơi xuống, mặt đất nứt ra nói đạo liên ngân. Nho nhỏ một cái đại tần tướng quân cũng dám ngăn cản bản tọa. Đại tần quân đội xuất thủ lần số cũng không nhiều. Thế cho nên người trong thiên hạ đều vô ý thức cho rằng đại tần chính thức lợi hại cũng chỉ có kia tứ đại thiên binh mà thôi. Dù sao tứ đại thiên binh chỉ là trấn thủ trường thành đại tống đại minh và đại đường những này trọng địa. Những cái kia của binh ít có người để ở trong mắt. Vì sao không dám đánh giá? Lúc trước là bởi vì tần thủy hoàng tồn tại quan hệ có hắn ôm lấy liền tính chỉ là đại tần hèn mọn nhất một cái chăn ngựa người phu xe đều không phải tùy ý có thể khi dễ. Nhưng bây giờ khác biệt. Tần thủy hoàng lên trời. Đại tranh chi thế. Tuy nhiên bọn họ vài lần muốn tạo thành phản nghịch có thể thời cơ cũng chưa thành thủ. Nhưng sâu trong nội tâm, ai còn đem quận binh để ở trong mắt? Đặc biệt là U Tuyền huyết ma cường giả như vậy càng là sẽ không đem chỉ là một phương quận binh để ở trong mắt. Triệu Tân có thể một kiếm diệt thiên quân khó nói hắn lại không thể. Vệ Trạch Tuyên tay bị thua đến sau lưng mắt lại nhìn. U Tuyền huyết ma cười quái dị nói, ta nếu như các ngươi định sẽ lập tức điều binh rời đi không thì Lạc Phong Vân quận bước sau. Đại Tần lập quốc đến bây giờ, gặp phải khốc liệt nhất một đợt tình huống chính là Phong Vân quận thuần phục đại tần người đều bị hùng bá cho tiêu diệt. Nhưng mà, đại giới là cái gì? Phong Vân quận bên trong chỉ cần cùng Thiên Hạ hội có liên quan đừng nói là người coi như là một đầu gà một đầu chó liền cho đều cho hắn dương cao. Vệ Trạch Uyên cười lạnh nói, "Đại Tần, 30 vạn đại tần tinh nhuệ khí dồn đan điền khẽ quát, gió, 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 gió." Tam quân cùng chuyển động trên người mỗi một người đều bùng nổ ra cường đại sát khí, những sát khí này toàn bộ ngưng tụ tại Vệ Trạch Uyên trên thân. Quân đội tồn tại ở chỗ hơn ngàn người thậm chí còn hơn vạn số mấy trăm ngàn người cùng tu luyện một môn võ học, một lực lượng cá nhân hữu hạn. Nhưng mà 30 vạn đâu, chớ đừng nhắc tới là được phong tứ quân tên hổ bí quân bọn họ đã đem trận thế phát huy đến cực hạn. Cốc cốc cốc, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe thấy đến từ Vệ Trạch Tuyên cùng 30 vạn hổ bí quân cộng minh tim đập âm thanh. Vệ Trạch Tuyên khoát tay tự thân thể sau lưng ngưng tụ ra một đạo huyết hổ quân hồn, mãnh hổ hạ sơn khí huyết hùng hậu. Cái này quân hồn vừa ra khí thế trực tiếp lấn át U Tuyền huyết ma. Chỉ có U Tuyền huyết ma trạng thái biến đổi tại hắn danh giới những khí tức kia đều có chút biến hóa. Hắn cảm nhận được nguy cơ. U Tuyền huyết ma cuối cùng vẫn là coi thường đại tần. Nhưng loại trạng thái này cũng không có kéo dài bao lâu. U Tuyền huyết ma sau lưng hiện ra mấy đạo khí tức cực lớn rõ ràng là một đám người mặc hắc bào người bọn họ nơi tu luyện công pháp nhưng lại có một điểm thiên nhân vô thượng tư thái áp đảo tiên nhân bên trên. Thiên môn, Đế Thích Thiên cán bộ Lạc Tiên băng hoàng hoài diệt môn hạ rất nhiều cường giả toàn bộ viên đến chỗ này. Đế Thích Thiên liếc một cái đại tần cờ hiệu nói, đi làm nguyên nên làm việc. U Tuyền huyết ma phóng qua Vệ Trạch Tuyên lại lần nữa thẳng hướng Nga Mi phái. Đế Thích Thiên miệt thị nói, nhớ kỹ người giết ngươi. Đế Thích Thiên. Vệ Trạch Tuyên nhịp tim đập không nghe không chế nhúc nhích cư nhiên cùng Đế Thích Thiên hòa hợp cùng nhau. Cùng nay cùng lúc, Nga Mi phái tả hữu hai bên mỗi người vọt tới hai đạo dành riêng cho đế cảnh khí tức cường giả. Ba đại cường giả cường công Nga Mi phái. Huyền Thiên Tông mọi người tất cả đều là mất đi lúc trước ung dung chi sắc. Quá võ vung lên phất trần đều, đã xanh một bần ngọc thư thảo cốc thiết bút lang âm theo ta đi vào. Thục Sơn Lục Thánh trả lời nói, vâng, sư minh. Hiu hiu hiu. Bảy người hóa thành bảy đạo lưu quang hướng phía bên trái nên địch mà đi. Còn xuất lại hai cái đế cảnh. Bốn người này đều là thế hệ trước cao thủ tu luyện võ học, đều là đương thời nhất định cấp võ học một trong. Thực lực bọn hắn tự nhiên muốn so với bình thường đế cảnh cường đại hơn nhiều. Bạch Mi chân nhân cũng không tại. Nga Mi phái Lâm Uy. Đúng. Ngay tại lúc này, ở tại Nga Mi phái chính nam phương dâng lên một đạo đỏ bừng hồng quang. Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 208, thiên nhân đấm máu, hãm thiên ơi. Chương 208, thiên nhân đấm máu, hãm thiên ơi. Cái này đạo hồng quang không giống với chỉ là bình thường nhan sắc mà thôi. Mọi người đều có thể từ nơi này nói giữa hồng quang nhận thấy được một tia sắc bén kiếm ý, không phải hồng quang có kiếm ý mà là kiếm khí chính là hồng sắc. Cái này đạo hồng quang cũng không phải tới từ thiên chi ngân tàn hồng. So với thiên chi ngân đến nói càng thêm tươi đẹp. Ong ong ong. Hướng theo hồng quang xuất hiện. Nga Mi phái. Cắm vào vạn thiên thần kiếm trên kiếm sơn phát ra từng đạo nổ bang. Ầm ầm. Vang dội kiếm minh thanh âm lấn át hết thể khí tức và tiếng vang. Tất cả mọi người nghỉ chân. Bọn họ ngẩng đầu hướng lên trời nhìn đến. Giữa hồng quang. Có một đạo hải thị thận lâu xuất hiện, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy bát tiên hội tụ thiên môn lại lần nữa mở ra thế gian. Đó là một tòa cự môn. Vạn trượng lớn nhỏ vàng son lộng lẫy. Cửa này vừa ra giống như thần vực buông xuống cho nhân gian này mang theo một tia thuộc về thiên nhân khí tức. Có thể sau một khắc, bảng hiệu ngưng tụ mà ra thời điểm nhưng lại tóe ra một đạo ngay ngắn nghiêm nghị, đó là có thể khiến tiên nhân đấm máu tại chỗ. Viết hãm tiên hai chữ. Cho dù là tiên nhân đến nơi này cũng ắt sẽ tại chỗ hãm sâu trong đó. Trên cửa lớn, có một thanh kiếm treo ngược đấy. Chính là Chu Tiên Tứ kiếm một trong hãm tiên kiếm. Cái này khác thường xuất hiện. Ở đây căn bản không có ngu ngốc. Bọn họ cũng đều biết là ai đến. Trong thiên hạ, nắm giữ thủ đoạn như vậy người trừ đại tần hoàng đế sẽ còn người nào? Nhưng không thể nào a. Bọn họ nơi nhận được tin tức còn bảo lưu tại Tiểu Linh Sơn điệu tàng Bồ Tát đi tới Hàm Dương thành yêu cầu pháp thời điểm. Triệu Tân làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Bọn họ giang hồ thế lực, tại tình báo về phương diện này dĩ nhiên là so ra kém Đại Tống cùng Đại Đường hai nước. Tiếp theo, ở tại đồ vật Bắc ba cái phe ủng hộ hướng về tất cả đều là hiện ra một cái to lớn cửa đem mảnh thiên địa này cho che phủ ở trong đó. Bốn cái cửa mang đến cảm giác hoàn toàn là khác biệt. Chu Tiên Lợi Lục Tiên Vong, Hãm Tiên Tứ Sứ lên hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng tuyệt. Ngay tại cái này Chu Tiên kiếm trận phía dưới, có một người đột ngột xuất hiện ở cái địa phương này. Chỉ thấy hắn thân thể xuyên đế bào đồng tử thiếu hụt một tia thâm thúy, ngược lại cực kỳ sắc bén, mắt như lợi kiếm một dạng bình thường. Nơi đi qua, có một tia vàng nhạt sắc khí xương nơi lưu lại, đó là thuộc về đế vương khí vận, khiến người trong thiên hạ tất cả đều là bái phục mà xuống. Tại phía sau hắn, càng là đi theo một cái tam túc kim ô biến ảo thành một đạo khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử. Nhưng mọi người đã vô tâm lẫn nhau tương quan thưởng. Triệu Tân vừa xuất hiện, 30 vạn đại quân cũng đều là thu hồi chân khí hướng phía Triệu Tân quỳ bái rơi xuống, sơn hô và thuế. Triệu Tân chỉ là một gật đầu, liền có một đạo lực lượng vô hình đem cái này 30 vạn đại quân cho toàn bộ nâng lên lên. Vô thượng thủ đoạn. Triệu Tân còn chưa mở miệng, kia hai đạo chính tại chạy như điên tới khí tức đều có khắc chế dừng lại. Chỉ thấy, Triệu Tân giọng nói vô cùng vì là lạnh nhạt lại nắm giữ so với đế vương mạnh hơn cưỡng chế tính. Nga Mi phái, Bạch Mi chân nhân giáo đồ không cẩn thận cố gắng dẫn tới đạo môn tranh đấu. Đây là lúc trước các đại phái đi tới võ đang, nhưng nơi này cũng không là một đám bàng môn tà đạo cũng dám xông vào. Chấp đứng ở này, các ngươi còn không mau mau đến trước bái kiến. Hướng theo Triệu Tân cái này cuồng vọng lời nói, bốn người kia căn bản là không có mắt bên trong. Chê cười, bọn họ chính là đế cảnh. Đế cảnh nắm giữ tuyệt đối lực lượng, càng là có thể tự thành một giới. Nếu dựa theo địa vị mà nói, đế cảnh cùng đại tần tần đế là hoàn toàn không muốn lên xuống, bên dưới căn bản không tồn tại bái kiến cái thuyết pháp này. Có thể dị biến phát sinh tại thân thể bọn họ bên trên, chính là xuất hiện một đạo tia sáng màu vàng hoàn toàn dựa vào thân thể bọn họ, căn bản là không có cách bung đi. Tại đạo ánh sáng này vòng xuất hiện trong phút chốc, thân thể bọn họ trở nên mở mịt hư vô lên, bọn họ vươn tay thậm chí có thể xuyên qua chính mình thân thể. Bọn họ từng cái bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ không biết tình huống đội vàng là dùng ra toàn bộ thủ đoạn muốn ngăn cản thân thể của mình dị biến. Nhưng mà những thủ đoạn kia giống như là nước mưa nhỏ vào sông lớn bên trong, không có nhấc lên một chút sóng gợn đến. Ngay tại không đến nửa hơi thời gian, kia bốn cái đế cảnh thân thể bọn họ liền đã hoàn toàn biến hóa, không nghe theo chính mình khống chế vượt qua hư không đột ngột xuất hiện ở Triệu Tân trước mặt. Bên ngoài trăm mét, bốn người bọn họ trố mắt nhìn nhau, lập tức từ trong ánh mắt toát ra một tia kinh hãi. Tình huống gì? Thân thể bọn họ vì sao lại biến thành loại này? Hoàn toàn không nghe chính mình khống chế, ngang qua hư không, đột ngột xuất hiện ở nơi này. Bọn họ có thể cảm giác mình cũng không có thiếu hụt bộ vị gì, cùng chân khí trong cơ thể có chút giảm bớt, nhưng loại này không biết tình huống đối với loại cường giả này mà nói là lớn nhất uy hiếp. Đạt đến bọn họ cảnh giới này, chưa biết sự tình, cơ hồ ít lại càng ít. Triệu Tân mặt sắc bình tĩnh. Kỳ thực rất đơn giản. Cựu Châu đỉnh, trong đó có một cái âm đỉnh chính là chôn giấu tại dãy núi này bên dưới. Ở tại nơi này Triệu Tân, cho nên mới nói, nơi này không phải các ngươi có thể thiện xông địa phương, chính là Cựu Châu đỉnh. cùng ở tại Hàm Dương thành là hoàn toàn tương tự có thể điều động đại tần khí vận của một nước hiệu lệnh bốn người tiến hành hư không truyền tống vẫn không phải là dễ sự tình. Bốn người bọn họ lại không biết. Đế Thích Thiên ánh mắt hơi hơi híp muốn từ Triệu Tân trong ánh mắt nhìn ra một chút manh mối. U Tuyền huyết ma ẩn thân với Khô Lâu bên trong mặc dù không thấy được thần sắc nội tâm khiếp sợ là tuyệt đối vây không đi. Duẫn Trọng chính tại trấn an huyết mãng cũng tại trấn an chính mình nội tâm. So với ba người khác mà nói, Tuyệt Vô Thần liền hoảng loạn nhiều, cơ hồ căn bản là không có cách bình tĩnh ánh mắt phiêu hốt bất định đang tìm phá giải cách. Trung Nguyên chi địa, quả nhiên nguy cơ trùng trùng. Liên tại bọn họ không biết làm sao thời khắc, Tường Thanh Phi kiếm đã hoàn toàn thoát khỏi kiếm sơn cái này trùng trùng điệp điệp hướng phía Triệu Tân bay qua lơ lửng Triệu Tân sau lưng. Số lượng hơn, Gia Vân Tế Nhật, Nga Mi phái đệ tử cũng là vì đó kinh hãi mất sắc. Mọi người kinh ngạc vô pháp mở miệng. Triệu Tân gần từng chữ một ra, chữ chữ như kiếm. Mượn các ngươi chi huyết mở ra si view huyết huyệt cũng không hẳn không thể. Đế vương thân phận, ma đầu thủ đoạn, chúa tể hết thảy thẩm phán hết thảy, yêu cầu từ đặt, câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 209, đệ tứ cảnh, thần thú côn bằng. Chương 209, đệ tứ cảnh, thần thú côn bằng. Đối với, đúng, với người trong giang hồ mà nói, Triệu Tân ba đạo thủ đoạn so với bọn hắn còn muốn càng giống như là ma đầu, đã không chỉ là ác độc, mà là tàn bạo bất nhân vượt qua bạo quân. Những môn phiệt thế gia kia giang hồ thế lực ở trong đấy lòng nhắc tới Triệu Tân không phải đều là phun một bãi nước miếng thầm mắng suối quẩy. Đối với bách tính mà nói thì trái lại, Triệu Tân trong tâm vẫn là nắm giữ bách tính cũng không có cố ý hà khắc bách tính ngược lại mà đối xử bách tính đãi ngộ là cực tốt. Một cái mới học liền cho bọn hắn 360 10 cái đường a. Bách tính vĩnh viễn sẽ nhớ Triệu Tân tốt. Bằng vào cái này một điểm, đại tần khí vận liền vĩnh viễn sẽ không tán ngược lại sẽ càng ngày càng ngưng kết. Khí vận chưa bao giờ là những cái được gọi là người trong giang hồ chiếm cứ đầu to. Mọi người sở dĩ như thế cho rằng, đó là bởi vì Triệu Tân phải đem U Tuyền huyết ma chờ người máu tươi dùng tới mở si view huyết học. Đối với cái này một điểm, kỳ thực U Tuyền huyết ma cũng là muốn qua. Dù sao, si view huyết huyệt cũng không chọn người, thậm chí vui hơn tà khí. Nhưng cuối cùng vẫn bức bỏ hắn mời mấy người này tâm lý hoa hoa dạ dày có thể chút nào không thua kém chi mình. Hắn cũng dứt khoát bức bỏ. Nhưng Triệu Tân suy nghĩ cư nhiên cùng chính mình không như mà hợp. Nhưng đối với còn lại ba vị mà thôi, đây không thể nghi ngờ là hướng bọn hắn thân phận và thực lực lớn nhất miệt thị. Bọn họ mặc dù nghe nói qua Triệu Tân khủng bố thủ đoạn, có thể cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy tại lúc này sâu trong nội tâm phẫn nộ ngược lại thay thế vừa mới quỷ dị kia thủ đoạn. Đế Thích Thiên vung động cánh tay một cái tại chỉ chi bưng có giống như thâm viên một dạng, bình thường, thâm bất khả chắc lực lượng tại quả bấn. Hán túi lầu nói, thủ đoạn này thật là quỷ dị nhưng tần đế chúng ta càng muốn phản kháng cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Cho đến lúc này này Thục Sơn rất tốt phong quang đem sẽ biến thành một dạng quá khứ ta nghĩ, tần đế cũng không muốn nhìn thấy đi. Vừa dứt lời, Đế Thích Thiên liếc một cái phía dưới đại quân ý uy hiếp lớn chi. Đế Thích Thiên có ý cầu hòa. Hắn không nghĩ đến Triệu Tân sẽ đến trước dù sao trừ thần khí bên ngoài hắn còn có đồ long kia một con đường có thể lựa chọn. Cho nên, hắn không cần thiết đem cánh mạng mình chôn vùi ở chỗ này. Rút lui mở kiếm trận. Để mặc các ngươi rời đi. Cái gọi là Thục Sơn tự nhiên cũng có thể bảo lưu lại đến sẽ không có bất kỳ người nào táng thân ở đây. Tuyệt Vô Thần cũng là tới gần Đế Thích Thiên cao ngang đầu hơi thấp mấy phần nói, thần đế bản tọa cũng tuyệt không cùng đại tần đối nghịch suy nghĩ. Hai người bọn họ ý thức phi thường rõ ràng. Kinh ngạc với Triệu Tân thủ đoạn. Càng là coi thường Triệu Tân đối với Nga Mi phái coi trọng trình độ. Nhưng mà Triệu Tân còn chưa mở miệng, Duẫn Trọng chính là đứng ra. Ngự Kiếm Sơn Trang thiết lập đến bây giờ đã có hơn 500 năm. Ngự Kiếm Sơn Trang uy chấn võ lâm lấy kiếm làm vũ khí cao thủ lớp lớp xuất hiện. Hắn đã từng tu luyện Long Thần Công cùng tiên pháp cho nên cầm giữ có bất tử chi thân. Hơn nữa ở tại Trung Nguyên, Trung Nguyên người đối với Triệu Tân thủ đoạn mà nói vô cùng tự nhiên rõ ràng. Duẫn Trọng bình tĩnh nói, nếu mà nhị vị nghĩ từ đấy an ổn rút lui chỉ sợ là không thực tế. Chúng ta vị này bệ hạ sát phạt quả đoạn so với lịch đại đế vương đều muốn tàn nhẫn. Hắn nếu đã tự mình ở đây, như vậy ở đây chỉ cần là địch nhân của hắn liền sẽ không có người có thể sống đi ra ngoài. Nơi lấy hai vị trong tâm tính toán vẫn là thừa dịp còn sớm từ bỏ đi. Đế Thích Thiên cùng Tuyệt Vô Thần vị trí địa phương cũng không tại Trung Nguyên bên trong liên quan tới tin tức tự nhiên bế tắc cho nên mới có ý tưởng như vậy. Đi qua Duẫn Trọng một nhắc nhở như vậy cũng sẽ không nắm giữ thối nhượng suy nghĩ. Cho tới bây giờ, Triệu Tân mới nói câu nói thứ hai nói, các ngươi lãng phí thời gian hơi nhiều. Bạch Trạch cùng Kỳ Hỏa Phượng Đế tính thao thiết hỗn độn, hướng theo Triệu Tân hô hoán, sáu cái thần thú phá không mà tới. Trong đó một cái đặc thù nhất, bên ngoài giống như là điểu cùng cá kết hợp thể. Nó cũng không có bất kỳ tiếng kêu vừa vặn chỉ là bày ra cánh liền có 19.000 dặm rộng rãi có thể thấy nó hình thể khổng lồ cỡ nào. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn tại cánh bên dưới. Bất kể là người vẫn là vật hay hoặc là thần thú đều hiện ra cực kỳ nhỏ bé. Nó xuất hiện nó hai con mắt mang theo một tia tham lam chi sắc tựa như muốn nuốt vào vạn vật một dạng, bình thường. Còn lại năm cái thần thú phát ra từng tiếng gào thét về sau đều là lặng lẽ tới gần Triệu Tân. Ở tại Triệu Tân bên người cái này năm cái thần thú đều là vênh váo nên ngang ngẩng đầu lên phát ra nhàn nhạt hơi thở thanh âm tỏ vẻ khinh thường. Côn Bằng không rảnh để ý hắn rất là cao ngạo. Côn Bằng, Đông che Đông Vương công, Tây che Tây Vương Mẫu. Vương Mẫu muốn đông lên chi tự thông. Âm Dương tướng tu duy sẽ ích công việc. Đây là thần thú Côn Bằng. Tương truyền, Côn Bằng chuyên nuốt dị thú trước mắt kia năm cái thần thú ở những người khác xem ra có lẽ là tôn quý thần thú đối với nó mà nói chẳng qua là có thể nuốt ăn thực vật thôi. Tuy là thần thú, có thể Côn Bằng kia khí tức trong cơ thể chính là căn bản là không có cách lường được. Tại phía xa đế cảnh bên trên, nói cách khác, Lục đại thần thú bên trong Côn Bằng là duy nhất một cái đạt đến đệ tứ cảnh tồn tại. Côn Bằng vừa xuất hiện, nó liền chúa tể hết thảy. Chỉ bất quá hắn bộ dáng giống như một cái cao ngạo gà trống một dạng, bình thường, trừ nhìn về phía Triệu Tân mặt lộ vẻ cung kính bên ngoài, những người còn lại không thèm nhìn. Tất cả mọi người tại chỗ đều không ngoại lệ. Bọn họ toàn thân đánh run run bị quái vật khổng lồ này đã sợ đến hoàn toàn đầu óc choáng váng, bọn họ đã không thấy được Chu Tiên kiếm trận bất cứ dấu vết gì, chỉ có thể nhìn được Côn Bằng thân ảnh. Mỗi một lần vung lên kia mang đến kình gió liền giống như lợi kiếm một dạng, bình thường, đem bọn hắn làm cho thương tích khắp người. Hoảng sợ xông lên đầu, bọn họ đã sợ đến nói không ra lời. Cho dù là đế cảnh cũng giống như vậy, khẩn trương đến mồ hôi lạnh chảy dòng, trái tim hoàn toàn không ngừng khống chế nhúc đích. Côn Bằng xuất hiện, thậm chí so với thiên nhân xuất hiện còn muốn khiến người khiếp sợ. Dù sao thiên nhân cuối cùng vẫn là tích chữ lưu lại một tia tung tích có thể tìm ra. Côn Bằng khác biệt, chúng nó chưa từng thấy qua khổng lồ như thế cự vật. Hiển nhiên, tại bọn họ nội tâm nơi sâu nhất đã đem Côn Bằng mạnh mẽ và số mệnh thần long đặt ở cùng một người địa vị tồn tại. Triệu Tân không ngẩng đầu nhàn nhạt nói, giết. Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 210, song thần công phạt, liền giết tứ đế. Chương 210, song thần công phạt, liền giết tứ đế. Giết. Triệu Tân một lời làm ra. Sáu cái thần thú cùng phát sát mà đi. Bạch Trạch tuy là thủy thú, nhưng hắn kia tưởng quang lại có thể tăng cường mấy phe không ít, cũng là không hề yếu. Còn lại cũng đều không phải cái gì tốt thần thú, đều là hung thú, đặc biệt là Thao Thiết, liều chết xung phong mà đi, mang theo sát khí cơ hồ đem trước mắt Tuyệt Vô Thần cho hoàn toàn che phủ ở trong đó. Còn lại chính là hai cái thần thú cùng đối địch một vị đế cảnh, Côn Bằng càng là vô địch. Nó chỉ là nhẹ nhàng khẽ huy động lông cánh đu tuyền huyết ma tạo thành huyết khô lâu lại bị trực tiếp đánh tan, mở ra khô lâu bị đập thành cho tàn. Đó là một đoàn hắc vụ vạn linh huyết châu liền tại nơi bùng tim. Mọi người tại đây chết để tỉnh ngộ. Triệu Tân hiện nay thực lực đã có thể so với Tần Thủy Hoàng, hắn không còn cần bất luận cái gì ngoại vật, chỉ bằng trên tay hắn thần binh thần thú đừng nói là bốn cái đế cảnh, coi như là năm cái đế cảnh đều chưa chắc có thể tại trước mặt hắn lĩnh hót. Nhưng mà Triệu Tân nhìn thấy vạn linh huyết châu thời khắc, một cổ vô hình lửa giận từ từ bay lên. Chỉ thấy Triệu Tân cưỡi rồng mà đi chấn nhiếp bên trong đất trời, lấy vô địch tư thái xuất hiện ở U Tuyền huyết ma bên cạnh trên thân đế uy sắp tối xương tan đi, lộ ra bộ mặt thật sự, một cái nhân hình cô lâu. Triệu Tân chậm rãi giơ tay lên tát qua một cái thần long gào thét. Tại Cửu Châu đỉnh bên dưới, Triệu Tân chính là nhân vật vô địch. Hắn bản vốn không cần thiết tự mình động thủ, nhưng vạn linh huyết châu tồn tại cuối cùng hãy để cho hắn lên một tia sát tâm. Thần Long Chi Uy đem U Tuyền huyết ma cho quấn quanh ở cùng nhau, thân hình chính lấy mắt trần có thể thấy bị vật đấy. Giang giác, U Tuyền huyết ma hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Triệu Tân trong mắt mang theo vẻ sát ý, đây chính là phi thường hiếm thấy. Triệu Tân hỏi, một cái Côn Lôn phái là không đủ lấy đem vạn linh huyết châu bổ sung nhiều như vậy, là ai giúp ngươi hoàn thành cái này hết thảy? Vạn linh huyết châu, nếu muốn đem luyện thành cần hơn vạn sinh linh. Đại Tần bên trong, nhiều người như vậy chết đi cái này cũng không là chuyện nhỏ. Mà Thiên La Địa Vong Tú Y Y Vệ thậm chí còn Hắc Long Đài rốt cuộc hoàn toàn không có nửa điểm tin tức, đây đối với Đại Tần mà nói nhất định chính là lớn nhất sai lầm. U Tuyền huyết ma thân thể đã bị hoàn toàn khống chế được, căn bản không có ngày xưa ma đầu phong độ. Những người còn lại càng là cảm thấy sống lưng run lên. Đến từ uy hiếp cánh mạng thông báo cho bọn hắn cần phải nhanh một chút làm ra phản kháng. Ngày sau đó hổ, Tuyệt Vô Thần Đế Thích Thiên một người hướng phía quận binh lướt đi, một người hướng phía Nga Mi phái lướt đi. Có thể loại hành vi này, quả thực là đang khiêu khích Triệu Tân. Sau một khắc, phá vỡ nhận thức hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy Triệu Tân theo tay vung lên, Tuyệt Vô Thần cùng Đế Thích Thiên hai người, mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, bị một cổ vô hình lực lượng đem hắn thân thể hoàn toàn tách ra. Phúc. Hai người bọn họ thân thể ở trên không bên trong nổ tung không có bất kỳ dấu hiệu, chỉ chừa có hai đạo huyết hoa. Đường đường đế cảnh liền chết như vậy, tất cả mọi người mặt sắc kỳ biến, trong mắt ngừng không được kinh hoàng. Làm sao có thể? Điều này sao có thể chứ? Hổ Bí Quân cơ thể bên trong nhiệt huyết tại lúc này hoàn toàn sôi trào lên, bọn họ từng cái hướng phía Triệu Tân quỳ bái mà xuống. Đại Tần vạn tuế bệ hạ vạn tuế. Đại Tần vạn tuế bệ hạ vạn tuế. Đại Tần vạn tuế bệ hạ vạn tuế. Rất đơn giản, khí vận thủ đoạn thôi. Triệu Tân không cần nhắc đến. Duẫn Trọng hai mắt đăm đăm, nội tâm là vừa kinh vừa sợ, cả người hoàn toàn không nghe khống chế, giống như run cầm cập, giống như run lẩy bẩy. Đối với, đúng, với hắn mà nói, hôm nay một chuyện là chính mình đời này làm ra ngu xuẩn nhất một chuyện. Hắn không nên tới, hắn cũng không nên trêu chọc Triệu Tân. Triệu Tân thực lực lại biến cường, thậm chí đã có thể lại khai thiên môn xuất lĩnh Đại Tần trên dưới cùng thảo phạt thiên nhân. Về phần Hạo Thiên, tại Triệu Tân trước mặt có lẽ cũng không quá là chỉ có thể cảm thấy gật gật đầu đau đi. Duẫn Trọng đều là như thế, chớ đừng nhắc tới những người khác. Nhưng mà Triệu Tân lại đem sự chú ý đặt ở U Tuyền huyết ma trên thân, nói không nói, U Tuyền huyết ma bị hoàn toàn khống chế, hắn chỉ là phát ra cười quái dị lại tràn đầy đối với, đúng, Triệu Tân khiêu khích chi ý. Triệu Tân lại nghĩ thông suốt trong đó quan trọng, Đại Tần 36 quận bên trong có thể nói duy nhất có thể giúp đỡ luyện thành bạn linh huyết châu lại có thể tránh thoát tam phương ngành tình báo thế lực sợ rằng cũng chỉ còn lại một cái, Lục Quốc Dương Nghiệt. Đại Tần bên trong, Lục Quốc Dương Nghiệt một mực chưa trừ, lại thêm Triệu Tân sự vụ bận rộn suýt nữa quên Lục Quốc Dương Nghiệt tồn tại. Nhưng cái này một lần, Lục Quốc Dương Nghiệt đích sắc chọc giận Triệu Tân. Đương nhiên, còn có một cái khác tình huống, đó chính là toàn bộ quận hoàn toàn trốn tránh Đại Tần có thể thần không biết quỷ không hay luyện hóa. Lục Quốc Dương Nghiệt, chỉ bằng bọn họ. Lục Quốc Dương Nghiệt bốn chữ vừa ra, U Tuyền huyết ma thần sắc có rõ ràng biến hóa. Triệu Tân đoán đúng. Triệu Tân nói, giết, gào. Thao thiết một hồi nhảy động đem hai đoàn huyết vụ trực tiếp dùng không có hảo ý hướng phía U Tuyền huyết ma lướt đi. Đồ sát bắt đầu. Ở tại Cửu Châu đỉnh bên dưới, là hoàn toàn nghiền ép. Triệu Tân để cho chúng nó huyết chiến cơ hội cho nên hắn cũng không có tham dự mà là mở ra màn hình. Túc chủ màn hình như sau, tính danh, Triệu Tân xưng hảo, tần đế cảnh giới, tiên nhân cảnh ba sách, thiên thư chân linh thánh bảng lĩnh vực, ma chi lĩnh vực, đế chi lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực. Pháp tướng, chư thánh pháp tướng, đế lâm cửu thiên Phật đà pháp tướng, si vưu pháp tướng. Võ học, tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí, đại hoang tụ thiên chỉ, hoàng phẩm, tam hoàng vọng khí thuật, hoàng phẩm, thần tượng trấn ngục kính, hoàng phẩm, long thần công, hoàng phẩm, đế hận kiếm pháp, hoàng phẩm, tiên thiên bắt quái, hoàng phẩm. Thần thông, thượng thương chi thủ địa hoàng phong thần thuật. Binh khí, thủy hoàng kiếm, phần tịch kiếm, thất tinh long nguyên, phật điệp lăng xương kiếm, si vưu kiếm, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, nhất tịch kiếm, đế hận kiếm. Thần khí, hiên viên kiếm, luyện yêu hồ côn lô đính. Toa kỵ, bạch trạch cùng kỳ thánh thú hỏa phượng đế thính côn bằng thao thiết hỗn độn. Binh đoàn, thanh long thiên binh, bạch hổ thiên binh, chu tức thiên binh, huyền vũ thiên binh, ứng long thiên binh. Vật phẩm, chu tiên trận đồ. Cùng nay cùng lúc, trước mắt bắn ra chọn hạng. Đinh, yêu cầu tự đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 211, thần long phẫn nộ, tần đế vẫn lạc. Chương 211, thần long phẫn nộ, tần đế vẫn lạc. Đinh, thấy rằng túc chủ hiện trạng để cho trở xuống lựa chọn. Lựa chọn 1, vận si vưu huyết huyết đột phá tới hợp đạo cảnh, đồng thời thiết kế dẫn xuất lục quốc dư nghiệt để cho đại tần không có nội ưu, dùng cái này trạng thái mới có thể nên kháng ngoại địch, khen thưởng thần thông thiên hoàng phong thần thuật. Lựa chọn 2, mượn si vưu huyết huyết đi tới kiếm giới bên trong, vận dụng vạn thiên thần kiếm trở thành kiếm trung chúa tể, khen thưởng thần thông tạo hóa kiếm quyết. Lựa chọn 3, mượn si vưu huyết huyết phục sinh si vưu ma thần, đồng thời cùng si vưu có liên quan người toàn bộ thu làm chính mình dùng, khen thưởng thần thông thiên địa đoạn pháp. Trước mắt chọn trong cổ đều cùng si vưu huyết huyết có liên quan, nhưng cái này ba cái chọn trong cổ, lấy Triệu Tân hiện tại trạng thái mà nói, hắn hẳn đúng là lựa chọn cái thứ nhất chọn hạng. Đại tần nội bộ bên trong, lục quốc dương nghiệt bọn họ tại một cái địa phương nào đó lén lén lút lút phát triển, đồng thời giúp Vũ Tuyền huyết ma tên ma đầu này luyện chế vạn linh huyết châu. Triệu Tân tự nhiên không thể nào bỏ qua cho bọn họ, còn có khen thưởng thần thông thiên hoàng phong thần thuật, có thể phong người. Trừ cái thứ nhất chọn hạng bên ngoài, còn để cho Triệu Tân cảm thấy tâm động chính là cái thứ ba, si vưu trong truyền thuyết chế tạo binh khí người, chủ binh chi thần. Hắn đoán tạo phương pháp đủ để thành tốt thành số lượng đoán tạo ra vô số thần binh lợi khí trang bị đến đại tần các bộ, nhưng cái ý nghĩ này chỉ tích chữ trong mấy mắt. Si vưu nhân vật bậc nào? Si vưu cùng hoàng đế Viêm đế cùng xương tam tổ, phục sinh có lẽ chính là tìm phiền toái cho mình. Về phần cái thứ nhì chọn hạng thì hoàn toàn không có cân nhắc, dù sao chỗ đó là hoàn toàn xa lạ, tại không biết tình huống lúc trước, Triệu Tân sẽ không tùy tiện đi tới. Một lựa chọn xong về sau, cái này một lần phân tranh cũng hạ màn kết thúc. Tứ đế bị giết, côn bằng vô địch khắp thiên hạ, những cái kia đến trước người đều cực sự thê thảm chôn vùi ở chỗ này, đa số bị thao thiết thôn vệ. Triệu Tân đem chiến lợi phẩm nhận lấy, Huyền Thiên Tông chờ người hoàn toàn mở mịt ngây tại chỗ, hoàn toàn thật không ngờ Triệu Tân lợi hại như vậy, cơ hồ là sẽ không cần tốn nhiều sức. Triệu Tân liếc mắt nhìn Hổ Bí Quân nói, mang binh trở về. Ừ, về phần Huyền Thiên Tông đợi người lấy bọn họ bối phận là không có tư cách cùng Triệu Tân ngang hàng trò chuyện, cho nên Triệu Tân chỉ là để lại một câu nói liền ngồi thần thú hướng phía thiên khung bay đi, cũng không có báo cho Triệu Tân muốn đi tới nơi nào dấu hiệu. Tu luyện tốt, thiên môn lại mở ngày chính là các ngươi vì thế giới phấn đấu chi lúc. Đương nhiên, còn có trên kiếm sơn kiếm, Lang Việt cũng cầm trong tay Long Nguyên 6 hung kiếm cùng nhau hướng theo kiếm sơn bay đi. Trung trung điệp điệp cực kỳ trắng lệ. Thục sơn sâu bên trong, huyết vụ bao phủ, những cái kia hồng sắc rễ cây bại lộ trên mặt đất giống như nổi gân xanh. Bao phủ ở trong không khí mùi máu tanh lại có một loại khiến người nôn mửa tanh hôi. Triệu Tân trong mắt sáng lên thiên tử vọng khí thuật phía dưới, nhìn chảy máu xương. Huyết vụ nơi xấu nhất, có một cái bề ngoài hướng trái tim vật thể không rõ chính đang nhảy nhót đến, đồng thời lưu lại một cái to lớn miệng có thể cung cấp trước người hướng. Đây chính là si vưu huyết huyệt. Triệu Tân nhìn thấy một màn trước mắt này, hắn khẽ to mày. Triệu Tân vung tay lên, theo sát mình vạn thiên thần kiếm toàn bộ bị hắn thu nhập hệ thống bên trong. Tuy nhiên tại hệ thống màn hình trên không có biểu thị bắt kiếm tề phi, nhưng hắn cũng đem môn võ học này phát huy tới cực hạn, có thể sử dụng một chiêu cuối cùng bản kiếm phi tông, cần tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Này ra ý hay. Lúc này Triệu Tân muốn là xa cách chỗ này, lặng yên không một tiếng động đi tới vệ trại viên bên người, viết một phong thánh chỉ từ hắn khoái mã chuyển đến Hàm Dương thành. Đồng thời, vì là để người vào nhất, hắn lại đi tới nút ở nơi đây Hắc Long Đài khác biệt tờ giấy hoàn toàn tương đồng mệnh lệnh chuyển về Hắc Long Đài. Hoàn thành cái này hết thảy sau đó, Triệu Tân hướng phía Si Vưu huyết huyệt đi tới, tung người tiến vào bên trong. Khác thường đột biến, Triệu Tân sau khi tiến vào, kia Si Vưu huyết huyệt phảng phất sống một dạng, bình thường, bắt đầu nhanh chóng hợp khép lại, kia chẳng chỉ huyết vụ một chút tràn vào Triệu Tân cơ thể bên trong. Huyết huyệt bên ngoài, máu tươi lan tràn ra, nơi va chạm vào bất kỳ vật phẩm gì hoặc sinh vật tất cả đều là bị xâm nhập. Có người tới gần, trở nên thần trí không rõ, trở thành mất đi ý chí ma đầu. Đông đi thu đến. Trong lúc vô tình, thời gian nửa năm lặng lẽ trôi qua. Kỳ thực, đối với võ giả mà nói, bình thường bế quan nửa năm một năm là hoàn toàn bình thường sự tình. Nhưng Triệu Tân cũng không là võ giả, hắn là đại tần hoàng đế. Thời gian nửa năm không có tung tích, cái này lại sẽ để cho người trong thiên hạ muốn nhập phi phi nha. Trong khoảng thời gian này, thế lực khắp nơi đều đang phát triển đấy. Đại đường Tiểu Linh Sơn tại đại đường giảng đạo, tín đồ càng ngày càng nhiều, khắp nơi ở giữa đều có chùa miếu. Lý Thế Dân trong lòng là phi thường khó chịu, nhưng vì là đại cục trung quy vẫn là nhịn xuống. Lý Thừa Cản tạm hoãn tạo phản, không có cách nào, thời cơ cũng không chính chắn. Lại thêm Lý Thế Dân một mực tại trong thành Trường An còn có địa nhi Bạch Hổ Bồ Tát hai người liền tính điều động đại quân cũng chưa chắc có thể bức cung thành công. Hắn còn đang chờ. Triều đình bên trên, văn võ bá quan tể tụ bọn họ mặt mũi hồng hào khỏi phải nói trong khoảng thời gian này có cao hứng biết bao. Triệu Tân biến mất, có người nói hắn đi tới kiếm giới, cũng có người nói đi tới Sibiu huyết việt, cũng có người nói hắn xuất hải. Về phần đi tới chỗ nào, cũng không biết. Nhưng cái này không trọng yếu. Triệu Tân không thấy. Bọn họ sẽ không lại bởi vì Triệu Tân chịu đến chính thức kinh sợ trong khoảng thời gian này ngủ rất say. Đại Tân nhưng lại không nhiều làm biến hóa. Dù sao tam công mười khanh đều không phải phế phẩm. Đúng. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa một hồi nộ hống. Thở dài. Một đạo phẫn nộ long ngâm vang vọng như có người vẫn lạc một dạng, bình thường. Toàn triều văn võ trong nháy mắt nhìn ra ngoài đi. Đường Vương Lý Thế Dân càng là bất thình lình đứng lên, cảm giác đại đường số mệnh thần long biến hóa trong tâm thoáng qua một vẻ hoảng sợ nói, người nào chọc giận Đại Tần? Phẫn nộ. Đó là phẫn nộ tâm tình. Lại thêm Triệu Tân trong khoảng thời gian này biến mất có một cái ý niệm từ trong lòng thoáng qua. Lý Thế Dân cơ hồ là hô lên. Cha. Tốc độ đi thăm dò. Như Tần Đế bỏ mình. Đại Tần số mệnh thần long liệu sẽ có phẫn nộ đâu? Có lẽ sẽ. Nhưng mà. Ai nào biết đâu. Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 212, Đại Tần nội loạn, Triệu Tân hợp đạo. Chương 212, Đại Tần nội loạn, Triệu Tân hợp đạo. Hàm Dương Thành. Bên trên nền trời. Số mệnh thần long hiện ra. Thân thể khổng lồ hành kích trời cao phẫn nộ gầm to. Nó âm thanh gào hoàn toàn là không khác biệt thương tổn. Không ít người đều bị số mệnh thần long chấn động đến mức thất khiếu chảy máu cực kỳ thê thảm quỳ sụp xuống đất phát ra đạo đạo tiếng kêu rên. Nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tối đa chỉ là nằm cái 10 ngày nửa tháng thôi. Ai cũng không có nghe được. Tại số mệnh thần long phẫn nộ lúc trước còn có một tiếng nổ rất lớn. Thật giống như có người ở gõ cự đỉnh cố gắng phá hư cái gì đồ vật. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Tất cả mọi người mặt sắc kinh hoàng nhìn hướng về bầu trời số mệnh thần long thật lâu không tiêu tan căm tức nhìn. Không tới nửa nén hương thời gian. Tam công mười khanh hạ lệnh toàn thành phong cấm đoán bất luận người nào ra vào. Vương Hoàng càng là mệnh lệnh Vương Tiễn xuất lĩnh thiên binh chấn thủ Hàm Dương Thành để ngừa kẻ xấu xâm phạm. Trừ chỗ đó ra, tương đạo mệnh lệnh chuyển ra Hàm Dương Thành. Đại Tần đề phòng, bất luận cái gì phạm thượng làm loạn người không cần báo cáo có thể chém giết tại chỗ chi. Dù vậy, Hàm Dương Thành và ba đại chư hầu quốc thủ đều tạo thành ảnh hưởng là căn bản là không có cách ngăn cản. Thần Long phẫn nộ, đối với số mệnh Thần Long hiểu rõ rất ít. Tại sao sẽ như vậy? Là có người làm chọc giận Đại Tần sự tình, vẫn là Triệu Tân xảy ra chuyện, cũng không ai biết. Đại Tống đã hoàn thành rời đô. Đi tới trung nguyên phía tây chỉ muốn ra khỏi thành liền có thể trực tiếp đi tới tây vực phương hướng. Nếu không là số mệnh thần long phẫn nộ thanh âm thế lực khắp nơi người cũng chưa chắc hiểu rõ Triệu Công Dận cư nhiên lén lén lút lút hoàn thành rời đô. Triệu Công Dận bệ vệ ngồi trên ghế rồng, khí tức trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu, thậm chí chỉ là ngước mắt giữa mọi người liền có thể nghe thấy hư không phá toái thanh âm. Triệu Công Dận cái sau vượt cái trước, đã đạt đến đế cảnh. Hắn là Tần Thủy Hoàng trấn thủ thiên môn sau đó, rất nhiều người được lợi ích một trong. Lục phiến môn tin tức truyền về, ra các chính nga báo cáo. Đại Vương Đại Tần số mệnh thần long tức giận không thôi, từ đó làm cho Đại Tống cũng có liên lụy. Hàm Dương Thành bên trong không ngừng có quân lệnh truyền ra, các nơi quận binh có chém trước tàu sau quyền. Triệu Công Dận sau khi nghe xong vốn là nhìn về phía bên cạnh đạo nhân nói, tiên sinh số mệnh thần long đây là tại sao? Người biết hay không? Còn chưa đạt đến đế cảnh trước. Triệu Công Dận tôn xưng Quảng Thành Tử là đế sư, hiện nay hai người cảnh giới tương đương, cũng chính là lấy chính thức đệ tử tương xứng. Quảng Thành Tử ánh mắt hơi híp nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói, không biết. Nhưng nhìn Đại Tần cử động Tần Đế khả năng xảy ra chuyện. Triệu Công Dận trầm mặc. Triệu Công Dận sau khi cân nhắc hơn thiệt liền nói ngay, mệnh lệnh khắp nơi thủ quân không thể tự tiện đi tới Đại Tần nhìn thật lớn tống cảnh công việc nội bộ liền có thể. Như có vi phạm, giết cửu tộc. Đối với Triệu Công Dận mà nói, Triệu Tân có lẽ thật xảy ra chuyện. Nhưng cái này đều không có chiến thần điện trọng yếu. Ừ, Đại Tống cùng Đại Đường nhưng lại không giống nhau. Đại Tống tiên hướng về Lạc Môn. Đại Đường, Lý Thuần Phong đem tin tức truyền về sau. Lý Thế Dân tìm chỗ Ni Bạch Hổ Bồ Tát và Lý Thuần Phong thương lượng đối sách. Lý Thuần Phong hồi báo hoàn tất sau đó, Lý Thế Dân dục dịch tiên mệnh tại đường. Điệp Nhi nói là lão ấu quy đều không người sẽ nói nửa chứ không. Nàng phi thường sẽ nhẫn. Điệp Nhi ý vị thâm trường nói, cái này có phải hay không là Triệu Tân tinh kế? Triệu Tân cố ý biến mất để cho nút ở Đại Tần sâu bên trong những cái kia loạn thần tặc tử toàn bộ ló đầu ra mới có thể mượn cơ hội lần này một lưới bắt hết. Điệp Nhi nói độ dạy lý không thô giáp. Nàng những lời này giống như là một chậu nước lạnh tưới tại trên người mọi người. Chút trầm mặc sau đó, Lý Thế Dân hỏi, Phật môn còn có lựa chọn chỗ trống sao? Đại Đường còn có lựa chọn chỗ trống sao? Lý Thế Dân phát ra cả hai cái đặt câu hỏi để cho Bạch Hổ Bồ Tát cùng Điệp Nhi đều lọt vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Xác thực, bọn họ không có cơ hội lựa chọn. Đây có lẽ là âm mưu. Nhưng bọn hắn biết rõ là âm mưu cũng chỉ có thể nhắm mắt lại không thì một khi để cho ló đầu ra những người đó một mình ngăn cản Đại Tần phong mang. Như ngăn cản vậy còn tốt. Ngăn cản không được tiêu diệt sau đó. Sau một khắc, chính là Đại Tần vươn tay ra bắt đầu thu phục Đại Đường cùng Đại Tống. Đại Tống có lẽ còn có đường sống. Đại Đường chưa chắc có. Điệp Nhi hai tay hợp mười nói một tiếng Phật hiệu. Bạch Hổ Bồ Tát nói, Đại Vương muốn làm gì sự tình Tiểu Linh Sơn toàn lực tương trợ. Lý Thế Dân cắn răng nói, chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã không có đường lui. Tụ họp đại quân đánh chiếm quan trung tam địa, báo cho thiên hạ đại đường tự lập. Là người cũng có dạ tâm. Đây là cơ hội tuyệt mỹ. Hai người đứng dậy giải bái. Cần tuân đường đế mệnh kiến. Cần tuân đường đế mệnh kiến. Đại đường đế lệnh vừa ra. Lý Thừa Càn mừng rỡ. Cơ hội tới. Hắn lập tức triệu tập các bộ. Cùng nay cùng lúc. Đại Trạch Hương. Vương Hầu Tướng Ba chẳng lẽ chỉ có từ khi sinh ra. Vương Hầu Tướng Ba chẳng lẽ chỉ có từ khi sinh ra. Vương Hầu Tướng Ba chẳng lẽ chỉ có từ khi sinh ra. Trần Thắng Nô Quảng lấy công tử phủ Tô Chi danh tại khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng trừ bạo tần chiếm cứ Trần Quận Xương Vương thiết lập Trương Sở chính quyền. Lục Quốc Dương Nghiệt dồn dập hưởng ứng, được xưng nắm giữ ngàn vạn đại quân. Cái này chính là một con số khủng bố a, tại Đại Tần cảnh nội cư nhiên cất giấu nhiều như vậy quân đội. Đại Trạch Hương phụ cận các quận sau chuyện này, át sẽ muốn thừa nhận Đại Tần lửa giận. Ngay dưới mắt cư nhiên ẩn chứa nhiều như vậy binh mã, những tin tình báo kia bộ môn là làm sao làm? Đều là người mù sao? Si Bưu huyết huyệt. Bên hai truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng túc chủ bước vào hợp đạo cảnh. Triệu Tân là đế chi lĩnh vực, hắn thân làm tần đế Đại Tần không chết, như vậy hắn cũng sẽ không diệt vong. Hắn tức là Đại Tần, Đại Tần tức là hắn. Triệu Tân Dương đôi mắt có một chút huyết quang, nổi lên một luồng lực lượng khủng bố từ trong cơ thể bộc phát ra. Hống hống hống, một đạo giống như đến từ trong vực sâu nổ hống vang vọng toàn bộ Đại Tần trên dưới, đều không ngoại lệ. Mọi người thần sắc đại biến. Tình huống gì? Yêu cầu từ đặt, câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 213, Tam Hoàng Phong Thần Thuật, tần đế xuất quan. Chương 213, Tam Hoàng Phong Thần Thuật, tần đế xuất quan. Đột nhiên này biến hóa dùng mọi người cảm thấy một tia đến từ sâu trong nội tâm lung túng. Đó là hoàn toàn lạc tại trên trái tim. Mỗi một lần tim đập đều sẽ tăng lên mấy phần kinh hoàng cho tới khi đem các vị trí cơ thể hoàn toàn cho bổ sung. Tia tiếng giống giận, giống như cửu huyên bên trong ma đế thức tỉnh, sẽ cho trong nhân thế này mang theo vô pháp khôi phục tai nạn. Hàm Dương Thành. Tuy nhiên Tam Công Mười Khanh sớm liền hiểu Triệu Tân kế hoạch, có thể nghe thấy cái này gầm lên giận dữ chi lúc cũng đều là từng cái nhíu mày để phòng đưa mắt nhìn Thiên Uyên. Vương Hoản suy ngẫm tròm râu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nói, thanh em này ngược lại có một điểm để cho người cảm thấy giống như đã từng quen biết, có phải hay không là bệ hạ xuất quan. Trước mắt mấy vị này là Đại Tần thân phận gần với Triệu Tân tồn tại. Bọn họ tự nhiên biết do Triệu Tân đi tới nơi nào Đại Tần đang lưu tính cái gì. Mà thế lực khắp nơi như thế phản địch cũng đều là bọn họ cố ý mà thôi. Đau dài không bằng đau ngắn. Lý Tư khẽ gật đầu nói, nhìn tình huống hẳn đúng là đã đạt đến hợp đạo cảnh. Mới có chẳng biết tại sao thanh âm tại Hàm Dương Thành bên trong văn vọng. Hàn Phi khẽ cười nói, như thế cũng tốt, bệ hạ vừa vẫn có thể kiểm nghiệm một chút mới học độ tiến triển không để cho hắn thất vọng. Về phần Sibiu trong mắt thế nhân cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Triệu Tân thân làm Đại Tần đế vương lại đi lợi dụng Sibiu huyết huyệt bước vào hợp đạo cảnh, không có bất kỳ người nào kể lệ Triệu Tân không phải. Từ xưa tới nay, cường giả vi tôn. Vương Hoản hòa ái trên mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm hình như hầm băng một dạng, bình thường đại điện nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần, nhàn nhạt nói, nếu bọn họ không biết điều như vậy, cái này một lần cái này triệt để thanh trừ Đại Tần nút ở trong ránh sâu ưu ác tính đi. Đại Tần sừng sững đến bây giờ, có thể đem 36 quận quản lý như thế ngay ngắn có thứ tự đại nhân vật cũng không phải cái gì thiện nam thiện nữ. Đại đường, đường đế Lý Thế Dân tự xưng là đế, nhanh chóng tụ họp đại quân. 30 vạn huyền giáp quân, 30 vạn kỵ binh, 30 vạn bộ binh và 10 vạn tiểu linh sơn tín đồ, tổng cộng là 100 vạn đại quân binh chỉ quan trung tam điện. Lý Thế Dân càng là ngự giá thân trinh mang đi Trường An thành cao thủ và 8 thành văn võ ba quan. Người số tuy ít, có thể đều là tinh nhuệ. Ngoài ra, khiến thái tử Lý Thừa Càn giáng quốc. Đúng. Không ai từng nghĩ tới Lý Thế Dân mới vừa đi không bao lâu, Lý Thừa Càn liền đã triệu tập binh mã bày ra đống máu đổ sát. Trường An thành xuống, bên dưới, hài cốt khắp nơi máu chảy thành sông. Vô số thuần phục Lý Thế Dân tướng lãnh đã trở thành trong đống sát chết một viên. Triệu Tân chôn khỏa này hạt giống rốt cuộc trưởng thành đại thụ che trời xuyên phá đại đường màn trời. Mặc dù chậm nhưng đến. Bất kể nói thế nào, Lý Thế Dân mở tiền lệ a, điều này cũng tại không được Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn ngồi nhuộm đỏ trên ghế rồng hưởng thụ trăm quan triều bái. Có vài người thân thể lay động nhưng vẫn là cố nén hoảng sợ không có thất thố quỳ xuống lại. Nhục mạ Lý Thừa Càn quan viên đã biến thành không đầu thi thể. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả đứng lên đi. Lý Thừa Càn ánh mắt đảo qua tứ phương nhàn nhạt nói, Ngọc tỷ đâu? Hầu quân tập chắp tay nói, bệ hạ còn chưa tìm đến, thật giống như bị Lý Thế Dân mang đi. Lý Thừa Càn nhướng mày một cái. Hắn nhận thấy được không ổn. Triệu Không giận rời đô sự tình đã sớm thiên hạ đều biết. Lý Thừa Càn nội tâm bối rối hoảng loạn, đội vã đến đi qua đi lại. Quan trung tam điện, có thể theo một thành mà bóp Tam Châu chi điện. Khó nói Lý Thế Dân cũng muốn rời đô. Ngay tại lúc này, gào, âm thanh vang lên. Lý Thừa Càn bởi vì có chân tật quan hệ thân thể một hồi run rẩy, thuận thế ngồi trên ghế rồng xì xì xách xách nói, xảy ra chuyện gì? Thanh âm này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đại đường nguyên nhân? Vì sao? Cái này vì sao a? Lý Thừa Càn cũng không có hướng Triệu Tân trên thân nghĩ, ngược lại là rời đô. Thậm chí cảm nhận được đến từ Lý Thế Dân vứt bỏ. Sau một khắc, Lý Thừa Càn tiếp cận điên cuồng trong mắt dâng lên một chút chút huyết quang, hạ một đạo khủng bố mệnh lệnh nói, giết, cướp đoạt tài bảo bổ sung quân hưởng, giết. Hầu quân tập thể sắc và tinh thần chấn động, hắn cũng biết chính mình cũng không có đường lui, cùng hắn bị người chế trụ không bằng gắng sức một cược. Hắn trịnh trọng liền ôm quyền nói, ừ, người người tất cả đều là cướp đoạt tài bảo, như vậy thì tuyệt không đường lui. Đang nói, Sibiu huyết huyệt, ngày xưa ửng hồng huyết huyệt hiện nay bị Triệu Tân toàn bộ hấp thu ở trong cơ thể, Có lẽ Triệu Tân nắm giữ Sibiu pháp tướng cùng Sibiu kiếm nguyên do cũng không có bất kỳ phản vệ hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Triệu Tân ánh mắt biến đến đỏ bừng là vực sâu kia nơi sâu nhất ma đế. Hắn chúa tể một phương ma ngục. Triệu Tân vây tay ở giữa liền đem lưu lại máu tươi toàn bộ hút vào Sibiu kiếm trung. Hắn đảo qua màn hình. Chư cảnh giới bên ngoài còn lại đều không biến hóa. Cùng ngay cùng lúc, bên hai vang lên chọn hạng hoàn thành thanh âm. Đinh. Mượn Sibiu huyết huyết đột phá tới hợp đạo cảnh đồng thời thiết kế dẫn xuất lục quốc dương nhiệt để cho đại tần không có nội ưu dùng cái này trạng thái mới có thể nên kháng ngoại địch khen thưởng thần thông thiên hoàng phong thần thuật. Triệu Tân đôi mắt buông xuống. Tam hoàng đã được, phải, thứ hai. Còn xuất lại nhân hoàng phong thần thuật. Tựa như hiểu rõ Triệu Tân nội tâm suy nghĩ một dạng, bình thường. Đinh. Thấy rằng túc chủ hiện trạng để cho trở xuống lựa chọn. Lựa chọn 1, Sibiu hiện thế đổ ngược thiên hạ túc chủ đổ sát lục quốc dương nhiệt và phạm đại tần thiên uy người khen thưởng thần thông nhân hoàng phong thần thuật. Lựa chọn 2, Sibiu hiện thế an lành thiên hạ khác đi mới đường. Túc chủ đem lục quốc dương nghiệt và đại đường đại tống thu nhập Sibiu dưới quyền, khen thưởng thần thông nhân hoàng phong thần thuật. Lựa chọn 3, Sibiu hiện thế luân vì nhân gian ma vực bày ra đồ sát đồ một người là tội đồ bạn làm người hùng, khen thưởng thần thông nhân hoàng phong thần thuật. Triệu Tân không do dự nói thẳng, một. Lập tức, Triệu Tân bước ra một bước, tại chỗ chỉ chưa có một đạo huyết sắc tàn ảnh và cay mũi huyết khí. Trải qua nửa năm Triệu Tân xuất quan, yêu cầu từ đặt, câu toàn đặt đủ loại yêu cầu. Chương 214, thiên hạ tổng cộng đánh hạ tiên, nhân gian đương lập với tuyệt đối giới bên trên. Chương 214, thiên hạ tổng cộng đánh hạ thiên, nhân gian đương lập với tuyệt đối giới bên trên. Sibiu huyết huyệt bên ngoài, Triệu Tân nhìn thấy xa lạ ba người hiển nhiên ở cửa đã đợi chờ đã lâu, chính là Đồng Thị nhất tộc, Đông Bắc Đồng Chiến Đồng Tâm Tam huynh đệ. Triệu Tân sau khi xuất hiện, bọn họ Tam huynh đệ cùng bái hạ giọng nói vô cùng vì là cung kính nói, tham kiến binh chủ. Triệu Tân quét bọn họ một cái liền biết rõ bọn họ lai lịch, tôn xưng là binh chủ, cũng chỉ có Đồng Thị nhất tộc người, lại thêm bọn họ một mực đợi ở cái địa phương này chờ phải là tính mạng du quan sự tình. Triệu Tân nói, chớ cũng không phải Sibiu. Lời nói mặc dù như thế ba người nhưng chưa đứng dậy. Bất kể có hay không có thể hấp thu Sibiu huyết huyệt Triệu Tân tất nhiên cùng bọn họ có chút liên hệ. Triệu Tân nói, chuyện gì? Đông Bắc đối đầu trả lời nói, khẩn bệ hạ lấy Sibiu huyết huyệt cứu ta cha một mệnh. Triệu Tân lắc lắc đầu nói, Sibiu huyết huyệt đã vô dụng như Đồng Thị nhất tộc gia nhập tú ý để vệ đại tần sẽ làm cho viện trợ tay. Đồng Thị tam huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái đều là thật không ngờ Triệu Tân chiếm cứ tổ tiên ưu thế lại còn muốn bọn họ bỏ ra giá cao như vậy. Triệu Tân hiểu rõ bọn họ nội tâm suy nghĩ. Trong này nhưng lại có một điểm đạo đức bắt góc. Cho nên Triệu Tân nhàn nhạt nói, ba hơi thở, chỉ có thời gian ba hơi thở, đáp ứng liền cứu, không đáp ứng trực tiếp rời đi. Triệu Tân thời gian cấp bách, hắn cũng không có có nhiều thời gian như vậy tại đây lãng phí thương lượng kia nhỏ bằng hạt vừng sự tình. Về phần đạo đức bắt góc, xin lỗi, đối với, đúng, Triệu Tân là vô dụng. Đồng Bác kéo hai huynh đệ thuận thế quỳ xuống nói, tham kiến bệ hạ. Triệu Tân khoát tay, liền có một đạo lực lượng đem bọn hắn tam huynh đệ đỡ dậy, mang theo Đồng Thị nhất tộc đi tới Hàm Dương thành, tự nhiên có người có thể cứu giúp phụ thân các ngươi. Lưu lại những lời này về sau, Triệu Tân liền đạp không rời đi, chỉ để lại hai mặt tướng nhìn lén ba người và kia toàn thân khó chịu ma khí. Hổ Bí Quân trong doanh, vệ trạch tuyên quỳ bái trên mặt đất, trong mắt lập lòe tôn kính chi sắc, đặc biệt là kia bao phủ ở trong không khí ma khí gần như có thể đem người kéo vào trong vực sâu. Vệ trạch tuyên đem lại tần chuyện phát sinh toàn bộ báo cho Triệu Tân. Triệu Tân hiếm thấy phát ra cười lạnh một tiếng. Nói như vậy lục quốc dương nghiệt và đại đường nhưng lại có chút dũng khí. Đại tống tại sao? Còn có tin tức mới nhất biết được. Lục quốc dương nghiệt đại đường đều là nhẫn nhịn không được tịch mịch tại cái này đại tranh chi thế bên trong thừa dịp chính mình không ở cố gắng cắt cứ đại tần cương vực. Đây chính là cơ hội ngàn năm mới có nha. Người đáng tin cậy không ở tự nhiên lấy thủ làm chủ. Đại tống lại không có có. Quả thực khiến người khó hiểu. Vệ trạch tuyên lắc đầu một cái cũng không có được bất cứ tin tức gì. Triệu Tân có bất mãn. Phí lời. Một nước rời đô sự tình lớn như vậy đại tần ngành tình báo cư nhiên không có bất kỳ giải. Triệu không giận chẳng biết tại sao rời đô. Hắc Long Đài Thiên La Địa Vong Tú Y Y vệ ánh mắt khó nói đều là đuôi mù sao. Rời đô lúc trước còn có gì dấu hiệu? Vệ trạch tuyên lộ ra nụ cười khổ sở. Bệ hạ tại hạ xác thực không biết. Cái này ngược lại có điểm làm khó hắn. Hắn dù sao chỉ là quân binh. Triệu Tân gật đầu. Cũng không có làm khó hắn chỉ là phát tiết bất mãn mà thôi. Nhưng lại hệ thống bắn ra chọn hạng. Báo cho Triệu Tân. Đinh. Thấy rằng túc chủ hiện trạng để cho trở xuống lựa chọn. Lựa chọn 1, chiến thần điện hiện thế túc chủ lựa chọn đi tới khen thưởng chiến thần đổ lục nhanh đệ nhất phù điêu. Lựa chọn 2, chiến thần điện hiện thế túc chủ cự tuyệt đi tới khen thưởng không có. Triệu Tân. Triệu Tân nhìn thấy hệ thống biểu thị. Hắn trong ánh mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Thì ra là như vậy. Nguyên lai là chiến thần điện xuất thế. Chiến thần điện cùng kiếm giới là một dạng. Chỉ có điều người trước thuộc về mở mịt hư vô người sau vẫn có biện pháp đi tới. Về phần khen thưởng, là có thể hoàn toàn đền bù Triệu Tân hiện tại thiếu sót. Chiến thần đồ lục cũng không phải một quyển sách, cũng không phải văn tự. Nó chỉ là một nhóm treo lơ lửng giữa trời phù điêu, liền bày ra tại chiến trong thần điện. Chiến thần đồ lục tổng cộng có 49 bộ phù điêu đồ. Mỗi một cái phù điêu đều ẩn chứa một môn võ học. Những này võ học chí lý có thể vận dụng tại bất kỳ võ công gì phương diện chiêu thức. Trong đó, 49 bản vẽ bên trong bộ thứ 2 đồ thiên địa thái cực cảnh giới có thể lợi dụng lôi điện vũ trụ năng lượng nhanh chóng phục hồi như cũ chân khí. Chân khí vô biên vô hạn, một đánh trăm vạn ngàn vạn liền không phải thần thoại. Lại thêm bạch trạch vượt quá bình thường năng lực cơ hồ thuộc về nhân vật vô địch, hoàn toàn chính là cho Triệu Tân chuẩn bị đồ vật. có thể dùng với chính mình, cũng có thể dùng ở Đại Tần bên trên. 1. Triệu Tân trong bóng tối hoàn thành chọn hạng. Hắn nhìn về phía Vệ Trạch Uyên, thời gian nửa năm này hắn khí tức trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu, cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người đạt đến hợp đạo cảnh. Triệu Tân nói, chớ nên lười biếng. Ừ. Triệu Tân biết được tin tức về sau lập tức đi tới Quan Trung Tam Điện. Chỗ đó thuộc về chính thức đại bản doanh. Quan Trung Tam Điện. Khoảng cách Đông Hải Vũ Đế Thành không có xa lắm không? Một ngày này, Đông Hải Vũ Đế Thành tới một cái khách không mời mà đến. Chính là Tiểu Linh Sơn Bát Đại Bồ Tát một trong. Mẹ con Bồ Tát. Tại hắn đối mặt là một cái chắp hai tay sau lưng, ánh mắt một mực rơi xuống tại bên trên nền trời nam tử. Mẹ con Bồ Tát ngoài cười nhưng trong không cười nói, thành chủ có biết bẩn tăng đến trước tại sao? Vương Tiên Chi nhìn cũng chưa từng nhìn đưa ra Đông Hải Vũ Đế Thành thái độ nói, Đông Hải Vũ Đế Thành bên ngoài đều cùng bản tọa không liên quan. Mẹ con Bồ Tát cười ha ha. Hắn chuyển thân rời đi. Có một đồng tử chậm chậm đi tới, trong mắt có chút không vui nói, thành chủ cái này Tiểu Linh Sơn cũng quá không coi ai ra gì đi. Vương Tiên Chi hiếm thấy khẽ cười một tiếng nói, tần đế xuất quan. Thiên hạ khí vận 12 đấu. 4 đấu hạ xuống đại tần, 3 đấu hạ xuống tam đại dị tính vương, 1 đấu hạ xuống nho học, 1 đấu hạ xuống tiên pháp, 1 đấu cử người xuống giữa. 1 đấu hạ xuống Đông Hải Vũ Đế Thành, 1 đấu hạ xuống A Phòng Cung. Vương Tiên Chi chiếm cứ trong đó một đấu tự nhiên biết rõ. Kia đồng tử kinh sợ. Đại tần cư nhiên là giả. Cư nhiên là Triệu Tân tinh kế. Vương Tiên Chi ngưng trọng nói, sau trận chiến này thiên hạ làm tổng cộng đánh hạo thiên nhân gian đương lập với tuyệt đối giới bên trên. Yêu cầu từ đặt. Câu toàn đặt đủ loại yêu cầu.